Chương 47, thiên ngoại hóa ra là tiên đạo. Chương 47, thiên ngoại hóa ra là tiên đạo. Hàn Vũ Thiên mới vào được vài ngày liền cùng mấy đệ tử khác tới một giảng đường, một tiên sinh giản mua nét mặt hiền hòa cầm trong một cuốn sách dày 2000 trang. Hôm nay ta sẽ dạy cho các đệ tử nghe về lịch sử của Vân Đạo Tông. Hàn Vũ Thiên tỏ vẻ không quan tâm nhắm mắt lại, nhưng hai hắn vẫn đang lắng nghe lời của lão tiên sinh. Dù sao cũng là người dạy ra mấy ngàn người đệ tử, cũng nên tôn trọng lão tiên sinh trước mắt một chút. Vân Đạo Tông không phải vì trừ yêu diệt ma mà thành, cũng không phải vì cao nhân xây dựng nên, mà chính là thế lực chống lại thiên ngoại. Hàn Vũ Thiên lập tức mở mắt có chút kinh ngạc, hắn đã bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Vân Đạo Tông từ xưa là do liên minh các tu sĩ thành lập, để cùng nhau chống lại người thiên ngoại đến từ Tiên La giới. Tiên La giới có tu vi như thế nào? Hàn Vũ Thiên không giấu được sự tò mò đột ngột lên tiếng hỏi, lão tiên sinh kia cười hiền hòa giải đáp thắc mắc của hắn nói, cảnh giới đại loại là kim đan có thể so với hợp đan, nguyên anh ngang với vũ cảnh, hóa thần có thể ngang thánh nhân. Hàn Vũ Thiên cuối cùng đã hiểu Tiên La giới mà bọn họ nói chính là tiên đạo xuất hiện nhiều nhất trong vũ trụ, cứ 2000 năm một lần thì người của tiên đạo sẽ phái cường giả tới thế giới khác chiếm đoạt tài nguyên. Nếu thế giới đó cường đại thì sẽ có đại thừa hoặc tiên cảnh xuất thủ, mà Tô Lăng giới này nằm trong tầm ngắm của tiên đạo. Đa tạ tiên sinh đã giải đáp. Hàn Vũ Thiên ôm quyền hành lễ với lão tiên sinh, thiên ngoại mà hắn nghĩ quả nhiên chính là tiên đạo thường thấy. Vân Đạo Tông ta năm đó cùng các thế gia đạo thống khác thành lập liên minh liên thủ đẩy lui được Tiên La giới, nhưng cũng khiến hai bên tổn thất thảm trọng, cũng từ đó cứ 2000 năm, Tô Lăng giới và Tiên La giới sẽ đánh nhau rất ác liệt, mỗi một trận đấu diễn ra thì vũ cảnh tu sĩ chết hơn vạn, thánh nhân chết cả ngàn, đỉnh điểm nhất chính là Thánh Tông truyền thuyết ngã xuống 7 vị, tiên giới tuy mạnh nhưng chúng ta có được lợi thế sân nhà, mới có thể may mắn thắng liên tục trước tiên tộc. Tiên đạo mỗi lần xuất kích phải là toàn thắng, dù cho thế nào cũng phải chiếm được tài nguyên cho tiên giới, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không chiếm được Tô Lăng giới, khiến Hàn Vũ Thiên có chút bất ngờ. Tiên La giới còn có một cấp bậc vượt xa Thánh Tông, được gọi là tiên cảnh cường giả, có thể so với đạo tổ trong truyền thuyết, nhưng đều bị Tô Lăng giới cường giả đẩy lui, thậm chí khi tới đỉnh điểm của lưỡng giới tranh đấu, đã xảy ra hiện tượng tiên cảnh và đạo tổ thiệt mạng. Mấy vị mới nhập môn đều lắng nghe chăm chú, riêng Hàn Vũ Thiên thì là cao mày không thôi. Phải biết hệ thống tiên đạo hoàn chỉnh và công hiệu hơn nhiều so với mấy hệ thống khác, nhưng vẫn bị Tô Lăng giới kỹ xảo tu luyện thấp đánh lui, vậy Hàn Vũ Thiên đã nhận ra được điểm khác thường của Tô Lăng giới. Tô Lăng giới thế lực hạ tầng từ hợp đan trở xuống đều rất yếu kém so với tiên đạo, nhưng khi hóa anh ở vũ cảnh thì thiên phú hoặc nói điểm đặc thù của Tô Lăng giới mới bộc phát, giúp tu sĩ trung và thượng tầng phát triển vượt bậc, có thể bằng hoặc nhỉnh hơn tiên đạo tu sĩ. Tô Lăng giới này lại khiến ta hứng thú vài phần rồi. Hàn Vũ Thiên tự nói với bản thân, hắn thật sự muốn biết Tô Lăng giới ẩn chứa thứ gì, mà giúp một cái thế giới nhỏ chống lại được cả một tiên đạo khổng lồ kia. Buổi giảng kết thúc, Hàn Vũ Thiên và một đám người hành lễ chào lão tiên sinh rồi rời đi. Hắn bị một đám đệ tử vây quanh ở một con đường vắng, tên cầm đầu là Đồng Bạch, một thiếu niên hảo môn thế gia. Ngươi là đệ tử mới, nếu muốn yên ổn thì giao hết linh thạch đem ra đây. Đồng Bạch khoanh tay vô cùng cao ngạo, Hàn Vũ Thiên thở dài nói, tránh ra, ta không có linh thạch cho ăn xin đâu. Đồng Bạch tức tới đỏ mắt quát lớn, mau giết nó. Một đám đệ tử cứ như vậy mà lao lên tìm chết, Hàn Vũ Thiên một kiếm đã giải quyết gọn gàng, ma chảo thôn phệ chỉ để lại bộ da người trên đất. Phòng của Hàn Vũ Thiên ở dãy cuối cùng cũng là dãy vắng nhất trong tông môn, trưởng lao sắp xếp hắn như vậy để tránh mấy đệ tử khác không biết mà tới gây chuyện, lúc đó thì không biết tính như thế nào với gia tộc bọn họ. Tiểu đệ đệ này quả thật tuấn mỹ dị thường, ngay cả ta cũng thấy có chút ganh tị nha. Một âm thanh mềm dẻo lại có chút mị hoặc vang lên ở con đường vắng này, mấy bông hồng gai bắt đầu mọc thành một con đường. Hàn Vũ Thiên đôi mắt màu lam khác người bỗng lóe sáng, hắn chậm chậm bước về phía trước. Những bông hồng gai ven đường động dụng hết cánh hoa, hoa hồng như được gió thổi liền bay lên cuốn lấy Hàn Vũ Thiên vào giữa. Từ trong cánh hoa hồng thò ra hai bàn tay trắng nõn nắm lấy tay của Hàn Vũ Thiên. Tay này thật đẹp, mỹ nhân nào cũng say đắm ngươi nhỉ. Hàn Vũ Thiên nhìn cánh tay đang bị nắm chặt một lúc, hắn vừa quay đầu về vị trí cũ đã có một khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp áp sát, mũi chạm mũi. Đây hẳn là tên Vũ Thiên nhỉ. Hàn Vũ Thiên một chảo đảo qua liền đẩy lui nữ nhân và toàn bộ cánh hoa ra, hắn chấp tay sau lưng thản nhiên nói, tỷ tỷ tìm ta là có việc gì sao? Hàn Vũ Thiên biết mình đã thấy nữ nhân này ở đại sảnh nội môn, cả hai có nhìn nhau một chút, nhưng không ngờ hiện tại nàng đã tìm tới cửa rồi. Hắn biết nàng tư chất bất phàm mới được đứng đầu trong hàng ngũ nội môn, nên chỉ cần nàng không tìm hắn gây chuyện thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến nàng. Nhưng Hàn Vũ Thiên không ngờ tới chỉ vài ngày yên ổn vẫn là bị tìm đến. Chương 48, Tiểu Nguyệt Nga. Chương 48, Tiểu Nguyệt Nga. Ta chỉ muốn xem thật kỹ bộ dáng của tiểu đệ gần hơn thôi mà. Tiểu Nguyệt Nga nở ra một nụ cười có thể câu dẫn toàn bộ thiên hạ vào trong đó, yêu mị tà dị đến làm lòng người sảng khoái, bởi vì loại yêu dị tà mị này chính là tuyệt sắc của thế gian hiếm thấy. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu thản nhiên nói, xem kỹ rồi thì tránh sang một bên để ta về phòng. Tiểu Nguyệt Nga có chút bất ngờ, vì chiêu này nàng xài chỉ một lần thì những tên thiếu niên, thanh niên giả vờ cứng cỏi đều gục hết, nàng trong lòng thầm nghĩ tiểu tử chịu đựng giỏi lắm. Tiểu Nguyệt Nga ánh mắt chuyển sang màu đỏ nhạt, huyết quang bắn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Hàn Vũ Thiên. Nhưng con ngươi màu lam của Hàn Vũ Thiên cũng bắn ra một vệt lam quang, cả hai xung kích sau đó lui về hai bước. Ngươi vậy mà có thể dùng thuật đó à? Tiểu Nguyệt Nga con ngươi có rút lại vô cùng bất ngờ trước đòn phản kháng vừa rồi của Hàn Vũ Thiên, hắn cũng chỉ thản nhiên nói, xem kỹ rồi thì đi đi, ta không quen nhìn kẻ giả tạo. Tiểu Nguyệt Nga nghe vậy thì đơ người một lúc. Nàng mới một lần nữa nở ra một nụ cười yêu mị nói, giả tạo ở chỗ nào đây tiểu đệ, tỷ tỷ đây chính là làm bằng da bằng thịt. Hàn Vũ Thiên không chút giấu giếm thản nhiên chỉ vào mắt trái của mình nói, mắt trái của ngươi là giả. Hắn tiếp tục chỉ qua cánh tay phải của mình nói, tay phải cũng là giả. Hàn Vũ Thiên lại tiếp tục chỉ vào giữa bụng nói, dùng đan dược thoa lên để che giấu vết sẹo, cũng là giả. Cuối cùng là chỉ vào chân phải nói, nó cũng là giả. Tiêu Nguyệt Nga một lần nữa đơ người như tượng, Hàn Vũ Thiên lướt qua nàng tiến về phía trước. Tiêu Nguyệt Nga đờ đẫn một hồi liền gục xuống mặt đầy nước mắt, nàng rút ra một thanh đoạn đao lao tới quát, nhóc con, ngươi dám sỉ nhục ta. Cánh hoa hồng bay múa tựa như phi tiêu sắc bén, phóng tới Hàn Vũ Thiên. Hắn xoay người liền có ma chảo hiện ra chắn trước mặt toàn bộ cánh hoa sắc bén, bàn tay hắn thò ra nắm lấy cổ của Tiêu Nguyệt Nga. Ta chỉ là nói sự thật. Hàn Vũ Thiên một tay nắm cổ nàng, tay còn lại hiện ra âm sát khí nhàn nhạt tấn lên ngực nàng. Cơ thể Tiêu Nguyệt Nga từ từ biến đổi đến làm người khác giận người, mắt trái của nàng hóa thành màu trắng dã với một vết đồng nặng. Tay phải cùng từ từ lộ ra là một cánh tay gỗ được pháp bảo biến hóa, giữa bụng cũng là một vết sẹo do đồng nặng gây ra, chân phải lại một cái chân giả được pháp lực che chắn. Không, đây không phải là ta. Tiêu Nguyệt Nga nước mắt chảy dài hét lớn đến cây cối và đất đá rạn nứt. Hàn Vũ Thiên cũng đã sớm chuẩn bị màn cách âm. Ta biết ngươi không chấp nhận được sự thật này, nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi. Ngươi giấu được một thời gian, vậy có giấu được suốt đời không? Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Nguyệt Nga đang thống khổ và căm hận nhìn mình, hắn lại thả nàng xuống nói: ngươi nếu không bị những vết thương này thì sẽ trở nên rất đẹp. Cơ miệng. Tiêu Nguyệt Nga quá lớn, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn tiếp tục nói: nhưng đã bị rồi thì sao không đối diện với sự thật đi? Che giấu nó rồi có một ngày sẽ bị lộ ra ngoài, thế gian sẽ biết ngươi lừa dối họ trong một thời gian dài, họ sẽ phẫn nộ và nguyền rủa ngươi. Tiêu Nguyệt Nga cầm lấy đoạn đao dưới đất lên chuẩn bị đâm tới. Thay vì giấu giếm rồi sau này bị người đời nguyền rủa, chi bằng sống thật với bản thân mình, để sau này có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiêu Nguyệt Nga vừa cầm đoạn đao đâm tới, nghe được lời này thì một đao kia đâm ngang qua tay của Hàn Vũ Thiên, đoạn đao rớt xuống đất. Tiêu Nguyệt Nga một tay ôm lấy Hàn Vũ Thiên tiếng khóc càng ngày càng lớn nói: ngươi và ta chỉ gặp nhau một lần, vì cái gì mà ngươi lại nói lời này với ta? Sao không để ta sống trong dung mạo giả dối đó suốt đời đi? Hàn Vũ Thiên cũng không đẩy nàng ra mà cười nói: ta không muốn một cô nương với lòng tốt như cô, suốt đời tự lừa gạt bản thân của mình. Tiêu Nguyệt Nga khóc tới khô cạn nước mắt nói: Vũ Thiên, lời ngươi nói có thật không? Hàn Vũ Thiên lời nói đầy chân thành, lời ta nói đều là thật. Hàn Vũ Thiên hơi do dự một chút mới mở miệng hỏi: từ đầu tới giờ ta quên hỏi, cô tên gì? Tiêu Nguyệt Nga hơi đơ người một chút mới cười nói: ta tên là Tiêu Nguyệt Nga. Nàng cuối cùng đã dừng ôm Hàn Vũ Thiên. Tiêu Nguyệt Nga ngước nhìn Hàn Vũ Thiên giơ nắm đấm lên nói: chúng ta sẽ làm bằng hữu chứ? Hàn Vũ Thiên cũng giơ nắm đấm chạm vào nắm đấm của nàng, hắn mỉm cười gật đầu nói: sẽ là bằng hữu tốt. Hàn Vũ Thiên cuối cùng chuyển hướng đưa Tiêu Nguyệt Nga trở về phòng của nàng ấy. Sau khi đưa nàng trở về hắn cũng trở lại gian phòng của mình. Thật không nghĩ tới chính mình lại vô tình kết giao với một nữ tử trong tông môn đối địch, tương lai sau này không biết đối phó với Vân Đạo Tông ra sao đây. Bóng đen từ trong thức hải chui ra xuề quạt phe phẩy nói: bản tính ngươi vẫn vậy, không chút thay đổi nào hả? Hàn Vũ Thiên nhìn bóng đen cười nói: có lẽ là không thay đổi được, hoặc là chỉ đơn thuần đột nhiên trở về trước kia. Hàn Vũ Thiên thân là Minh Hoàng Nhân Đế, từng cùng Ma Quân và Thiên Đế là ba tuyệt thế cường giả hành tẩu vũ trụ, ai ai cũng tín ngưỡng sùng bái. Từ khi trở thành Minh Hoàng Nhân Đế, ước bạn năm qua đây là lần đầu tiên hắn tùy tiện kết giao bằng hữu với một người chưa rõ lai lịch như Tiểu Nguyệt Nga. Bộ ba đại đế hành tẩu với nhau từ sinh đến gần tử, cũng đều hiểu rõ đối phương chỉ cần qua một ánh nhìn. Bọn họ cũng hiểu rõ chính mình rất lâu rồi chưa bộc lộ bản tính vốn có, suốt ngày cao thượng quan sát chúng sinh, vừa gò bó, vừa thấy bản thân mình như một kẻ khác vậy. Lần này chúng sinh, Hàn Vũ Thiên đã quyết định không cần che giấu nữa, cứ theo bản tính và tâm tình mà hành sự, mặc kệ thế nhân. Chương 49, Vân Đạo Bí Cảnh. Chương 49, Vân Đạo Bí Cảnh. Sáng hôm sau toàn bộ Vân Đạo Tông đều chấn động không thôi, tin tức truyền đi khắp tông môn chính là Kiều Nguyệt Nga vẻ ngoài xấu xí, lừa dối mọi người trong tông môn. Toàn bộ đệ tử đều nhao nhao tới phòng nàng ném gạch đá, có hai nữ đệ tử lập tức đứng ra ngăn cản, một là nữ tử Bạch Y Bạch Tiên Nha, một là nữ tử Thanh Ý Tiểu Huyền Nhi. Hai người bọn họ liên tục dùng pháp lực đánh bay gạch đá, Kiều Nguyệt Nga đứng ở cổng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, cứ như việc này nằm trong dự tính của nàng và hắn. Ta cho các ngươi ba hơi thở để cút ra khỏi đây. Một âm thanh trầm thấp đầy sát ý cất lên, mọi người dùng mình nhìn lại thì là Hàn Vũ Thiên đang chậm chậm bước tới. Vẫn là chiếc mũ rộng vành và áo choàng đen cùng cây gậy đó, nhưng lớp áo bên trong đã là áo đệ tử Vân Đạo Tông. Vũ Thiên, ngươi mới tới đừng có ngu ngốc mà chen vào chuyện của bọn ta. Vũ Thiên tiểu đệ đừng có mạnh miệng, ngươi mạnh bằng một đám bọn ta không? Mấy đệ tử nội môn trong cơn tức giận đều quát tầm lên, riêng những nội môn mới vào cùng Hàn Vũ Thiên thì chỉ đứng xem một lũ ngu chọc hổ dữ mà thôi. Ánh mắt màu lam của Hàn Vũ Thiên hơi loé sáng, một đạo khí tức vô hình đánh bay tất cả đệ tử, hắn chậm chậm đi tới chỗ Kiều Nguyệt Nga. Ngươi nói hôm nay sẽ dẫn ta đi xem Vân Đạo Tông. Hàn Vũ Thiên nhìn nàng mỉm cười ôn hòa nói. Tiêu Nguyệt Nga gật đầu nắm tay Hàn Vũ Thiên kéo đi. Nàng hiện tại không còn cánh tay phải giả, chân thì thay thế bằng pháp bảo ở tay phải để dễ dàng đi đứng. Cả hai phi thân lên trời hướng một nơi trong Vân Đạo Tông bay đi, Bạch Tiên Nha và Kiều Huyền Nhi hơi lơ người, nhưng cũng rất nhanh đuổi theo hai người họ. Tiêu Nguyệt Nga đưa Hàn Vũ Thiên tới một khu rừng thí luyện trong Vân Đạo Tông, rừng này tuy nói là thí luyện lại mang một vẻ đẹp hoang dã kỳ bí. Bọn họ băng qua từng con suối nhỏ có đủ loài vật sinh sống cùng yêu thú, Hàn Vũ Thiên cũng thật có chút bất ngờ khi Vân Đạo Tông lại có thể xây một khu rừng nhỏ ngay trong tông. Còn có một bí cảnh nữa, chúng ta vào xem thử đi. Tiêu Nguyệt Nga lại bay về một hướng tay vẫn nắm chặt tay của Hàn Vũ Thiên. Cả hai đi tới một cái cổng đồng lớn, hiển nhiên đây là bí cảnh mà nàng nói tới, bên cạnh lại có hai đệ tử gác cổng chặn đường nói, người tới là ai mau khai báo danh tính. Ta là Tiêu Nguyệt Nga. Ta là Vũ Thiên. Tiêu Nguyệt Nga và Hàn Vũ Thiên nhanh chóng giới thiệu bản thân, một tên lính canh kinh ngạc nói, hóa ra tuyệt sắc mỹ nhân Vân Đạo Tông lừa dối đồng môn là có thật, Tiểu Nguyệt Nga ngươi không thấy xấu hổ sao còn dám tới bí cảnh này? Hàn Vũ Thiên không nói lời nào trực tiếp vung tay khiến hai kẻ đó ói máu kiệt lực mà gục ở trước cổng, hoàn toàn thân hóa thành mờ ảo rồi biến mất. Tiểu Nguyệt Nga ngây người nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm mà tay của Hàn Vũ Thiên chuyển tới. Đi thôi. Hàn Vũ Thiên kéo Tiểu Nguyệt Nga vào bên trong bí cảnh, ánh sáng lập lòe cả hai được chuyển tống vào trong bí cảnh. Nơi đây đúng là một tiên cảnh hiếm thấy trên thế gian, có những hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, bên trên mỗi hòn đảo đều có vẻ đẹp riêng của nó. Phía dưới là yêu thú chạy đầy đất cùng với mấy tu sĩ Vân Đạo Tông đang săn bắt, phía sâu trong bí cảnh nữa là những dãy núi cao u ám không có ai dám bước vào. Hàn Vũ Thiên quan sát một chút thì hơi thấp giọng nói, nơi này rất đẹp, vậy sau này ngươi có thể tới Vạn Niên Cung chơi một chút. Tiểu Nguyệt Nga hơi nhướng mày hỏi, Vạn Niên Cung ở Bát Quan Thành sao? Hàn Vũ Thiên cũng có chút bất ngờ nói, phải, ngươi cũng biết Vạn Niên Cung sao? Tiểu Nguyệt Nga gật đầu cười nói, nghe nói trong lúc Liên Ly Tông muốn chiếm Bát Quan Thành, đã có ý đồ muốn xâm nhập Vạn Niên Cung, sau đó bị Thanh Hoa Lâu phẫn nộ trấn nhiếp, ngay sau đó chính là cường giả Vạn Niên Cung xuất thủ, ai trong số đó cũng đều cường đại đến kinh người, nhất là vị cung chủ kia. Hàn Vũ Thiên giọng nói hứng thú hỏi, vị cung chủ đó như thế nào? Tiểu Nguyệt Nga hơi suy nghĩ một chút cất giọng nói, cung chủ đó rất là tà đạo và tàn nhẫn, hắn một lần xuất thủ liền tiêu diệt hơn nửa đại quân Liên Ly Tông, có người đồn hắn là ma tộc từ nơi khác tới muốn chiếm Bát Quan Thành. Hàn Vũ Thiên cười rất đắc ý nói, vậy hôm nào ngươi tới Vạn Niên Cung xem thử, vị cung chủ đó có tà đạo hay không? Hàn Vũ Thiên hóa ra một tấm lệnh bài có khắc ba chữ thiếu cung chủ đưa cho Tiểu Nguyệt Nga, nàng nhanh chóng gấp giọng hỏi, ngươi là thiếu cung chủ của Vạn Niên Cung sao? Đồ xấu xí mau cút ra khỏi đây. Từ phía xa vang lên một giọng nói của nữ nhân, theo đó là mười mấy bóng người bao vây Tiểu Nguyệt Nga vào giữa. Hàn Vũ Thiên ban nãy còn chưa kịp trả lời nàng đã bị một đám người cắt ngang, nét mặt có chút trầm xuống mang theo vô tận sát cơ quân thân. Chương 50, một phân thành năm. Chương 50, một phân thành năm. Hàn Vũ Thiên thật rất ghét những kẻ chen ngang vào cuộc trò chuyện của mình, hắn vung tay liền có âm sát khí chui vào cơ thể bọn họ. Các ngươi cút! Âm thanh của hắn vang lên, thân hình hiện ra một chảo đánh bay toàn bộ. Dù đệ tử bao vây Tiểu Nguyệt Nga có hợp đan nhưng với sự xuất kích đột ngột này thì cũng không kịp ngăn cản. Toàn bộ đều trào máu, Hàn Vũ Thiên nhìn một đám người liền có sát khí dâng lên âm trầm nói, dù bằng hữu của ta có xấu xí cũng tới lượt một lũ hạ đẳng các ngươi chê bai sao? Khí tức như hung thần ác sát đè ép lên một đám người, ba vị hợp đan đệ tử lập tức liên thủ bao vây Hàn Vũ Thiên. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một tên nội môn vừa mới gia nhập thôi, dám xuất hiện ở bí cảnh tu luyện của đệ tử chân truyền sao? Bọn họ thấy Hàn Vũ Thiên liền biết hắn vừa mới gia nhập nội môn, bởi vì mũ rộng đành, khoác áo choàng đen và chống gậy, là người nổi bật nhất trong đám đệ tử nội môn, dù là tông chủ hay đại trưởng lão cũng phải chú ý tới, nói gì một đám đệ tử chân truyền ở đây. Ba người là không đủ để đánh một mình ta. Hàn Vũ Thiên khinh thường vung tay quấn thêm ba vị khác trong nhóm người vào trong chiến đấu. Một trọi sáu làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không thôi, Tiểu Nguyệt Nga phía dưới cũng đang đánh với hai vị hợp đan chân truyền khác. Cuộc chiến quy mô hợp đan làm mấy đệ tử khác chú ý tới, ai cũng kinh ngạc nhìn một trọi sáu trên bầu trời kia. Từng cái chiêu thức đánh tới đều bị Hàn Vũ Thiên chặn lại, mỗi một chảo vung ra đều kinh thế hai tụ. Hàn Vũ Thiên rút kiếm từ trong gậy ra, thanh kiếm hư ảo một dòng hào quang kim sắc chói mắt, hắn quét ngang qua một kiếm đánh lui sáu vị hợp đan. Từ phía xa có hai viên pháo ngưng tụ từ pháp lực bắn tới, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại một kiếm đâm ra vệt kim quang xuyên thủng hai luồng pháo pháp lực kia. Cách đó 300 trượng có một tên béo cao 2m2 vai vác hai khẩu pháo cổ hạng nặng nề một nụ cười kỳ dị. Xem ra các ngươi thật sự muốn đánh rồi. Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động hóa thành bốn bóng người khác nhau, một người đeo mặt giận dữ, một người đeo mặt nạ cười, một người đeo mặt nạ khóc, một người đeo mặt lộ ra vẻ hờ thủ. Thì, nộ, ai, ố ở Bát Quan Thành đột nhiên hóa thành một người bình thường không có tu vi, bọn họ ngưng tu luyện chỉ ngồi ở đó nhâm nhi ly trà. Một bóng người ở chính giữa chính là mặt nạ màu trắng không có hình dáng gì, chỉ có hai khe hở lộ ra hai con mắt không chút cảm xúc bên trong, nhưng lại tỏa ra khí tức đáng sợ nhất trong năm người đeo mặt. Cái quỷ gì vậy? Một phân thành năm sao? Đệ tử đó là người của ai vậy? Đệ tử chân truyền ngồi xem trò vui hay là trưởng lão không bận tâm tới tiểu bối giao thủ liền kinh hãi đứng lên. Một phân thành năm, mà năm người này đều là khí ngang với bản tôn. Trận chiến này liền có thêm mười mấy vị chân truyền đệ tử tham chiến, năm đánh hai mươi mấy người liền có chút rơi vào hạ phòng, nhưng đó chỉ là do mấy đệ tử đó nghĩ vậy. Còn Hàn Vũ Thiên và bốn phân thân từ đấu tới cuối đều là chiếm thế thượng phong. Dừng lại. Một thanh âm uy nghiêm giáng xuống khiến toàn bộ trận chiến đều ngưng lại, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng là hóa lại bản thể đứng ở không trung. Một vị trưởng lão vũ cảnh cường giả đã ra mặt ngăn chặn cuộc chiến của mấy tiểu bối, trưởng lão đứng ở không trung thấp giọng hỏi, là ai mở đầu cho náo loạn này? Toàn bộ đệ tử đều chỉ tay về Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ khịt mũi khinh thường nói, một lũ rắc rưởi, có gan làm mà không có gan nhận. Hắn bung lên một viên huyền ảnh thạch lên không, huyền ảnh thạch vỡ ra hiện rõ hình ảnh mấy đệ tử bao vây Tiểu Nguyệt Nga, sau đó xuất thủ đã bị Hàn Vũ Thiên đánh bay ra. Việc này là do hắn mở đầu sao? Trưởng lão kia xem được hình ảnh này liền nhìn về phía nhóm nữ tử đang chỉ tay kia, một cái vung tay đều đánh toàn bộ ói máu. Thật không biết xấu hổ sao? Đệ tử chân truyền cái mẹ gì chứ? Rõ ràng là một lũ côn đồ không biết xấu hổ, toàn bộ cút ra khỏi bí cảnh cho ta. Trưởng lão kia rõ ràng là một người rất chính trực mà cũng rất nóng tính, chỉ một việc này thôi đều đuổi nhóm người kia ra khỏi bí cảnh. Các ngươi sẽ bị cấm vào bí cảnh 2 năm, đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa. Kim Hùng Vương trưởng lão. Nữ đệ tử kia không cam lòng quát lớn, nhưng chính tiếng quát này đã làm Kim Hùng Vương tức giận không lưu thủ nữa, mà ra tay đánh một đám người ra khỏi bí cảnh. Đa tạ trưởng lão lấy lại công bằng cho bọn ta. Hàn Vũ Thiên mỉm cười ôm quyền thi lễ với Kim Hùng Vương trưởng lão. Tiểu Nguyệt Nga phía dưới cũng là mỉm cười gật đầu. ta là trưởng lão, lấy lại công bằng cho đệ tử là điều đương nhiên. Kim Hùng Vương phất ống tay áo xoay người rời đi. Hai người ở lại đây tu luyện đi, thiên phú như vậy không nên ở ngoài tu luyện làm chậm tiến độ. Lời nói phiêu miếu của Kim Hùng Vương trưởng lão, làm một đám đệ tử ngây người không thôi. Tiêu Nguyệt Nga là chân truyền đệ tử từ trước nên không cần lệnh của Kim Hùng Vương vẫn được ở lại, lời này là nói cho Hàn Vũ Thiên chỉ là đệ tử nội môn. Kim Hùng Vương kỳ thật là đang muốn bảo hộ cho nhóm nữ tử kia mới đuổi bọn họ đi, nếu không thì Hàn Vũ Thiên thật sự động sát ý thì ngay cả tông chủ ra mặt cũng khó bề ngăn cản. Một tu sĩ hợp đan chưa tới trung kỳ lại có thể một chọi sáu, kế đó phân thân thành năm người, mà lại còn tu vi ngang với bản thể, chỉ có một hướng suy nghĩ chính là Hàn Vũ Thiên thuộc về thế lực cực lớn nào đó, mới sở hữu được thiên phú và bí pháp kỳ quái này. Hoàng tộc thì không mang họ Vũ, nhưng mấy cái đại tộc ở cư lâu đời của Nam Cương quốc thì họ Vũ có vài cái, Kim Hùng Vương không muốn Vân Đạo Tông đắc tội đến mấy thế gia đó, nên phải đuổi nhóm người kia cũng là để cứu họ. Hàn Vũ Thiên mỉm cười không chút khách sáo cùng với Tiểu Nguyệt Nga bước đi tham quan bí cảnh Vân Đạo. Theo hắn thấy thì Vân Đạo bí cảnh này được tạo ra không phải là một nơi cư trú tích tụ đơn giản như vậy, mà chính là một cái không gian phong ấn hiếm thấy. Nơi đây chính là phong ấn một loại thuộc dạng ma thú, nhìn khung cảnh phía xa ngàn dặm liền biết không khí u ám ma mị đó là thứ chẳng tốt lành gì. Nơi đây phong ấn một thứ gì đó sao? Nếu có thời gian thì phải tìm hiểu một chút mới được. Hàn Vũ Thiên nhìn phía xa trong lòng thầm nghĩ. Chương 51, có một chút quan hệ. Chương 51, có một chút quan hệ. Một đám đệ tử chân truyền đều biết Hàn Vũ Thiên có cái tư cách tham gia bí cảnh này, bởi về mặt thực lực nếu là một chọi một thì hắn sẽ thắng, nếu dùng toàn bộ thủ đoạn thì hắn vẫn sẽ thắng. Chỉ một cái pháp môn một phân thành năm thôi, dù cuộc chiến một đánh một cũng sẽ đổi thành một đánh năm, ngoài liên thủ thì không có cách nào để đánh với Hàn Vũ Thiên. Không ngờ ngươi lại có thực lực mạnh vậy. Tiêu Nguyệt Nga nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, Hàn Vũ Thiên cười nói, đánh bại ngươi dễ dàng như vậy, đương nhiên ta rất mạnh rồi. Xía, thật tiêu ngạo. Tiêu Nguyệt Nga quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Hàn Vũ Thiên, mà hắn cũng chỉ mỉm cười cùng nàng bước dạo quanh bí cảnh. Mỗi một bước đều là linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp 5 lần, nếu tu luyện ở đây thì vô cùng thuận tiện, không cần quá nhiều tài nguyên vẫn có thể tăng tu vi của hợp đan cảnh từ sơ đến thượng, tuy chỉ mất thời gian lâu hơn việc dùng tài nguyên một chút, nhưng vẫn là một lò rèn đúc hợp đan tu sĩ rất tốt. Những con em của người có công cũng thường được đặc cách cho vào bí cảnh Vân Đạo tu luyện, hay là đệ tử nội môn thiên phú bất phàm lại càng có thể được vào. Nhưng cũng có thể là gia tộc hay tông môn khác bỏ ra đại giới để đệ tử giỏi nhất bên mình vào bí cảnh Vân Đạo, gia hạn nhiều nhất chỉ có thể là 5 năm, hết 5 năm đệ tử đó sẽ không được vào thêm bất kỳ lần nào nữa. Đây quả là một nơi bồi dưỡng tu sĩ rất tốt, chả trách Nam Quan Thành lại xuất hiện hợp đan nhiều như sỏi đá, vũ cảnh cũng là trên trăm vị, đây vốn là một cái đỉnh cấp nhất lưu thành. Hàn Vũ Thiên đã hiểu được nguyên nhân Nam Quan nhiều cường giả như vậy, Tiểu Nguyệt Nga thản nhiên nói, Bắc Quan, Tây Quan và Đông Quan cũng là đỉnh cấp nhất lưu thành đấy. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt không ngoài dự đoán gật đầu nói, bốn thành này thật sự rất khó bị công phá. Tiểu Nguyệt Nga trừng mắt nói, ai mà lại dám bỏ ra đại giới công phá thành nhất lưu chứ? Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói, trong tương lai biết đâu sẽ xuất hiện thì sao? Tiểu Nguyệt Nga bĩu môi nói, tương lai nếu có thì tốt biết mấy. Hàn Vũ Thiên nghiêng đầu tò mò hỏi, vì sao ngươi lại nói như vậy? Tiêu Nguyệt Nga thản nhiên nói, Nam Quan, Bắc Quan, Tây Quan và Đông Quan đều tọa chấn một vị thánh nhân, bốn vị thánh nhân đó từng liên thủ đánh giết tộc nhân của ta. Hàn Vũ Thiên vẫn yên lặng lắng nghe, Tiêu Nguyệt Nga thì trong mắt lại có sát khí dâng trào. Tộc nhân bọn ta có một đặc điểm chính là con mắt đặc biệt có thể xuyên thấu tâm hồn kẻ khác, xem được những bí mật được chôn sâu trong lòng hoặc bị đặt cấm chế, cũng vì bọn ta biết được bí mật tạo phản của bốn tên thánh nhân 1000 năm trước, nên bị truy sát tới tộc nhân bị giết còn lại thưa thớt vài người. 20 năm trước phụ thân và mẫu thân sinh ta ra không được bao lâu liền bị phát hiện, bọn họ vây giết cũng như là mắt, tay, chân và bụng ta bị như bây giờ, hai người bọn họ phải hy sinh mạng sống mới cứu được ta. Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc nói, vậy ngươi làm sao tồn tại được tới bây giờ? Tiêu Nguyệt Nga lại đổi ánh mắt thành ấm áp nói, là được một thầy làng trong Bát Quan Thành cứu rút, ông ấy dùng y học cả đời để kéo dài mạng sống cho ta, cũng nuôi dạy ta và một tiểu bội khác lớn lên. Hàn Vũ Thiên nhướng mày kinh ngạc hỏi, thầy làng đó ở trong Bát Quan Thành, vậy y quán của ông ấy là gì? Tiêu Nguyệt Nga nhớ lại có chút ấm áp nói, Cẩm Y Quán. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe sáng lập tức nói, là Lăng Tiêu lão, Cẩm Y Quán phụ thuộc vào Hàn gia Bát Quan Thành đúng chứ? Tiêu Nguyệt Nga kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ông ấy? Hàn Vũ Thiên cười nói, ta cũng tưởng tới chỗ ông ấy buốt thuốc mà. Tiêu Nguyệt Nga lại có chút bất ngờ hỏi, ông ấy hiện tại như thế nào rồi? Hàn Vũ Thiên mỉm cười vỗ vai nàng nói, ông ấy sống rất tốt, Cẩm Y Quán còn được mở rộng hơn vài phần. Tiêu Nguyệt Nga thở phào một hơi nhẹ nhõm, 7 năm nay nàng rời đi tới Nam Quan Thành, vẫn không có tin tức gì về phụ thân Lăng Tiêu của mình, giờ nghe được ông ấy vẫn bình an, lòng nàng như được hạ xuống một tảng đá vậy. Mà ngươi làm sao biết được phụ thân của ta? Hàn Vũ Thiên cười ngượng ngùng nói, ta là công tử của Hàn gia mà, tên là Hàn Vũ Thiên. Tiêu Nguyệt Nga đấm hắn một cái nói, vậy mà chúng ta lại có một chút quan hệ với nhau đấy. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói, chủ tớ, quan hệ này cũng thật rất gần đó. Tiêu Nguyệt Nga một quyền nện lên đầu Hàn Vũ Thiên nói, hiện tại không phải ở Bắc Quan, nên ta và ngươi là bằng hữu. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu cười không dám phản đối, một quyền của nữ nhân thật đáng sợ, không cần pháp lực vẫn làm hắn đau đầu. Chương 52, binh trận. Chương 52, binh trận. Được rồi, không cần quản nhiều như vậy để làm gì, ngươi đi tu luyện đi. Ta tới Thanh Hoa lâu thông báo một chút về người cho Lăng Tiêu lão nghe. Hàn Vũ Thiên xua tay chuẩn bị rời đi thì Kiều Nguyệt Nga nắm tay hắn lại nói, truyền âm thì không cần tới Thanh Hoa lâu, ở đây có một đệ tử của Thanh Hoa lâu chuyên kinh doanh truyền âm phủ cho Vân Đạo Tông đấy. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc, Kiều Nguyệt Nga hướng về một hòn đảo bay gần đó nói, Linh Linh, chúng ta muốn mua truyền âm phủ. Lời này vừa ra từ trong hòn đảo xuất hiện một tòa lưu quang, một thanh niên vẻ mặt ôn hòa trên người treo đầy túi chứa vật hỏi, Nga tỷ vừa gọi ta sao? Tiêu Nguyệt Nga kéo Hàn Vũ Thiên sang bên cạnh, hắn cười nói, ta cần truyền âm về Thanh Hoa lâu ở Bát Quan Thành. Linh Linh lựa từng cái túi chứa vật ở trên người một lúc lâu, mới tìm được một cái túi ở sườn phải lấy ra nói, cái này thì hơi đắt tiền đấy, 8 vạn linh thạch. Hàn Vũ Thiên cầm truyền âm phủ trong tay thì thầm vào trong đó mấy câu sau đó bấp bỡ, truyền âm phủ hóa thành cho bụi rồi tan biến. Hắn cũng lấy ra một cái túi chứa vật chứa 8 vạn linh thạch đưa cho Linh Linh. Linh Linh cười nói, cảm ơn đã dùng dịch vụ của Thanh Hoa lâu, ta đi trước. Linh Linh hóa thành lưu quang bay trở về đảo của mình, Hàn Vũ Thiên và Kiều Nguyệt Nga cũng đã rảnh rỗi để tu luyện. Cả hai tìm động phủ gần nhau rồi cùng nhau bế quan tu luyện. Bát Quan Thành, Hàn Ma Viêm sau khi nhìn thấy binh trận mà Hàn Vũ Thiên để lại liền trợn mắt há hốc mồm. Đây là thiên tài cỡ nào mới có thể tạo ra được binh trận này? Năm vị gia chủ khác cũng là trố mắt nhìn binh trận ở bên ngoài cổng thành, biến hóa linh hoạt giữa bốn thuộc tính, thủy, hỏa, thổ, phong. Thủy, thổ kết hợp lại tạo ra bùn lầy nuốt chửng quân địch, phong, hỏa lại có thể tạo ra hỏa lốc để càn quét quân địch. Từng cái biến ảo cùng kết hợp đến làm người thi triển binh trận cũng kinh hại không thôi, họ còn đang nghĩ trận này là do thiên đạo tạo thành. Quá lợi hại rồi, Bát Quan Thành cũng không cần lo quân địch đột nhiên tập kích rồi. Hàn Vận Lai rất hài lòng với binh trận này, dù sao hắn cũng là tướng lĩnh 30 năm nay, nhìn thấy binh trận huyền ảo sao lại không kích động chứ? Bát học thật cao thâm, đây vốn là một quái vật đấy, đại ca à. Hàn Tuyên phe phẩy quạt rất vui vẻ nhìn binh trận phía dưới. Đúng là hảo hài tử của lão phu. Hàn Vũ Đạo rất thoải mái uống một hớp rượu. Mạnh Lang lão nhận được truyền âm phủ của Hàn Vũ Thiên liền cho người gọi Giao lão tới. Giao lão nghe một lúc thì nhẹ gật đầu, nét cười trên mặt lại tươi tắn hơn một chút. Hàn Vũ Đạo, Giao lão, Mạnh Lang lão và Lăng Tiêu lão đều là bốn vị bằng hữu tốt của nhau, tới bây giờ tình bạn đã là 70 năm chưa đổi rồi. Vạn Niên Cung, Mạnh Liên sắp xếp cấp bậc đệ tử chia làm thông thường và hộ pháp đệ tử. Đệ tử thông thường phụ trách thủ vệ, dò xét, vận chuyển tài nguyên và các việc vặt khác, hộ pháp đệ tử thì tuần tra bên ngoài và săn giết yêu thú, hộ pháp đệ tử nhận công việc nguy hiểm, nên tài nguyên nhận vào cũng nhiều hơn đệ tử thông thường. Việc giao hàng cho Thanh Hoa lâu tới đâu rồi? Hồng Thiên hỏi một quản sự đang ngồi kế toán, quản sự kia cung kính nói, đã giao đủ 50 bình tẩy tủy đan là 2500 vạn linh thạch, hồng mệnh dịch 10 bình 1000 vạn linh thạch, toàn bộ đều đủ không thừa không thiếu. Hồng Thiên gật gật đầu, nhưng sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên lão được đích thân cung chủ giao cho nhiệm vụ với số tài nguyên khủng như vậy, tích góp một đời chắc cũng chỉ là 1000 vạn thôi. Cung chủ một lượt thu về nhiều linh thạch như vậy, không biết là đang muốn làm gì nhỉ? Luân Chi nhìn một đống danh sách thống kê thì hơi tò mò, Mạch Liên thản nhiên nói, 1000 vạn sẽ được chuyển tống trực tiếp tới chỗ cung chủ, 2500 vạn là do chúng ta tự sắp xếp tài nguyên cho Vạn Niên Cung và đệ tử. Mấy người quản sự và đệ tử nghe vậy cũng mỉm cười rất thoải mái, bọn họ gia nhập Vạn Niên Cung lại có được nhiều tài nguyên hơn khi ở tông môn. Nhưng không có bữa ăn nào là miễn phí cả, bọn họ phải làm việc theo những gì trưởng lão và quản sự sắp xếp mới nhận được tài nguyên, mỗi tháng sẽ có một vị chân truyền gọi là Tham Lam Điện chủ tới kiểm tra. Hắn có thể nhìn thấu được xem có kẻ giấu giếm tài nguyên của Vạn Niên Cung làm chuyện bất nhân hay không, nếu có thì một kim xuyên thủng tim kẻ đó là xong. Tác phong làm việc của Vạn Niên Cung không chút gò bó, nhưng cũng không thiếu phần uy nghi đáng sợ, nếu ngươi không làm ra bất cứ hành động bất chính nào thì nơi đây chính là thiên đường dẫn đến tương lai tươi sáng. Còn ngươi lòng mang mưu kế muốn chiếm đoạt tài nguyên Vạn Niên Cung để hưởng, hay là có ý đồ xấu với những đệ tử khác chỉ vì ganh tị và xung đột nhỏ, thì Vạn Niên Cung có hàng vạn cách để làm ngươi đau khổ hơn cả địa ngục cửu lũ, chính vì vậy Vạn Niên Cung rất ít kẻ lòng mang tạp niệm lẫn vào, dù có cũng sẽ bị trục xuất mỗi khi thanh hiên tiến hành tẩy lễ cho đệ tử. Ở trong cung tuy có phân biệt cấp bậc nhưng đều xem nhau như người nhà, chỉ có một người là phải tuyệt đối cung kính cúi đầu, cung chủ Vạn Niên. Ngoài các trưởng lão thân cận ra thì chưa một ai nhìn thấy được tướng mạo của vị cung chủ ấy, bởi vì vị cung chủ thần bí chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tin đồn Vạn Niên cung chủ tu vi đã là vũ cảnh mới dễ dàng bóp chết tại đẳng thành chủ. Dù sao cũng là vũ cảnh trăm năm có gặp, tuyệt đối không phải người dễ để cho những đám người quản sự và đệ tử như bọn họ gặp mặt được. Chương 53, Hắc Hổ xông vào Nam Quan. Chương 53, Hắc Hổ xông vào Nam Quan. Hàn Vũ Thiên đang bế quan thì một tiếng đá va vào nhau ở bên ngoài vang lên, hắn chậm rãi mở động phủ thì thấy Linh Linh nét mặt tươi cười nói, đây là túi chứa vật mà Vạn Niên cung gửi tới, còn đây là lá thư của người tên Lăng Tiêu. Linh Linh đưa xong hai món đồ mà Thanh Hoa giao phó liền mỉm cười rời đi, Hàn Vũ Thiên nhận lấy túi chứa vật rồi cất vào, hắn cầm bức thư đi tới động phủ của Kiều Nguyệt Nga. Hàn Vũ Thiên gõ gõ vài cái vào động phủ, Tiểu Nguyệt Nga cũng dừng bế quan bước ra khỏi động phủ. Thư của Lăng Tiêu lão. Hàn Vũ Thiên giơ lên một phong thư trước mặt Tiểu Nguyệt Nga, nàng kích động chộp lấy nhưng bị hắn giật lại. Một lần truyền tống như vậy là mất 10 vạn linh thạch, ngươi khi nào trả cho ta? Hàn Vũ Thiên mỉm cười đăm chiêu, Tiểu Nguyệt Nga hừ lạnh giật lấy phong thư nói, về sau có linh thạch ta sẽ trả. Nàng lấy xong phong thư liền đóng cửa động phủ mặc cho Hàn Vũ Thiên hơi ngây người ở đó. Hắn chỉ mỉm cười xoay người trở về động phủ tiếp tục bế quan ở bên trong. Ở ngoài Nam Quan Thành đi tới một con hắc hổ, nó trên lưng cong theo hai đứa trẻ một trai, một gái rất là đáng yêu. Hắc hổ mặc kệ một đám lính thủ thành đang cảnh giác nhìn nó chỉ liếc lại bằng một ánh mắt chán ghét không thôi. Hắc hổ từng bước đi đều kiêu ngạo xem thường nhân tộc tới cực điểm, nó hướng về khí tức của Hàn Vũ Thiên để lại mà đi thẳng tới Vân Đạo Tông. Dám dẫn hổ hiên ngang đi vào Nam Quan, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Một tu sĩ hợp đan sơ kỳ tỏ vẻ cao ngạo hơn cả con hắc hổ xuống tới, hắc hổ cào vào hư không liền có hắc viêm của tới, thiếu đốt tu sĩ hợp đan kia lăn lộn trên đất vài vòng. Tất cả mọi người ngây ngốc không thôi, chỉ là một yêu thú đã có tu vi đáng sợ bậc này, hai vị chủ nhận đang cong trên lưng nó rốt cuộc tu vi lại lợi hãi cỡ nào? Hai đứa trẻ vẫn là ngây ngô chơi đùa với nhau trên lưng hổ, mà không hề biết đang có vô số ánh mắt kinh sợ nhìn mình. Bọn họ một đường thẳng tiến đều thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý đến, có vài tên hợp đan muốn thị uy liền bị Hắc Hổ xử đẹp. Nó bước tới Vân Đạo Tông lại không thèm chú ý tới mấy đệ tử các cổng, trực tiếp xông thẳng vào bên trong. Có hổ xông vào tông môn. Tiếng cảnh báo của mấy đệ tử vang lên, từng đệ tử thủ vệ sắp thành trận hình ngăn trước mắt Hắc Hổ. Hắc Hổ ánh mắt phát sáng sau đó hóa thành bóng đen biến mất, lúc xuất hiện lại đã là phía sau đám đệ tử, nó hất đuôi cao ngạo tiếp tục bước đi. Nó không muốn tấn công chúng ta. Nhưng nó đi vào Vân Đạo Tông là vì cái gì chứ? Mấy đệ tử hai mắt nhìn nhau có chút khó hiểu, cuối cùng bọn họ quyết định theo sau con Hắc Hổ, xem thử cuối cùng thứ nó muốn là gì. Hết nhóm người này tới nhóm người khác đi theo sau Hắc Hổ, cuối cùng là tới bí cảnh Vân Đạo Tông, nó gầm lên một tiếng như vua của thiên địa, sóng âm quyết tán thổi quét cả một khu vực Vân Đạo Tông to lớn. Động phủ Hàn Vũ Thiên mở ra, thân hình hóa thành tử quang bay ra khỏi bí cảnh. Bí cảnh sáng lên liền có một bóng người bước ra từ đó, Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn một đám đệ tử phía sau con Hắc Hổ. Ngươi vậy mà xông thẳng vào Nam Quan thành sao? Ừ, một cái thành nhân tộc mà thôi, có gì mà lão hổ không dám chứ? Hắc Hổ lúc này mới mở miệng, lời nói cao ngạo khinh miệt nhân tộc vô cùng, dường như trước mắt chỉ có Hàn Vũ Thiên là có tư cách nói chuyện với nó vậy. Ngươi lại mang phần lễ gì tới cho ta? Hàn Vũ Thiên thấy trên lưng Hắc Hổ có hai đứa trẻ đang ngủ liền hỏi, Hắc Hổ lắc người một cái thì hai đứa trẻ đã tỉnh dậy. Mấy đứa trẻ này suốt đường cứ làm nhảm, lão hổ cũng phải đau đầu đây. Hắc Hổ phẩy đôi thật có chút mệt mỏi với hai đứa trẻ này. A, hổ biết nói. Thanh Tuyền thật là tỏ vẻ ngây thơ làm người ta thấy có chút đáng yêu. Uy Lân nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói, muội muội, mau nhìn là vị tiền bối đó. Thanh Tuyền nhanh chóng bỏ qua Hắc Hổ liền cùng Uy Lân chạy tới chỗ Hàn Vũ Thiên. Y phục kín mít như vậy, chắc là người của Tây Nam Quan đi. Ừ, nhìn bụi cát còn vương trên áo thì biết rồi. Hóa ra là một đám tiểu bối tìm tiền bối thôi, Hắc Hổ cũng chỉ là một con tọa kỵ. Một đám đệ tử ở phía sau bàn luận sôi nổi, Hắc Hổ nghe được hai từ tọa kỵ liền là sát khí trung thiên. Hắc Viêm bốc lên toàn thân quỷ dị đến cùng cực, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi chỉ là một hợp đan mà thôi, nếu làm loạn ở đây để cho cao thủ vũ cảnh xuất thủ thì không giữ được mạng đâu. Hắc Hổ liếc nhìn Hàn Vũ Thiên một cái, nó xoay người gầm lên giận dữ, một cuồng phong quỷ dị thổi quét một đám đệ tử nội môn bay ra ngoài. Ngươi tìm tạm một chỗ để tu luyện đi, hai đứa trẻ này cũng để ngươi xem chừng. Hàn Vũ Thiên quăng cho Hắc Hổ một túi chữ vật, sau đó xoay người biến mất vào trong bí cảnh, hai đứa trẻ và Hắc Hổ thì không kịp phản ứng. Con mẹ nó, lão hổ có phải người trông trẻ đâu? Hắc Hổ nhìn hai đứa trẻ thầm chửi ở trong lòng, kỳ thật hai đứa trẻ này mỗi lần thức dậy là nói mãi không ngừng, dường như ở trên đất trời này bọn nó có thể kể tới thiên không hủy diệt, vẫn không hết chuyện để nói. A nghĩ tới đây trong đầu Hắc Hổ hiện lên bốn từ số ta quá khổ. Hắc Hổ dẫn hai đứa trẻ bước vào khu rừng nhỏ của Vân Đạo Tông để nghỉ ngơi tu luyện, yêu thú ở đây cùng lắm là thiên cảnh sơ kỳ, không thể sánh với yêu thú trong bí cảnh Vân Đạo. Hắc Hổ một thân hợp đan trung giai đến rừng này tạm trú, liền là kẻ đứng đầu ở đây, nó chỉ cần liếc mắt thì cả đám yêu thú sẽ sợ hãi cụp đuôi mà trốn chạy. Chương 54, một cái chớp mắt liền hóa tai họa. Chương 54, một cái chớp mắt liền hóa tai họa. Tiên đạo mấy vạn năm vẫn không chiếm được Tô Lăng giới sao? Hàn Vũ Thiên ánh mắt thật là sâu xa nhìn lên đạo phủ, như có thể xuyên thấu thiên địa quét ngang qua thiên ngoại vậy. Truyền thừa đạo thống vốn rất thưa thớt ở cảnh giới hạ tầng, nhưng lên trung tầng và cao tầng lại đột phá mạnh mẽ tới kỳ lạ, dù hắn cũng đang suy nghĩ là kẻ nào nhúng tay vào một cái tiểu thế giới này. Thế giới kỳ lạ cũng phải mất 300 triệu năm mới có thể xuất hiện một cái, mà khi nó hình thành lại sẽ có năng lực đặc thù truyền ra, sẽ thu hút vô số chủng tộc đưa tộc nhân của mình vào tranh cướp tài nguyên. Hàn Vũ Thiên lại thấy một điều không đúng ở Tô Lăng giới, hắn tự nói với bản thân, nhưng thế giới này lại không có gì chủng yêu đế, ma đế, quỷ đế xâm nhập, mà chỉ là một đám yêu thú của Tô Lăng giới tự tiến hóa, kẻ thì bị ma niệm của bản thân hóa thành ma tộc, quỷ tộc lại vì uống máu tươi của sinh linh mà hóa quỷ, căn bản toàn là tạm chủng không đáng nhắc tới, thiên sứ đâu? Cự thần đâu? Chiến thần đâu? Mấy tộc hắn vừa nói sẽ là tộc đầu tiên đáp xuống thế giới vừa hình thành để chiếm lấy tài nguyên, nhưng trong sách vợ Thanh Hoa lâu lại không có ghi chép gì. Hàn Vũ Thiên lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt của dòng suy nghĩ của bản thân. Hắn thở dài nhìn về cửa động phủ trầm thấp nói, vạn niên cung sau vài năm phát triển nữa sẽ mở rộng thế lực và tu vi, nếu đạt tới thánh nhân thì ta cũng có thể tìm ra được một ít manh mối của kẻ đó. Hắn lại bắt đầu nhắm mắt tu luyện, bỏ qua dòng suy nghĩ bị mất đi manh mối trong đầu. Lại tiếp tục một cái nhắm mắt là 3 năm trôi qua, đạo thống Nam Quan thành lại kinh hãi không thôi. Kế hoạch cũng nên bắt đầu thôi. Hàn Vũ Thiên bước ra bên ngoài động phủ, rời khỏi bí cảnh Vân Đạo đi tới một gia tộc ở trong một gốc thành, hắn thổi vào đó một cơn gió mang theo bụi màu nhạt, những người trong tộc đó hít vào lại như bị dính bệnh lao. Liên tục hắt ho truyền vào không khí từng cái bụi màu hồng nhạt. Vài ngày sau, Nam Quan thành xảy ra một biến cố kinh khủng nhất từ trước đến giờ, một dịch bệnh lan tràn ảnh hưởng tới tu sĩ trong thành. Đệ tử của bọn họ không biết vì sao tu vi lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một bước đạp lên đan đạo cũng không có, dù nện tài nguyên vào thành công kết đan thì đan cũng đột nhiên vỡ vụn, khiến đệ tử đó chết một cách thê thảm. Thầy tùy đan của Hàn Vũ Thiên dùng thủ đoạn vào đó, không phải ảnh hưởng tới phàm cảnh hay viễn cảnh, chính là ảnh hưởng trực tiếp vào thiên cảnh, khiến cảnh giới đó bị cơ thể bài xích sau khi nuốt tẩy đan. Vì vậy những kẻ đó đột phá lên thiên cảnh lại có khí tức kỳ kỳ quái quái. Thiên cảnh không ra thiên cảnh mà viên cảnh lại không ra viên cảnh, cứ nửa nửa như thế cho đến khi đạt tới một cực hạn muốn đột phá hợp đan, khí tức viên cảnh và thiên cảnh đang xung đột mà ngươi lại còn được ép nện tại nguyên bảo, giúp hắn hóa thành hợp đan, thì sẽ trở thành ba khí tức của ba cảnh giới va chạm, cơ thể ngươi không chịu được trực tiếp bạo thể mà chết. Dù đan sư hay thầy lang giỏi nhất Nam Quan kiểm tra đều không thể phát hiện ra được đó là thứ gì, chỉ có thể phán là bệnh dịch thiên cảnh. Bởi chỉ có thiên cảnh mới xảy ra tình huống kỳ quái như vậy, khí tức đan xen giữa viên cảnh và thiên cảnh. Toàn bộ Nam Quan thành cũng là nhanh chóng quy động lực lượng dồn một đám tu sĩ mắc bệnh vào một góc thành, toàn bộ bị cường giả vũ cảnh phong tỏa lại không một ai được tới gần. Vị thánh nhân kia cũng vì tin tức này mà phá quan đích thân kiểm tra bệnh dịch, vậy mà toàn bộ chỉ ảnh hưởng tới những kẻ vừa đột phá thiên cảnh. Toàn bộ tu sĩ viên cảnh nghe lệnh, không được vì kích động mà đột phá thiên cảnh, chờ tới khi thánh chủ tìm ra biện pháp khắc phục, hãy đột phá tu vi. Từng đạo chiếu lệnh của vị gọi là thánh chủ kia truyền ra bên ngoài, toàn thành đều đang rất hoang mang. Ở bảy thành khác cũng bị cảnh tương tự sao? Thánh nhân Nam Quan thành kinh hãi, thật không thể nghĩ tới một cơn bệnh dịch này lại không riêng gì Nam Quan thành bị. Ai cũng hoang mang và sợ hãi đến cực điểm, đường xá phồn hoa ngày đêm náo nhiệt, nay đã thành đóng cửa ngày đêm không ai dám ló mặt ra. Các người có biện pháp giúp tu sĩ hạ tầng nhanh chóng tăng tu vi, thì ta lại có biện pháp khiến bọn chúng khốn khổ ở lại hạ tầng. Hàn Vũ Thiên ở trong một cái tiểu lâu vắng vẻ nhìn ra khe cửa, tay lắc lắc chén rượu mỉm cười đầy đắc ý, hắn chỉ ra tay vào tẩy tùy đan, còn hồng mệnh dịch thì không cần, bởi vì hồng mệnh dịch chính là chất kích thích cho độc của tẩy tùy đan bị dở thủ đoạn bộc phát mạnh hơn. Làm giàu lại không khó rồi. Hàn Vũ Thiên nở một nụ cười đặt một viên linh thạch lên trên quầy đầy máu tươi, chủ tiểu lâu đã bị giết rất tàn nhẫn. Đây không phải là do hắn ra tay giết hại, mà là bị vũ cảnh trong chính Nam Quan thành độc thủ. Thật không nghĩ tới vũ cảnh ở đây được xem là hộ vệ cao quý bảo vệ dân lành, vậy mà chỉ một đợt dịch bệnh kỳ quái đã giết đi những người vô tội, mà bọn vũ cảnh cho là nguồn lây bệnh, lòng người quả thật khó đoán. Hàn Vũ Thiên đi ở cửa sau, kiếm liếc trên đất tạo ra ma sát bắn ra một tia lửa nhỏ, tia lửa này bắn vào tiểu lâu liền bị dầu hỏa dẫn dắt thiêu cháy toàn hộ. Còn hắn đã biến mất khỏi đó một cách bí ẩn, tiểu lâu cháy như phản ứng di chuyển lan ra mấy ngôi nhà bên cạnh, từ từ hóa thành một biển lửa vô tận. Hơn 7 vạn người bị mắc bệnh được nhốt ở nơi xảy ra hỏa hoạn, bọn họ thấy lửa lập tức như là dã thú gào thét dữ dội, miệng liên tục trào máu, mắt hóa thành màu xám. Tựa như một bệnh dịch sát sống đang bắt đầu bùng phát, từng kẻ như điên như dại đâm đầu vào cào xé đại trận bầy khốn. Chương 55, thánh nhân một đòn diệt sát. Chương 55, thánh nhân một đòn diệt sát. Từng tiếng trống báo động truyền ra khắp thành, người dân lập tức chạy ra khỏi nhà hướng về những tông môn, thế gia đang mở cổng khẩn cấp. Từng cái tu sĩ mặc chiến giáp bay ra ngoài hướng về phía khu vực bệnh dịch mà phong tới, từng cái rồi từng cái pháp bảo hoặc là kiếm lao tới mảnh chiến trường kia. 7 vạn người trong một ngôi thành rộng 20 dặm nói ít thì không ít, nói nhiều thì không nhiều, nhưng ở khắp nơi trong thành hoặc trong tông môn và gia tộc, đột nhiên xuất hiện những kẻ bị bệnh, cào xé tu sĩ đồng môn ra làm thức ăn. Bọn chúng sau khi ăn thịt được một người liền là thiên cảnh tu sĩ chân chính. Vân Đạo Tông cũng xuất hiện tới mấy ngàn tu sĩ bị dịch bệnh, từng cái tu sĩ chém giết đồng môn mà lòng bi ai không thôi. Có kẻ là bằng hữu mấy mươi năm, có kẻ là thanh mai trúc mã, đều phải tự tay giết đi người quan trọng đối với mình. Một tràn cảnh bi ai do dịch bệnh mà thành, người dân vô tội có người sợ hãi đến trốn một gốc, có người không chịu được áp lực mà tự sát, có người lao ra ngoài cho người bị bệnh ăn thịt. Vài tháng sau đã có 20 vạn người bị dịch bệnh này hành hạ làm một cái thi thể ăn thịt người, bởi vì bọn họ có ý thức mà không thể điều khiển được bản thân hay nói chuyện, chỉ biết chảy nước mắt khi tấn công đồng bạn của mình. Người ta gọi đó là lệ thi, vũ cảnh cường giả cuối cùng cũng phải xuất thủ mấy vị càn quét một lần là toàn bộ người bị bệnh, toàn bộ chết ở trên đất, vẻ mặt lại có chút vui mừng, nhưng sau đó lại đổi thành bi ai. Hàn Vũ Thiên ở trong đỉnh một tòa tháp quan sát mọi chuyện, Tiểu Nguyệt Nga ở bên cạnh có chút chạnh lòng nói, chúng ta nên giúp họ một tay không? Hàn Vũ Thiên thở dài lắc đầu nói, Bát Quan Thành đã thể không đội trời chung với những kẻ phản bội này, nếu muốn giúp thì cũng chỉ giúp Vân Đạo Tông thoát một kiếp. Sau một hồi càn quét của vũ cảnh cường giả, từng cái thi hài hôi thối nằm rãi rác khắp thành, một đám người cảm thấy an toàn liền trở về nhà của mình. Vài ngày sau khi ánh trăng tròn tà dị chiếu xuống từng cái thi cốt trên mặt đất, bọn chúng bắt đầu sống lại lao vào cắn xé người dân vô tội, hoặc là tu sĩ đang dọn xác. Từng tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên khắp Nam Quan Thành. Không nói tới mấy vị vũ cảnh không kịp phản ứng, mà một nhóm hợp đàn tu sĩ gồm 10 người ngay trong đêm đã biến mất. Sáng hôm sau Nam Quan Thành được chia làm hai nửa, một nửa là số người còn sống sót, một nửa là số tu sĩ bị nhiễm bệnh. Mà thứ ngăn cách ở giữa chính là tu sĩ thiên cảnh không bị bệnh và hợp đàn cùng vũ cảnh, một đại quân lệ thi hơn 100 vạn người. Đáng tiếc tu vi của ta cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới thiên cảnh thôi. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi từ trên không trung lao xuống phía đám lệ thi, một kiếm chém ra đều phanh thây từng con một. Ngươi đang làm gì vậy? Một vị vũ cảnh liền cau mày quát tháo. Hàn Vũ Thiên nhìn hắn sắc mặt nghiêm trọng quát, không thể cứu được bọn họ nữa đâu, nhìn phía đó đi. Mọi người nhìn theo kiếm của Hàn Vũ Thiên chỉ tới thì thấy một đống thịt nhau đang từ từ di chuyển tới đây bằng hàng ngàn cái tay. Cục thịt đó trên đường đi nuốt chửng từng cái lệ thi để trở nên cường đại và to lớn hơn. Giết! Giết chết thứ đó đi! Cường giả từ sâu bên trong doanh trại lập tức bạo phát thực lực hướng về khối thịt mà đánh tới. Doanh sát toàn bộ đi! Hàn Vũ Thiên là người đầu tiên hô lớn câu này, một kiếm chém xuống liền khiến toàn bộ hóa thành thịt nát. Đống thịt nát này di chuyển tới khối thịt lớn kia rồi hội tụ lại đó. Nó đã bắt đầu to bằng 1/4 Nam Quan Thành rồi. Hừ, một tiếng hừ lạnh này mang theo pháp tắc quấy động giam cầm toàn bộ lệ thi lại, kể cả đống thịt kia cũng đứng yên một chỗ. Bàn tay của bóng người thần bí đứng ở cổng thành hạ xuống, từng cái đều bị pháp tắc nghiền ép thành bụi phấn. Vị thánh nhân kia cuối cùng không chịu đựng được cảnh hỗn loạn trước mắt đã trực tiếp ra tay, hắn hóa thành luồng sáng bay về phía tây nam. Bắc Quan cũng là có thánh nhân trấn áp lệ thi sau đó bay về Đông Bắc Thành để trợ giúp. Tây Quan sau khi diệt lệ thi thì đã bay tới Tây Bắc Thành trợ chiến, Đông Quan Thành cũng là tiêu diệt xong lệ thi tới ứng cứu Đông Nam Quan. Thiệt hại như vậy phải mất 100 năm mới có thể khôi phục được, thậm chí còn có thể vượt tới 500 năm. 100 vạn tu sĩ bao gồm hơn 30 vạn tiên cảnh chứ không phải 100 vạn viên tinh thạch muốn có liền có, Hàn Vũ Thiên làm như vậy cũng đã vượt ngoài dự tính của hắn, ngăn chặn sự phát triển của tu sĩ hạ tầng ở các thành. Nhờ vào kẻ trung gian chính là Thanh Hoa Lâu, một lần này liền thành công mỹ mãn, ngay cả một thanh hoa lâu to lớn nhất đại lục còn bị hắn mượn tay giết người, thì đám người ở đây đã là gì? Tiêu Nguyệt Nga ở bên cạnh Hàn Vũ Thiên thấp giọng hỏi, nhiều đây đã đủ rồi phải không? Hắn chỉ gật đầu, cả hai nhanh chóng trở về Vân Đạo Tông như chưa có chuyện gì xảy ra. 3 năm này thời gian đủ để Hàn Vũ Thiên đạt tới hợp đan viên mãn, nhưng hắn vẫn cần nhiều tài nguyên hơn để đột phá, dùng linh thạch thôi là chưa đủ cho một kẻ tu luyện vệ thiên thư như hắn. Manh mối về hắn cũng theo một đòn diện sát của thánh nhân mà toàn bị xóa sạch sẽ, hắn hiện tại không cần lo bị tìm thấy mà vẫn có thể thoải mái ở lại Vân Đạo Tông một thời gian kế. Chương 56, vạn niên xuất đan dược bán vũ khí. Chương 56, vạn niên xuất đan dược bán vũ khí. Sau 1 năm tu sửa thì Nam Quan Thành đã trở lại bình yên như xưa, cũng vào lúc này đã có một tin tức chấn động Liên Ly Tông. Bát Quan Thành, Hàn gia đã có vũ cảnh tòa chấn, một lần liền là tam vị vũ cảnh xuất thế, khiến người của Liên Ly Tông nuốt không nổi cục tức này. Mấy năm trước vì đại chiến ở Bát Quan Thành mà tổn thất 3 vị hợp đan và 20 vạn đại quân, sau tới lại là một đám lệ thi ảnh hưởng không nhỏ tới thiên cảnh tu sĩ. Hàn Vũ Thiên cũng là nhận được tin tức của Vạn Niên Cung chuyển tới, dù đã 20 mấy tuổi nhưng hắn vẫn giữ vóc dáng thiếu niên 16 tuổi, thật không biết khi thành bộ dáng thanh niên sẽ có bao nhiêu nữ nhân theo đuổi hắn. Tiêu Nguyệt Nga đứng ở sau lưng quan sát trời cao, nàng tu vi 1 năm nay đã tiến triển vượt bậc, đã là thiên đan cảnh tầng 9, tùy thời có thể bước vào vũ cảnh lục kiếp. Hàn Vũ Thiên mỉm cười chuyển về một đạo tin tức khác cho Vạn Niên Cung, hắn cũng đã có chuẩn bị bộ công pháp thích hợp cho Tiêu Nguyệt Nga. Đây là Tiên Hoa Pháp, rất thích hợp cho ngươi trước khi đột phá vũ cảnh đấy. Hàn Vũ Thiên đặt vào tay nàng một quyển công pháp, Tiêu Nguyệt Nga cầm lấy Tiên Hoa Pháp trong tay liền có chút rung động, vừa chạm vào nàng đã cảm nhận được có chút huyền diệu bên trong. Đợi sau khi hai ta đột phá vũ cảnh sẽ trở về Bát Quan Thành, cũng tới lúc làm một vài chuẩn bị cho tương lai rồi. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng đi vào trong động phủ của mình, Tiêu Nguyệt Nga cũng là ôm lấy công pháp trở về động phủ. Bên ngoài bí cảnh của Vân Đạo Tông đã xuất hiện 2 đứa trẻ thiên tài tuổi chưa tới 12 đã là thiên cảnh sơ giai, Hàn Vũ Thiên đã xem qua 2 huynh muội thành tuyển và uy lần này. Thể chất rất đặc biệt giống như của Tiêu Hạo, 2 huynh muội là 2 thể chất đặc thù khác nhau, một người âm hàn, một người dương hỏa. Hiện tại bọn họ chỉ là tu luyện mà thôi, chứ chưa thức tỉnh được thể chất đặc thù của bản thân. Hắc Hổ hiện tại đã là một đầu yêu thú chí tôn hợp đan, nó khí tức phiêu miêu chí thần chí thánh. Rất nhiều người muốn giao thủ với nó để tìm cảm ngộ của bản thân, nhưng toàn bộ đều không chịu nổi một đòn. Nó lười biếng và xem thường nhân tộc, ngay cả một đòn còn không chịu được mà hết kẻ này tới kẻ khác tới giao thủ, khiến Hắc Hổ nổi giận đã từng một bước muốn lấy mạng người. Cũng từ đó không ai dám làm phiền nó thêm lần nào nữa, Hắc Hổ cũng là thoải mái ngủ ngày ngủ đêm không thôi. Bát Quan Thành, Hàn gia phủ đệ, Hàn Ma Viêm tu vi đã là vũ cảnh cường giả, hắn đã có thể lĩnh ngộ sâu hơn về biến hóa trong băng tiên điện, Hàn Vũ Đạo đã cùng thăng ngộ băng tiên điện hoàn chỉnh. Hàn gia phồn thịnh tới trong mấy năm nay, tộc nhân đã gia tăng lên hơn 300 nhân số. Tộc nhân có thực lực cao nhất là hợp đan trung kỳ. Vạn Niên Cung đã trở thành một tòa lâu cắt buôn bán vũ khí và đan dược, mỗi loại được bày bán ở đây đều là cực phẩm, đồ do Mạch Liên và Hồng Thiên luyện chế đều là hợp đan phẩm cấp cao. Rất nhiều thế lực ở bên trong Bát Quan Thành bỏ ra đại giới tới mua, hiện tại Vạn Niên Cung đã có 30 đệ tử luyện khí, 100 đệ tử luyện đan, mỗi người đều là thiên tài trong lĩnh vực của mình. Quản sự cũng đã có mấy vị là hợp đan sơ kỳ, thị nữ làm việc tại Vạn Niên Cung cũng là tu sĩ viên cảnh trở lên, hầu như trên dưới Vạn Niên Cung đều là tu sĩ hoạt động. Các thế lực khác cũng thông qua tin tức từ Thanh Hoa lâu chuyển tới mà từ khắp nơi hội tụ về Vạn Niên Cung để mà mua sắm. Vạn Niên Cung từ đan dược cho tới vũ khí đều là những thứ độc lạ và đặc biệt, hơn mệnh dịch và tẩy tủy đan là thứ đắt hàng nhất. Nhưng mỗi thế lực muốn mua nó đều phải đăng ký trước danh tính và gia tộc hoặc tông môn, tối thiểu chỉ có thể cầm về 5 bình tẩy tủy đan và 3 bình hơn mệnh dịch. Thật không ngờ lại mọc lên một cái Vạn Niên Cung như vậy. Sớm biết nơi đây nhiều thứ kỳ diệu thì ta đã mang hết nội tình của mình ra mua sắm rồi. Bảo vật đúng là lợi hại đi, nhưng đệ tử tu luyện công pháp lại rất là lợi hại, chúng ta vừa thử tỉ thí một trận xong đấy. Hả? Thật như vậy sao? Đi thử một chút thực lực của đệ tử Vạn Niên Cung đi. Ta chấp 3 tên luôn đấy chớ. Từng đám người bàn tán sôi nổi về Vạn Niên Cung không ngất lời. Cung chủ đã nói hãy làm ra thật nhiều vũ khí và đan dược để kinh doanh, nhưng nếu là như vậy e là Vạn Niên Cung đang tiếp tay cho mấy thế lực khác gia tăng thực lực. Luân Chi ngồi ở một căn phòng cho trưởng lão quan sát ở bên ngoài thở dài nói. Thải Thuận Nhi vô vô vai hắn cười nói, cung chủ tài năng thế nào chứ, chỉ là một ít đan dược và vũ khí, làm sao ảnh hưởng được Vạn Niên Cung. Ha ha ha, tiểu tử ngươi lo lắng cái gì chứ? Vạn Niên Cung dù giúp mấy thế lực kia gia tăng thực lực, thì chúng cũng chẳng dám đụng tới đâu. Nếu phá Vạn Niên Cung thì ai sẽ là người cung cấp vũ khí thượng giai và đan dược cao cấp cho chúng? Hồng Thiên cười rất thoải mái không lo lắng về mấy cái thế lực bên ngoài kia. Chương 57, súng. Chương 57, súng. 2 năm nữa trôi qua, Hàn Vũ Thiên đã đột phá chí tôn hợp đan. Vài ngày sau hắn đã đạp lên 9 tầng trời độ cửu lôi kiếp. Tiêu Nguyệt Nga cũng là độ lục lôi kiếp, Hắc Hổ cũng là cửu lôi kiếp. Vân Đạo Tông trong một thời gian ngắn đã xuất hiện 3 vị vũ cảnh, mà còn là 2 vị độ cửu kiếp và 1 vị độ lục kiếp, khiến ai ai cũng bất ngờ không thôi. Hàn Vũ Thiên dẫn theo Kiều Nguyệt Nga, Hắc Hổ, Thanh Tuyển và Lân Uy tới truyền tống trận Thanh Hoa Lâu. Dùng 100 vạn linh thạch để truyền tống về Bát Quan Thành, Hàn Vũ Thiên vừa xuất hiện ở Thanh Hoa Lâu Bát Quan Thành thì Mạnh Lang Lao đã chờ đón nói, xem ra ngươi đi du ngoạn một thời gian khá dài rồi. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cười nói, thời gian sắp tới sẽ lại phiền Mạnh Lang Lao một chút. Ồ, làm phiền việc gì? Mạnh Lang Lao hơi bất ngờ hỏi, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta sẽ thuê Thanh Hoa Lâu làm một buổi đấu giá vào 2 tháng tới cho Vạn Niên Cung. Vậy mời. Mạnh Lang Lao cũng không từ chối liền mời Hàn Vũ Thiên vào trong phòng làm việc của mình. Sau một lúc thì Hàn Vũ Thiên đã đi ra khỏi Thanh Hoa Lâu, hắn đi về phía Hàn gia, còn Tiêu Nguyệt Nga thì về Cẩm Y quán, Hắc Hổ theo lời của Hàn Vũ Thiên thì dẫn hai đứa trẻ về Vạn Niên Cung. Hắn vừa đẩy cửa Hàn gia vào đã thấy được tộc nhân rất đông, bọn họ đa số là trẻ nhỏ đang tập luyện võ pháp. Người là ai? Một thiếu niên tu vi viên cảnh đứng ngăn trước mặt Hàn Vũ Thiên, nét mặt có chút khó coi. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn thiếu niên một cái không thèm để ý tới nữa, mà bước về phía đại điện của Hàn gia. Từng nhóm thiếu niên lao tới ngăn trước người của Hàn Vũ Thiên, một người thành ý dẫn đầu quát lớn, ngươi là ai? Sao lại dám tự tiện xông vào Hàn gia? Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi thở này mang theo hàn khí lạnh lẽo mà cường đại, toàn bộ nhóm thiếu niên đều cùng kính quỳ một chân dưới đất đồng thanh nói, công tử. Hàn Vũ Thiên không để ý tới đám thiếu niên phiền phức nữa mà bước vào trong đại điện. Kẻ nào? Hàn Vũ Đạo đang ngủ ở trên chủ điện đồng thức giấc một kiếm chém tới, Hàn Vũ Thiên rút kiếm đâm tới. Hai mũi kiếm va chạm tạo ra băng khí tản ra tứ phía, làm cho đại điện hóa thành băng. Hàn Vũ Thiên, tổ phụ. Hàn Vũ Đạo nhận ra được khí tức này liền dừng kiếm, Hàn Vũ Thiên cũng làm mỉm cười bước tới hành lễ. Hàn Vũ Đạo vui mừng hai tay ôm Hàn Vũ Thiên nâng lên, một tiếng rắc vang lên. Ôi mẹ ơi, xương sống của ta. Hàn Vũ Đạo lập tức thả Hàn Vũ Thiên xuống, tay liên tục vịn xương sống của mình, vẻ mặt đau khổ nói, lão phu già rồi, không nằm được thêm ai nữa, có ngày bị gãy xương chết mất. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu đi lại sau lưng Hàn Vũ Đạo, từng cái kim châm bằng băng xuất hiện, hắn dùng kim đâm vào sau lưng tổ phụ, từng bước điều chỉnh lại xương sống. Một lúc lâu sau thì Hàn Vũ Đạo đã hết đau lưng cười nói, Thiên Nhi quả thật tài giỏi, à để ta gọi mấy vị gia gia khác tới. Hàn Vũ Thiên nhanh chóng ngăn lại nói, không cần đâu tổ phụ, Thiên Nhi còn phải tới Đoạn Tình viện một chuyến. Hàn Vũ Đạo nghe vậy cũng không cưỡng ép cháu mình ở lại mà nhẹ gật đầu đồng ý. Hàn Vũ Thiên tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thân hình vừa ra khỏi đại điện đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của một đám tộc nhân trẻ tuổi. Hắn bước vào Đoạn Tình viện, chớp động vài cái liền nắm lỗ tai Tiêu Hạo đang ngủ kéo lên. A, ngươi là kẻ nào? Tiêu Hạo vừa đau vừa giận quát lớn. Hàn Vũ Thiên không quan tâm tới lời nói của hắn, trực tiếp một quyền nện Tiêu Hạo nằm ở trên đất. Hàn Vũ Thiên là ngươi? Tiêu Hạo bị một đòn bầm dập liền không còn hơi sức gào thét nữa. Tiêu Nhiên bưng khay trà ra đã thấy Hàn Vũ Thiên ngồi ở bàn. Con về rồi sao? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cười nói, vừa trở về ít lâu. Tiêu Hạo ôm đầu quát lớn, mẫu thân xem hắn đi, từng này tuổi rồi còn đánh ta đấy. Hàn Vũ Thiên cười hiền hòa thản nhiên nói, là do đại gia ngươi thấy nhớ ngươi thôi, đó gọi là chào hỏi yêu thương đấy. Yêu thương con cầu thí ngoài đường ấy. Tiêu Hạo tức giận không làm được gì, chỉ biết dùng lời lẽ chửi rủa thôi. Hàn Vũ Thiên uống một chung trà do Tiêu Nhiên pha xong liền hành lễ đi xuống mặt thất. Phía dưới này đã có 8 người cung kính quỳ ở đó chờ sẵn, hắn vẫn như cũng là Mạch Liên, Hồng Thiên, Luân Trì, Thải Thuận Nhi và Hỉ Nộ Ai Tố cũng vừa đúng lúc đấy. Hàn Vũ Thiên mỉm cười vung lên một quyển trục hiện lên hình ảnh một cái vũ khí hình thù kỳ lạ. Súng. Súng là thứ gì chứ? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, là một vũ khí có khả năng bắn ra những viên sắt với uy lực kinh người, khi kết hợp với pháp lực lại là thứ có uy lực kinh khủng hơn cả cung tên. 8 người trở nên kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được từ súng, cũng như biết được công dụng của thứ vũ khí này. Hàn Vũ Thiên bắt đầu đun sắt chế tạo linh kiện, hắn nhìn theo quyển trục giữa hư không mà liên tục gõ đũa xuống. Từng đũa ảo diệu làm cho Hồng Thiên vẫn là không đuổi theo kịp một bước đó, biến ảo huyền diệu của khối thiết nòng đỏ mà Hàn Vũ Thiên đang nện búa, làm cho mọi người như rơi vào núi lửa biến ảo vô tận vậy. Chương 58, một long, một phượng. Chương 58, một long, một phượng. Hàn Vũ Thiên sau nhiều giờ rèn đúc linh kiện đã xong, hắn tự dụng tay lắp ráp từng cái linh kiện lại thành hai khẩu súng hoàn chỉnh. Hai khẩu súng lục, một là khắc hình phượng hoàng, một là khắc hình chân long, một cặp long phượng vô cùng đẹp mắt. Hàn Vũ Thiên cầm súng dẫn theo đám người vào truyền tống trận dẫn tới phía sau Vạn Niên Cung. Long xạ nguyên cơ. Hàn Vũ Thiên tích tụ pháp lực thành viên đạn bên trong súng, một cái bóp cò liền bắn ra một viên đan màu đỏ rực hóa thành hư ảnh chân long gào thét. Âm một tiếng, ngọn núi nhỏ gần đó hóa thành mảnh vụn, long âm quyết tán cả một vùng trời, ở trong Vạn Niên Cung cũng có thể nghe được. Phượng truy thiên xạ. Hàn Vũ Thiên lại bắn một viên đạn từ cây súng lục hình phượng, viên đạn màu cam nhạt bay ra hóa thành hư ảnh phượng hoàng bay múa. Mỗi một nơi đi qua đều để lại vệt lửa dài giữa không trung, đục vào một đám cây liền đánh giá hỏa diễm thiêu đốt một vùng. Phượng minh vang vọng xuyên tạc tứ phía, người trong Vạn Niên Cung lại nghe được một tiếng phượng minh rõ ràng. Một đám quản sự chạy tới thì thấy bóng lưng với mái tóc trắng liền kinh hãi quỳ xuống đồng thanh nói, bái kiến cung chủ. Hàn Vũ Thiên đeo chiếc mặt nạ lông khổng tức bào, thay y phục Vân Đạo Tông thành áo bào màu xanh đậm, hắn chậm rãi quét mắt qua đám người đang cúi đầu không dám ngẩng mặt. Đứng dậy đi, theo bản cung chủ vào chính điện. Hàn Vũ Thiên bước đi dáng vẻ thong dong, cùng với cây gậy của mình, một đám cao tầng không nói lời nào cùng kính đi theo sau. Gọi bọn chúng tới đây đi. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị tay trái cầm gậy, nghiêng đầu qua bên phải dùng tay chống đầu tỏ vẻ lười biếng. Mạch Liên nhanh chóng bước ra bên ngoài đi tới chỗ buôn bán cất cao giọng nói, các vị, xin mời đi lối này, cung chủ có việc muốn bàn với các vị. Một đám người xôn xao nhưng cũng không từ chối lời mời này, từng người đều theo Mạch Liên dẫn đường đi tới chính điện. Sau một lúc toàn bộ thế lực tới Vạn Niên Cung mua đồ đã xuất hiện, bọn họ xôn xao nhìn người ngồi ở chủ vị có chút thần bí. Cung chủ, toàn bộ đã tập hợp đông đủ. Mạch Liên thi lễ sau đó rút về ở bên ghế trưởng lao phía dưới. Hàn Vũ Thiên lúc này mới thản nhiên nói, bản cung chủ muốn thông báo một việc cho các vị. Mấy thế lực bên dưới đều yên lặng lắng nghe. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có lệnh bài rơi vào tay từng người nói, đây là lệnh bài tham gia đấu giá hội ở Thanh Hoa Lâu, bắt quan thành 2 tháng sau, nếu các vị rảnh rỗi thì mời tới cùng tham dự với Vạn Niên Cung. Chắc chắn sẽ tới. Cung chủ đã mời bọn ta sao có thể từ chối? 2 tháng sau bọn ta sẽ tới. Từng cái thế lực đều rất vui mừng cầm lệnh bài cất vào không gian chữ vật, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu với một đám thế lực. Sau khi nhận được lệnh bài thì bọn họ chuẩn bị quay người rời đi thì Hàn Vũ Thiên lại biến ra một đống danh sách vật phẩm, dược phẩm trên không trung. nếu các vị còn có thể mang tới những vật để trao đổi trong buổi đấu giá, thì bản cung chủ sẽ rất cảm kích đấy. Mọi người nhìn lên bảng danh sách thì hơi biến sắc, đồ vật ở trên không phải vũ cấp thì cũng là ngụy vũ cấp, bọn họ cũng giấu trong tông môn xem như bảo vật. Những vật trên danh sách đó có thể đổi được một món vũ cấp binh khí. Hàn Vũ Thiên giơ lên một thanh trường thương màu đen tuyền được chế tạo ở Vân Đạo Tông lên. Toàn bộ đều trố mắt mà nhìn, từng cái ánh mắt đều lóe lên hào quang thầm, vật phẩm và dược liệu cấp vũ cảnh mà đổi được một thanh binh khí vũ cảnh thì đã là quá hời. Nếu bị nạn diệt tộc thì vật phẩm và dược liệu vũ cảnh cũng chỉ là thứ vô dụng chờ bị cướp thôi, còn binh khí thì có thể dồn lực một mất một còn với đối phương. Thế lực có cường giả vũ cảnh tọa trấn đều tỏa ra ánh mắt sáng rực, nếu sở hữu được một thanh vũ cảnh binh khí thì thực lực của họ lại là tăng lên mấy phần. Cường giả vũ cảnh có thể nói trên Nam Cương Vương triều cũng rất nhiều, nhưng người ở trong đó sở hữu vũ khí cấp vũ cảnh thì tính ra cũng chỉ trên 2000 vị. Binh khí cấp vũ cảnh cực kỳ khó luyện chế, mỗi một thanh đều là giá cả trên trời, cầu được một thanh cũng là xem nó thành bảo vật bản mạng, rất ít khi lấy ra sử dụng. Ví như Kim Hùng Vương trưởng lão Vân Đạo Tông, tu vi vũ cảnh thượng kỳ mấy trăm năm vẫn chưa thể sở hữu được một vũ khí cấp vũ cảnh. Lại ví như Đào Thanh Tôn là một vũ cảnh cường giả viên mãn đã 1100 tuổi, tích góp cả một đời đem về được cho gia tộc một thanh vũ cảnh trung giai binh khí làm trấn gia chỉ bảo. Tài sản đạt dược vũ cảnh binh khí có thể bồi dưỡng 30 vị hợp đan cường giả, 100 thiên cảnh tu sĩ. Binh khí là vật phẩm được phân chia như phàm khí, viên khí, thiên khí, hợp khí, vũ khí, thanh khí, tông khí, đạo khí và thần khí. Theo cấp bậc cũng giống tu sĩ là sơ, trung, thượng, viên mãn, thiên và trí cấp, tùy theo cấp bậc tu vi binh khí và chất lượng mà giá cả tăng theo hoặc giảm đi. Trong đó thiên và trí là cấp độ cực hiếm chỉ lát đắt vài thanh trên Tô Lam giới, chỉ có thời thượng cổ hoặc một vài di tích thượng cổ chuyển thừa mới xuất hiện binh khí thiên và trí, ngàn vạn không có một. Bọn họ chỉ mong cầu một thanh hợp khí đã là mừng đến phát khóc, hiện tại vạn niên cung xuất bán vũ khí lại làm họ điên lên mất thôi. Vũ cảnh khó bề với tới, vũ khí khó mà có được lại bị vạn niên đem ra bán đấu giá, tin tức này chuyển ra không nói là Nam Quan, Bắc Quan, Đông Quan hay Tây Quan thành. Dù là Nam Cương thành cũng phải chấn động kịch liệt, Nam Cương thành là đế vương chân chính của Nam Cương quốc này cũng có mấy kiện vũ khí, cùng lắm chỉ là 10 cây. Chương 59, Tam Tiên Chỉ Trận. Chương 59, Tam Tiên Chỉ Trận. Mấy cái thế lực sau khi ghi nhớ đầy đủ vật phẩm trên cuộn giấy liền hành lễ rời đi, bọn họ mua một ít đan dược và vũ khí. Không ngờ lại được mời dự một buổi đấu giá hội lớn đến vậy. Khi hoàn thành việc mua sắm ở Vạn Niên Cung, từng cái thế lực không dừng chân nghỉ ngơi ở Bát Quan Thành, mà trực tiếp gây tọa kỵ, phi kiếm, phi hành trở về tông môn, thế ra để thông báo về buổi đấu giá. Hàn Vũ Thiên kiểm tra năng lượng mà ghế cung chủ hắn ngồi tích lũy, một luồng sức mạnh khổng lồ tích tụ bên trong, hiện tại cái ghế có chút không chịu được lượng sức mạnh lớn như vậy. Hàn Vũ Thiên dùng tài nguyên để chỉnh sửa lại chiếc ghế này, đủ sức chứa thêm lượng lớn sức mạnh nữa. Các ngươi cứ quay về luyện chế đan dược và vũ khí chuẩn bị cho đại hội đi. Hàn Vũ Thiên nhìn một nhóm người luyện đan và luyện khí cất giọng nói, Mạch Liên và Hồng Thiên dẫn đệ tử của mình trở về phòng để chuẩn bị cho đấu giá hội. Luân Chi gọi ba người kia tới đây. Luân Chi lập tức hành lễ xoay người bay về phía sau Vạn Niên Cung, Thải Thuận Nhi có chút không hiểu hỏi, "Cung chủ, ngài có gì dặn dò Thuận Nhi sao?" Nàng biết Hàn Vũ Thiên gọi mọi người đi hết chỉ ở lại một mình nàng, thì cung chủ nhất định có việc giao phó. "Ngươi đã là thiên đan, cũng nên thử một chút tài nghệ rồi." "Thử tài nghệ?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn nàng, Thải Thuận Nhi thì có chút ngơ ngác không hiểu. "Một lát nữa có một tử tới, ngươi giao thủ với nàng một chút." Hàn Vũ Thiên xua xua tay, Thải Thuận Nhi cung kính hành lễ rồi rời đi, nàng là đi tới cổng chính của Vạn Niên Cung. Không lâu sau Triệu Lệ Diễm, Trương Vân Vinh, Thanh Hiên cuối cùng đã tới, Hàn Vũ Thiên không nói hai lời trực tiếp động thủ, ma chảo ẩn hiện hóa ra thành ba cái chỗ tới. "Sư phụ." Ba người phản ứng lại lập tức tránh lui có chút ngơ ngác, Hàn Vũ Thiên vẫn là không nói lời nào tiếp tục động thủ. Ma chảo lần này lại nhỏ hơn trước, nhưng mà phân ra nhiều hơn trước rất nhiều, tựa như một đàn cá chép bơi lội trong nước vậy. Lúc này ba người mới lấy ra binh khí của mình đối kháng với Hàn Vũ Thiên, một khắc này liền có khí tức va chạm mãnh liệt. Vạn Niên Cung có trận pháp cường đại bảo hộ, nên không bị sập trước trận chiến của bốn vị vũ cảnh. "Sư tôn, ngươi rốt cục là muốn gì đây?" Triệu Lệ Diễm có chút không hiểu hỏi, Hàn Vũ Thiên vừa vung chảo vừa nói, "Ta lấy tư cách là cung chủ, xem thử các ngươi có đủ tư cách làm người của Vạn Niên Cung không." Ba người lập tức ánh mắt sáng lên dốc hết toàn lực đánh tới, ba đạo kiếm quang bay múa ngập trời đánh tan ma chảo. Hàn Vũ Thiên cũng là vung chảo hóa ra vô số ma chảo khác, kiếm ý và ma chảo liên tục va chạm khiến chính điện rung lắc dữ dội. Mấy vị quản sự kinh hãi lập tức tìm chỗ trốn, bọn họ cao nhất cũng chỉ là hợp đan. Làm sao chịu được dư ba cuộc chiến vũ cảnh phát ra? Tuyệt Tình Tiên, Tòa Hồn Tiên, Tham Lam Hoàng. Triệu Lệ Diễm bộc phát ra khí tức kinh người, Tuyệt Tình kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí vô hình. Trương Tuân Vinh vung tỏa hồn kiếm chém ra một đạo kiếm quang có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Thanh Hiện đâm tới Tham Lam kiếm hóa ra màu đen vô tận không đáy, như là tượng trưng cho lòng tham không đáy của con người vậy. Thiên Sắt kiếm, Thiên Trảm. Hàn Vũ Thiên chém ra một luồng kiếm ý màu trắng thuần khiết, bốn đạo kiếm ý kinh khủng va chạm làm chính điện xuất hiện vô số vết cắt. Cường đại như vậy sao? Mấy người quản sự núp ở một góc quan sát trận chiến liền vô cùng sợ hãi. Khói bụi tiêu tán, Hàn Vũ Thiên chấp hai tay sau lưng, bên cạnh là thanh kiếm đang lơ lửng. Chật chật, rất là quyết đoán đấy. Ba người kia đã đứng ba góc tạo thành một cái trận pháp lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm. Ba cái hư ảnh xuất hiện, của Triệu Lệ Diễm là một đầu kỳ lân, Trương Tuân Minh là một con vật đầu rắn và đầu chim ưng, Thanh Hiên lại là một thao thiết há to học gầm hét. Ba cái hư ảo tỏa ra khí tức áp chế Hàn Vũ Thiên vào giữa, từ từ chảy ra ba dòng nước, lục, lam và đỏ. Dòng nước này có thể thiêu đốt những kẻ trong lòng sinh ra tình ái, lòng tham và dục tâm. Kẻ bị vây vào trận này nếu không chết cũng là tàn phế mất đi tu vi. Tam Thiên Chỉ Trận. Hàn Vũ Thiên tỏa ra khí tức của âm sát khí hóa ra một cái đại trận lớn hơn nuốt lấy ba người vào trong. Các ngươi vừa vặn đứng vào thế trận của ám sát thất hồn đấy. Dưới chân ba người kia xuất hiện một vòng tròn, khổng tước màu đen, ở bên ngoài là cái vòng tròn lớn hình lông đuôi khổng tước nở rộ. Ngón tay Hàn Vũ Thiên vừa giơ lên đại trận liền xoay tròn, ba đầu khổng tước từ dưới chân của ba người bật lên. Cánh sắc bén chém tới, bọn họ buộc phải dừng trận chống đỡ khổng tước, Hàn Vũ Thiên bay lên trời cao hóa ra một cái ma chảo lớn hơn đại trận chụp tới. Sư tôn vốn đâu phải người chứ? Một lao yêu quái đấy. Nói cũng đừng nặng lợi, lao ta là quái vật thì có. Ba người chia nhau ba góc xuất thủ đánh bay khổng tước, thân hình hóa thành ba đạo hào quang, lục, lam, đỏ phóng tới ma chảo. Hàn Vũ Thiên tay trái ấn pháp quyết vung lên, ba đầu khổng tước giống lên hóa thành hắc quang đuổi theo. Ngươi vẫn luôn thích loài khổng tước nhỉ? Hàn Vũ Thiên nhìn ba đầu khổng tước mà có chút nhớ về quá khứ. Ngươi nghĩ ta thật sự thích nó ư? Ở một vách núi có cây hoa anh đào to lớn nở rộ, một người mắc hắc bảo vời từng đường chỉ kim sắc tuyệt đẹp hư lạnh. Một thiếu niên tóc trắng tay cầm quạt khổng tước bĩu môi nói, vậy ta sẽ đem nó quăng chỗ khác là được chứ gì? Một nam tử hoàng bào ở bên cười nói, đừng quan nội, cái này đẹp để ta về cho hoàng hậu của mình. Này, nó là của ta đấy. Nam tử hắc bảo nghe thấy liền lập tức giật lấy cây quạt lông khổng tước vào trong tay. Cả ba người cười rất vui vẻ, ngồi đó uống rượu 7 ngày 7 đêm vẫn chưa rời đi. Chương 60, nữ nhân giao thủ. Chương 60, nữ nhân giao thủ. Triệu Lệ Diễm, Trương Tuân Vinh, Thanh Hiên ba người phá tan ma chảo hướng về Hàn Vũ Thiên phía trên. Thì không. Triệu Lệ Diễm híp mắt lại trong lòng có chút lo lắng, Hàn Vũ Thiên sau một lúc hồi tưởng thì vung tay lên nắm lấy ba cây ma tiễn. Dùng âm sát khí làm cung kéo ba mũi ma tiễn hướng phía ba người bắn tới, ma tiễn tản ra hắc ám kinh người lao tới. Ba người họ lại càng dùng toàn lực xông tới phá vỡ ma tiễn, một khắc ngừng lại để phá ma tiễn thôi là ba đầu khổng tức đã đuổi tới. Hàn Vũ Thiên lại vung tay lên khiến ba đầu khổng tức càng thêm cuồng loạn. Hàn Vũ Thiên. Phía bên ngoài có một âm thanh nữ nhân vang lên rất rõ, Tiểu Nguyệt Nga đã từ chỗ cầm y quán tới đây. Thải Thuận Nhi ở ngoài đã chờ được nữ nhân mà cung chủ nói tới, nàng ấy hành lễ với Tiểu Nguyệt Nga nói, tỷ tỷ xin dừng bước, Vạn Niên cung hiện tại không tiếp khách. Gì chứ? Rõ ràng là hắn mời ta tới. Tiểu Nguyệt Nga cao mày có chút khó hiểu, nàng bỏ qua Thải Thuận Nhi sắc mặt trầm xuống định bước vào trong. Đắc tội rồi. Thải Thuận Nhi rút kiếm hướng nữ nhân trước mắt đánh tới, Tiểu Nguyệt Nga rút ra đoạn đao ngăn lại. Hai nữ nhân thân hình chớp động bay lên không trung giao thủ. Thải Thuận Nhi có hai dòng nước bay lượn xung quanh, Tiểu Nguyệt Nga lại là hoa hồng sắc bén bay múa. Cả hai va chạm mãnh liệt trong không trung, thu hút sự chú ý của các cường giả trong thành và Vạn Niên cung. Dòng nước óng ánh và cánh hoa đỏ rực bay múa trong không trung, bất chi bất giác từ một cuộc chiến đã thành một bức họa tuyệt mỹ của hai nữ nhân. Nhìn tựa như bọn họ đang nhảy múa chứ không phải là chiến đấu với nhau. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp, ta phải ghi lại mới được. Từng người đều lấy huyền ảnh thạch ghi lại cảnh tượng trước mắt, hoa mỹ đến mức làm người ta không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một cảnh tượng nào đó trong điệu nhảy này lưu hải. Thải Thuận Nhi lại triệu hoán ra 8 dòng nước nữa đánh tới, Tiểu Nguyệt Nga cũng không thua kém liền hóa ra cánh hoa ngày đỏ như máu tươi. Dòng nước của Thải Thuận Nhi cũng là từ từ hóa nên trong suốt và lấp lánh. Nàng sử dụng cánh hoa kia, tuy chỉ có dung nhan có chút bị hủy hoại, nhưng vẫn rất xinh đẹp, cả hai nàng tựa như tiên nữ vậy. Còn phải nói sao? Mỹ nhân trên thế gian mà đánh nhau đẹp như vậy, thì ta nguyện ý xem mỹ nhân đánh nhau cả đời đấy. Mấy người kia hưng phấn, si mê nhìn hai nữ nhân đánh nhau. Thủy Long biến ảnh. 8 dòng nước tụ lại hóa thành hình một đầu thủy long gầm rú phóng tới. Tiểu Nguyệt Nga con ngươi có rút lại tài liên tục kết phát ấn quá lớn, hoa xà thiên ảnh. Một hư ảnh cự xà xuất hiện từ trong biển hoa, cự xà này có cánh hoa hồng bao quanh cổ tựa như cái bẩm, đôi mắt màu trắng cùng làn da màu hồng tuyệt đẹp. Long xà va chạm ầm ầm khuấy động không trung, Thải Thuận Nhi bị dư ba thổi bay ra, suýt nữa va vào cổng chính cũng may cánh cửa mở ra có một thân ảnh đỡ lấy nàng. Luân Chi đôi mắt có chút tức giận nhìn Tiểu Nguyệt Nga, hắn phong kiếm về phía trước tay kết phát ấn quát, Viêm sư liệt hỏa. Tây kiếm đang bay bắt run run tỏa ra hỏa diễm hóa hình thành một đầu mãnh sư nóng cháy. Quay về, một đạo thanh âm trầm dài vang lên. Mãnh sư gào thét dữ dội kia tiêu tán không một dấu hiệu báo trước. Hàn Vũ Thiên từ trên không trung hạ xuống với một thân bạch bảo tựa như tiên nhân dáng thế. Hắn nâng tay nắm lấy chuôi kiếm. Hàn Vũ Thiên, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tiêu Nguyệt Nga không vui mừng mà còn lao tới động thủ với hắn. Hàn Vũ Thiên mỉm cười thần hình lách nhẹ qua, kiếm đã kề vào trên cổ nàng. Ta mời ngươi tới là để quan sát Vạn Niên cung, chứ không phải gây chiến với trưởng lão. Hừ, là nàng ta động thủ trước. Tiêu Nguyệt Nga hừ lạnh không sợ một kiếm này của Hàn Vũ Thiên, mà dùng tay gạt nó sang một bên. Hắn và nàng đạp không bước xuống trước cửa chính Vạn Niên cung. Hàn Vũ Thiên đưa thanh kiếm cho Luân Chi, sau đó dẫn Tiểu Nguyệt Nga vào bên trong. Người không sao chứ? Luân Chi đỡ lấy Thải Thuận Nhi hơi dò xét một chút hỏi, Thải Thuận Nhi lắc đầu cười nói, cung chủ nói ta giao thủ một chút với nàng ấy, không ngờ nàng ấy cũng thật là mạnh đấy. Cô ta là từ thiên đan mà đột phá thành vũ cảnh, trong trận chiến dài hơi thì bội sẽ thua, nếu giao thủ liền vung đòn quyết định thì bội sẽ thắng, với điều kiện cô ta không dùng tới công pháp mà cung chủ đã đưa cho. Nữ tử ố đứng ở bên cạnh cười giải thích cho tiểu muội, Thải Thuận Nhi lúc này mới nhận ra một điều khác lạ. Một đòn triệu hoán hư ảnh cự xa lúc trước có chứa huyền diệu nàng từng được cảm nhận qua, là công pháp của cung chủ. Hóa ra nàng ấy cũng được cung chủ ban công pháp. Thải Thuận Nhi mỉm cười cuối cùng đã thua tâm phục khẩu phục. Chương 61, ta muốn gia nhập Vạn Niên cung. Chương 61, ta muốn gia nhập Vạn Niên cung. Hóa ra Vạn Niên cung của ngươi lại giàu đến độ này, vậy mà có 10 vạn linh thạch thôi sao đòi dai như địa vậy? Tiêu Nguyệt Nga quan sát hết góc này tới góc khác đều há mồm kinh ngạc không thôi, nội thất đều là hàng đắt giá, đồ trang sức của thị nữ không vàng thì cũng là ngọc đắt giá. Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói, nợ thì phải trả, dù giàu thế nào thì 10 vạn linh thạch vẫn rất có giá trị mà. xía, ngươi là ông già dính keo đấy. Tiêu Nguyệt Nga bĩu môi tức giận không thôi, nàng căn bản là không đủ tiền trả, bởi vì không có cách nào kiếm ra được linh thạch ở thời điểm hiện tại. Hắn dẫn nàng tới khu bán vũ khí, nơi đây trưng bày vô số cao phẩm và cực phẩm binh khí, cao nhất là hợp đan binh khí. Tiêu Nguyệt Nga lao lên cái kệ cao nhất, giơ tay muốn chạm vào thành đoàn đao ở trên đó, một cái roi ra cuốn lấy tay nàng kéo xuống. Một trung niên ở quầy híp mắt nhìn nàng nói, ngươi muốn xem cái gì thì nhìn ở trong cuốn sách đó đi. Tiêu Nguyệt Nga nhìn phía dưới kệ dựng binh khí rộng lớn, ở phía trước là một quỷ sách lơ lửng. Đọc tên binh khí, nó sẽ tự lật cho người xem. Hàn Vũ Thiên bên cạnh thản nhiên nói, Tiêu Nguyệt Nga nhìn bảng tên của thanh đoàn đao kia thấp giọng nói, Tuyên Đao. Cuốn sách bắt đầu lật tới trang có thông tin về Tuyên Đao, nàng há hốc mồm vô cùng kinh ngạc khi thấy điều này. Ở Thanh Hoa lâu không có thứ như này. Trung niên cười đắc ý thản nhiên nói, đương nhiên là không có rồi, cung chủ của bọn ta là người sáng tạo ra đấy. Tiêu Nguyệt Nga ánh mắt sáng lạng đọc tên từng loại binh khí, nàng có được rất nhiều thông tin ở đây. Một thanh niên mặc y phục màu vàng nhạt khắc chữ niên ở sau lưng bước tới quầy, hắn nhìn sơ qua một chút liền nói, quản sự, lấy cho ta thiên di kiếm. Trung niên kia cười cười nói, ngươi đã tích đủ linh thạch để mua rồi sao? Thanh niên kia lắc đầu giơ lên một thẻ điểm nói, ta làm nhiệm vụ tích điểm xong rồi, cũng may là gặp một đầu giao long, mới có được điểm mua thiên di kiếm đấy. Trung niên cười gật đầu hài lòng, lão lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng đặt ở phía trên lệnh bài màu vàng nhạt của thanh niên, ánh sáng lóe lên thì điểm của thanh niên đã chuyển vào lệnh bài màu trắng. Cái gì? Lại còn có thể dùng điểm gì đó để mua lấy vũ khí sao? Thanh niên kia nghe Tiểu Nguyệt Nga hỏi liền cười nói, đúng vậy, đây là đặc quyền của thành viên trong Vạn Niên Cung, mỗi thành viên Vạn Niên Cung đều có một lệnh bài tích điểm, khi làm nhiệm vụ do trưởng lão, sau khi hoàn thành sẽ nhận được điểm tương ứng, có thể dùng điểm đổi vũ khí, đan dược, tài nguyên. Tiểu Nguyệt Nga lóe mắt lên kinh ngạc nói, vậy ta muốn gia nhập Vạn Niên Cung ngay rồi. Thanh niên chỉ cười bước tới hành lễ với Hàn Vũ Thiên rồi rời đi. Thiếu cung chủ làm nhiệm vụ đã trở về, chắc hẳn tích được nhiều điểm lắm nhỉ? Trung niên cười rất thoải mái nhìn Hàn Vũ Thiên, Tiểu Nguyệt Nga ánh mắt sáng lên cười nói, Hàn Vũ Thiên, chúng ta không phải là bằng hữu tốt sao? Mua cho ta một thanh tuyên đao đi. Hàn Vũ Thiên thở dài lườm lão già một cái, hắn lấy ra lệnh bài của mình đưa lên phía trước, trung niên cũng cười cười đặt lệnh bài màu trắng lên, một ít điểm đã được chuyển qua. Trung niên cần roi ra quất về phía tuyên đao, roi ra cuốn lấy cán của tuyên đao rồi kéo về. Của thiếu cung chủ đây. Hàn Vũ Thiên cầm lấy đưa cho Kiều Nguyệt Nha, sau đó cùng nàng rời khỏi khu bán vũ khí. Người của Vạn Niên Cung chỉ biết cung chủ là một người đeo mặt khổng tức rất thần bí, ai cũng đoán hắn có vẻ ngoài là một trung niên anh tuấn. Còn Hàn Vũ Thiên chỉ là thiếu cung chủ bởi vì vẻ ngoài và thiếu cung lệnh của hắn. Chỉ có trưởng lão trở lên mới biết thiếu cung chủ chính là cung chủ mà bọn họ sùng bái. Ngươi thật biết lợi dụng hai từ bằng hữu này đấy, Tiêu Nguyệt Nga. Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Nguyệt Nga đang chăm chú nhìn thanh tuyên đao trong tay thở dài nói. Tiêu Nguyệt Nga quay sang mỉm cười nói, ta chỉ là mượn thêm một ít điểm thôi, tới lúc ta gia nhập Vạn Niên Cung rồi thì sẽ trả lại cho ngươi là được. Hàn Vũ Thiên lắc đầu hết cách để nói với nàng ấy, Thải Thuận Nhi bước tới hành lễ nói, thiếu cung chủ, Tiêu trưởng lão muốn gặp người. Hàn Vũ Thiên gật đầu nói, cứ gọi hắn tới đây đi. Không cần gọi, ta tới rồi này. Tiêu Hạo từ phía xa chạy tới một quyền đâm tới. Hàn Vũ Thiên cũng là vung lên một quyền. Một băng, một hỏa va chạm làm không khí xung quanh bốc hơi lên nhanh chóng, hai bên ranh giới của Tiêu Hạo và Hàn Vũ Thiên được chia ra làm nóng và lạnh. Cách chào hỏi này thật là hay đó, ta muốn gia nhập Vạn Niên Cung thật rồi đấy. Tiêu Nguyệt Nga hai mắt lóe lên tia sáng đầy thích thú nói. Chương 62, Hoàng tộc tụ hội. Chương 62, Hoàng tộc tụ hội. Tiêu Nguyệt Nga thấy hai người giao thủ như vậy, nghĩ là Vạn Niên Cung luôn chào hỏi bằng nấm đấm liền rất phấn khích. Nhưng Thải Thuận Nhi nói một câu khiến nàng hụt hẫng không thôi. Đây là Tiêu trưởng lão và thiếu cung chủ là chi giao từ bé nên mới chào hỏi như vậy. Thải Thuận Nhi cười cười, Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động chộp lấy đầu của Tiêu Hạo đập xuống đất. Tiêu Hạo cũng không chịu thua đang sắp chạm đất thì bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn phun vào mặt của Hàn Vũ Thiên. Ai dạy ngươi cái thói nhắm vào mặt của đại gia đây mà đánh vậy? Hàn Vũ Thiên dùng băng hàn che phủ tay áo bào đỡ lấy, hắn trực tiếp nâng Tiêu Hạo lên tay trái liên tục đấm vào bụng của Tiêu Hạo. Tiêu Hạo mắt trợn trắng mồm sùi bọt mém nhìn rất thảm, Tiêu Nguyệt Nga và Thải Thuận Nhi trợn mắt hốt mồm, hai nàng thật thể tin được Hàn Vũ Thiên lại ra tay độc án với chi giao từ bé của mình như vậy. Đem hắn về đi, sau khi tỉnh dậy ta sẽ đánh hắn tiếp. Hàn Vũ Thiên ném Tiêu Hạo cho hai quản sự gần đó nói, tiếp theo là phòng đan dược phải không? Tiêu Nguyệt Nga nghiêng đầu hỏi Hàn Vũ Thiên, lúc này sắc mặt hắn cứng đơ lại, giọng nói có chút gấp gáp nói, ta dẫn ngươi xem phòng trưởng lão, ta vẫn là thích đi từng nơi hơn là trực tiếp tới đó. Tiêu Nguyệt Nga cười rất vui vẻ thản nhiên gạt bỏ ý kiến của hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời đau lòng tự lẩm bẩm, thằng ngu nào đặt phòng đan dược gần phòng vũ khí vậy? Là cung chủ ngài. Thải Thuận Nhi ở bên cạnh truyền âm, Hàn Vũ Thiên sắc mặt trầm xuống rất khó coi, hắn nhìn vào tấm lệnh bài có 13 vạn điểm của mình truyền âm hỏi, có tự ý ra tăng điểm được không? Thải Thuận Nhi lắc đầu cười truyền âm đáp, cung chủ đã ra lệnh chỉ có 1.000 vạn điểm thôi, nếu ai tự ý tăng lên sẽ bị phạt 1.000 vạn linh thạch, hiện tại ngài đang là thiếu cung chủ. Hàn Vũ Thiên sắc mặt lại càng xám xịt, điểm của hắn kiểu gì cũng phải mất mấy vạn vào tay cái nữ nhân phá hoại trước mắt. Không hiểu sao, ta lại kết bằng hữu khi ra ngoài vậy. Đầu bị hư thúi hay chứa đầu hủ đây? Hàn Vũ Thiên ánh mắt có chút đau tiếc nhìn vào lệnh bài, Tiêu Nguyệt Nga nghiêng đầu hỏi, ngươi cứ lẩm bẩm việc gì vậy? Hàn Vũ Thiên xua tay lắc đầu, hắn vẫn là sắc mặt khó coi đi theo sau Tiêu Nguyệt Nga. Phòng đan dược, mỗi một viên đan dược đều được bỏ trong hộp kiếng để giữ được mùi đan và phẩm cấp của đan, sau đó mới được bày bán trên kệ. Tiêu Nguyệt Nga như cũ hướng tới quyển sách ở trước kệ mà đọc tên từng viên đan dược, nàng rất hứng thú với những công dụng của đan dược nơi đây. Thiếu cung chủ thật là có nhã hứng dẫn bằng hữu về Vạn Niên Cung chơi. Quản sự ở quầy mỉm cười thi lễ với Hàn Vũ Thiên, hắn cũng nhẹ gật đầu với trung niên kia. Tiêu Nguyệt Nga tìm một hồi vẫn là thở dài nói, đan dược ở đây tuy tốt, nhưng không cái nào phù hợp với tu vi của ta. Hàn Vũ Thiên cười cười nói, ở đây chỉ có đan dược hợp đan thôi, chúng ta tới phòng tài nguyên đi. Hắn dẫn nàng rời khỏi phòng đan dược hướng tới phòng tài nguyên, chỉ dành riêng cho người của Vạn Niên Cung lui tới. Nơi đây tài nguyên chất đống, phân loại rất rõ ràng, chỉ có thể dùng điểm để đổi lấy tài nguyên Vạn Niên Cung. Thiếu cung chủ. Một đám người thấy Hàn Vũ Thiên tới liền cung kính hành lễ. Thiên đệ. Hàn An và Hàn Phúc cũng gần đó bước tới hành lễ, Hàn Vũ Thiên là tiểu đệ liền hành lễ trước. Hai huynh tới đây để tìm tài nguyên tu luyện sao? Hàn Vũ Thiên mỉm cười hỏi, Hàn An cất giọng nói, bọn ta tới tìm một ít tử dạ thạch. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu vung tay lên liền có 20 khối dạ tử thạch rơi xuống, hắn nhẹ gật đầu dẫn Tiểu Nguyệt Nga xem xét xung quanh. Ngươi cho bọn họ là 20 khối tử dạ thạch đấy, không lấy điểm sao? Tiểu Nguyệt Nga thắc mắc hỏi, Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, họ là tộc huynh của ta, cần gì phải so đo tính toán mấy viên đá làm gì? Tiểu Nguyệt Nga gật gật đầu nói, ngươi là bằng hữu của ta, chắc không tính toán mấy viên đá đâu ha. Nàng giơ tay lên chớp chớp con mắt long lanh của mình, Hàn Vũ Thiên mỉm cười gạt tay nàng qua nói, mơ đi. Hàn Vũ Thiên bước về phía trước, Tiểu Nguyệt Nga đi ở phía sau. Thanh Tuyển và Huy Lân hiện tại đang ở phía sau Vạn Niên Cung, Hắc Hổ trông coi hai đứa trẻ này đến phát chán. Nó hất cằm cao ngạo chạy vào rừng sâu, bỏ mặt hai đứa trẻ đang luyện tập với nhau. Ba người đệ tử của Hàn Vũ Thiên trên đường trở về lại vô tình gặp hai đứa trẻ. Hai người là ai? Thanh Hiên có vẻ hứng thú chủ động lại hỏi. Huy Lân hơi nghiêng đầu một lúc lâu mới nói, đệ là Huy Lân, muội ấy là Thanh Tuyển. Thanh Hiên đảo mắt qua nữ tử bên cạnh cười nói, muội và ta cùng họ Thanh đấy, ta là Thanh Hiên. Ô, thật trùng hợp nha. Thanh Tuyển vô tay cười rất đáng yêu. Trương Tuân Vinh bước lên trước hỏi, sao hai người lại ở đây? Uy Lân gãi gãi đầu nói, Hắc Hổ dẫn bọn đệ tới đây. Triệu Diễm Lệ ánh mắt lóe lên hỏi, nó ở đâu? Uy Lân chỉ tay về một hướng nói, đi về phía đó rồi. Bóng người của Triệu Diễm Lệ biến mất lao theo hướng của Hắc Hổ rời đi. Hôm nay ta phải lột ra con mèo đen này. Âm thanh của nàng vọng lại đầy chiến ý. Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh bế theo hai đứa trẻ vụt theo sau. Vạn Niên Cung lợi hại vậy sao? Nam Cương Thành chính là thành trì của hoàng tộc Nam Cương Vương Triệu, vương gia trong bóng tối tụ họp lại rất đông. Nếu làm ăn với Vạn Niên Cung này, thì chúng ta sẽ có đủ binh khí lợi hại và đan dược cấp cao để đối phó với hoàng đế rồi. Một vị vương gia râu tóc bạc trắng tuổi đã già mang theo vết tích năm tháng, một vương gia trung niên cười nói, trước tiên cho người tới đó thăm dò trước đã, nếu đúng như tin đồn thì chúng ta mới có thể hợp tác được. Nhưng các ngươi có chắc sẽ hạ bệ được hoàng huynh không? Một trung niên khác có vẻ hơi lo lắng hỏi, một lão vương gia khác gan đuổi nói, chúng ta trên triều đình hợp lại cũng có thể so với thế lực hoàng đế rồi, không cần lo. Từng người vương gia từ trẻ tới già, từ hoàng thúc tới hoàng tử đều âm thầm có mặt trong cuộc họp này. Chương 63, ma luân tiếp. Chương 63, ma luân tiếp. Mọi thứ đang yên bình thì một luồng ma khí kỳ quái bước lên cách Bát Quan Thành 5 vạn dặm, một cánh cổng hắc ám cao trăm trượng xuất hiện. Cổng này tỏa ra từng tiếng gào khóc quỷ dị vang tới Bát Quan Thành, ai cũng dùng mình sợ hãi không thôi. Hàn Vũ Thiên cao mày tay bấm pháp ấn dùng quan di thuật dò xét 10 dặm xung quanh, hắn phát hiện một cái cổng hắc ám đột nhiên xuất hiện. Lệnh của cung chủ, toàn bộ Vạn Niên Cung tập hợp. Một âm thanh vang vọng từ phía, từng đám người nhanh chóng phi thân về đại điện. Hàn Vũ Thiên cũng lao vào đám đông rồi biến mất, để lại Kiều Nguyệt Nga có chút ngơ ngác không hiểu chuyện. Nàng cũng nhanh chóng theo đám người tới chính điện Vạn Niên Cung, ở đó đã có mấy trưởng lão tập hợp lại đông đủ. Quản sự và đệ tử cũng bắt đầu hội tụ đầy đủ lại. Từ phía sau Vạn Niên Cung vọt tới 4 bóng người, là Triệu Diễm Lệ, Trương Tuân Vinh, Thanh Hiên và Hắc Hổ. Là 3 vị thiếu cung chủ và hộ sơn thần thú sao? Đệ tử dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía 4 bóng người vừa xuất hiện, ai cũng ao ước được cường đại như bọn họ. Ở trên trời xuất hiện một người mặc áo bào xanh đậm hạ xuống, mặt nạ khổng tước, bên hông treo 2 cây súng một lòng, một phượng rất đẹp. Cung chủ, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất rất cung kính, ngay cả thiếu cung chủ vẫn là lễ nghi đầy đủ. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có một cái màn ảnh hiện ra, một cảnh cổng tràn ngập ma khí. Ma tộc lại muốn xuất thế sao? Tiêu Nguyệt Nga kinh hãi nhìn lên cánh cổng kia, ma khí cuồn cuộn xuất hiện cửa đồng chính là dấu hiệu của ma tộc xâm lược. Các ngươi vẫn chưa trải qua sinh tử chiến một lần nào, hôm nay bản cung chủ mượn nhờ ma tộc xuất thế để rèn luyện đệ tử Vạn Niên Cung, nếu các ngươi có tiến bộ trong lần diệt ma này, Vạn Niên Cung sẽ ban thưởng hậu hình, những kẻ trốn chạy đương nhiên sẽ bị giết. Hàn Vũ Thiên nói xong liền bung tay bắt lấy một đệ tử đang bỏ trốn, bàn tay nắm lại kẻ đó liền hóa thành máu thịt bị thôn vệ sạch sẽ. Dùng tài nguyên của Vạn Niên Cung mà không giúp sức cho Vạn Niên Cung thì tội đáng chết trăm ngàn lần. Mạch Liên nghiêm giọng ngồi ở ghế trưởng lão. Từng đám đệ tử đều cúi đầu cung kính nói, đệ tử đã hứa, sống chết vì Vạn Niên Cung. Chiến ý ngập trời, từng nhóm người đã được luyện tập, nhanh chóng bay ra khỏi Vạn Niên Cung hướng về phía có ma khí bốc lên. Quản sự cũng là cưỡi tọa kỵ phi ra bên ngoài, trưởng lão và thiếu cung chủ cũng là bay ở phía sau. Người là ai? Hàn Vũ Thiên ở trên ghế cao cao tại thượng nhìn xuống Tiểu Nguyệt Nga đứng ở dưới chính điện. Ta là Tiểu Nguyệt Nga, bằng hữu của Hàn Vũ Thiên. Ờ, ngươi mau rời khỏi đây đi. Hàn Vũ Thiên chỉ nhẹ gật đầu xua tay đuổi nàng đi, Tiểu Nguyệt Nga không rời đi mà chỉ tay nói, ta muốn gia nhập Vạn Niên Cung. Hàn Vũ Thiên ngồi trên chủ vị lắc đầu nói, không thể. Tiêu Nguyệt Nga thở ra một hơi liền quỳ xuống giữa chính điện, nàng do dự một lúc mới thấp giọng nói, ta thật sự muốn được vào Vạn Niên Cung, cung chủ xin hãy giúp ta toàn nguyện. Hàn Vũ Thiên chỉ tay lên màn ảnh thản nhiên nói, ngươi không sợ chết thì hãy tới đó giúp Vạn Niên Cung một tay, nếu còn sống trở về bản cung chủ sẽ để ngươi gia nhập Vạn Niên Cung. Tiêu Nguyệt Nga ánh mắt sáng đứng dậy thi lễ rồi mau chóng rời đi. Thật là cố chấp. Hàn Vũ Thiên tháo mặt nạ xuống nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nguyệt Nga. Hắn bàn tay vận chuyển pháp lực kích hoạt một cái trận pháp, Hàn Vũ Thiên đeo lại mặt nạ phóng ra bên ngoài. Trận pháp hắn khởi động cần một thời gian khá lâu để hoạt động. Bát Quan Thành cũng xuất động xe pháo và xe bắn nỏ ra khỏi thành, đại quân cưỡi chiến mã hợp với đội đệ tử Vạn Niên Cung hướng phía ma khí. Không nghĩ tới ma luân kiếp lại rơi ở Bát Quan Thành. Hàn Vũ đạo chống gậy đứng ở cổng thành, trong mắt lại có chút lo lắng. Ma luân kiếp là báo hiệu của ma tộc xuất thế, 200 năm tái hiện một lần ngẫu nhiên ở một nơi nào đó trên Nam Cương Vương Triều. Mỗi một kiếp đều sẽ xuất hiện cánh cửa đồng cao mấy trăm trượng tản ra ma khí ngập trời, hiện tại đây chính là một cái ma luân kiếp sau 200 năm. Không biết đợt này có xuất hiện thánh ma không? Mạnh Lang lão lại có chút lo lắng nhìn về cánh cổng đồng phía xa kia. Đại ca ở lại đây, đệ sẽ tham chiến. Hàn Ma Viêm lấy ra đại đao vác lên vài chuẩn bị lao tới, Hàn Vũ đạo ngăn lại cười nói, "Nào, đệ không phải đã biểu hiện nhiều lắm rồi sao? Hôm nay để đại ca tỏa sáng một bữa." Lao thân hình chớp động hóa ra một thanh kiếm, thân hình chậm rãi bay về phía ma khí. "Đại ca lại dám đi một mình à?" Bốn bóng người khác lập tức vụ theo tới, chính là bốn vị gia chủ khác của Hàn gia. Giao lão cưỡi Sơn Dương chạy về phía ma khí, Lao Tu Vi hiện tại cũng đã là vũ cảnh đại năng, Sơn Dương cũng là một đầu yêu thú đang cấp viên mãn. Ma luân kiếp xuất thế, Thanh Hoa lâu xuất trận. Theo thanh âm này của Mạnh Lang lão, một đại quân 2 vạn người toàn thân áo giáp cam hướng về ma khí. Cao tầng trong Thanh Hoa lâu cũng là bay ra khỏi Bát Quan Thành. Cùng lúc đó, ma luân kiếp từ mở ra, vô số ma nhân và ma thú từ ở trong phóng ra bên ngoài, từng đàn đều rất hung ác. Có loài bự như ngọn núi nhỏ, loài thì nhỏ bé như châu chấu, loài nhiều chân hoặc là nhiều cánh, rất nhiều hình dạng từ trong ma luân kiếp trào ra tựa như ổ kiến bị chọc giận. Phía sau là mười mấy bóng người cưỡi tọa kỵ đủ loại, điểm chung là bị ma hóa. Mấy bóng người này là ma nhân mặc chiến giáp, dẫn đầu là một ma tộc bốn sừng, mặt là của một con vượn. Hàn Vũ Thiên ở giữa không trung quan sát đại quân ma tộc đang lao tới. Giết đi, là sự sống thì đều giết sạch cho ta, giết. Ma tướng kia gầm lên âm thanh khàn khàn khó nghe vô cùng. Hàn Vũ Thiên hóa ra 3 ma tiễn giữa hư không, hắn kéo cung bắn ma tiễn tới ma tướng kia. Ma tiễn tốc độ cực cao sắp đâm trúng ma tướng thì một đầu ma tượng đứng chắn trước mặt, chặn được 3 mũi ma tiễn. A Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng híp mắt nhìn về phía ma tướng cũng là nhìn ánh mắt đen không có tròng trắng nhìn hắn. Chương 64, ma nữ. Chương 64, ma nữ. Giết. Lũ ác ma này phải chết. Nhân tộc cũng xuất động lực lượng của mình xung tới, hai bên va chạm liền có máu tươi bắn tung tóe. Pháp bảo và ma vật va chạm vào nhau tạo ra hắc huyết văng đầy trời, từng cái tu sĩ va chạm vào ma vật mặc kệ tính mạng của bản thân bị đe dọa. Một đạo kiếm mang quét tới cắt mấy chục con ma vật thành hai nửa, Mạnh Liên vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt tay cầm trường kiếm. Ở nơi khác Tiêu Hạo hai quyền bốc lửa cùng với hai con thanh lang tác chiến rất ăn ý, mỗi một đòn đều thiêu rụi ma vật. Hồng Thiên một đũa nện xuống khiến đại địa rạn nứt, ma vật bị chôn vùi trong hố đất, còn bị một đũa hóa lớn mạnh mẽ nện thành thịt nát. Thủy lưu bóng ánh xuyên qua ngực từng con ma vật, cùng lúc đó là hỏa sư gầm rú lao vào bầy ma vật, Luân Chi và Thải Thuận Nhi sóng vai cùng chiến. Cánh hoa hồng bay múa một nữ tử tay cầm đoạn đao liên tục hạ gục ma vật một cách dễ dàng, cánh hoa bay múa khiến nàng rất chói mắt trong chiến trường khốc liệt này. Từng nhóm cao thủ hợp đan của hai bên cũng đã bắt đầu xuất thủ, nhắm tới nhiều nhất chính là về phía Kiều Nguyệt Nga, nhưng đều bị nàng dễ dàng cắt đầu xuống. Cuối cùng một ma tướng xuất trận mới có thể ngăn được nàng, tên ma tướng khuôn mặt vượn trên đầu có bốn sừng lại kinh ngạc không thôi. Vành Thiên, một vệ chém quét qua mấy trăm con ma vật, giao lão cười sơn dương công pha đại quân ma tộc. Thì, nộ, ai, ố mỗi người mỗi hướng tấn công ma quân bằng những chiêu thức kỳ kỳ quái quái, làm cho phe nhân tộc ai cũng kinh hồn tán đảm. Ma tướng mắt vượn lại phái thêm mấy vị vũ cảnh ra nên tiếp cường giả của Vạn Niên Cung A Băng Tiên Trạm. Một âm thanh gian mua vang lên, cùng lúc đó là một đạo băng kiếm hạ xuống giết gần ngàn tên ma vật. Hàn Vũ đạo dẫn theo bốn vị gia chủ khác xông vào trong chiến trường, Hàn Vũ Thiên thấy được cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thử sức một chút xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Mạnh Lang lão một thân tu vi vũ cảnh thượng kỳ lao tới ma tướng dẫn đầu, một thương đâm xuống thì có một ma tướng khác từ phía sau lao lên chặn lại. Từng nhóm cao thủ vũ cảnh lao vào chiến đấu giữa không trung, chỉ còn lại Hàn Vũ Thiên và ba vị thiếu cung chủ giữa không trung là đang nhìn bị ma tướng dẫn đầu. Pháo, bắn, nỏ, bắn. Từ phía xa từng quả đạn pháo được pháp lực rót vào bắn tới, tiêu diệt được vô số ma vật còn ở phía xa, nỏ thì từng cây bắn vào trong cửa đồng xin chết không biết mấy con ma vật ở bên trong. Hàn Vũ Thiên hóa ra đại trận lấy mình làm trung tâm, ba người triệu diễm lệ đúng ba góc, phía dưới hiện lên vòng tròn hình khổng tước, từ ba cái hình tròn bay ra ba con khổng tước. Được rồi, chiến đi. Hàn Vũ Thiên điều khiển ba đầu khổng tước tấn công phía ma vật đang chạy ra khỏi cửa đồng, ba người thiếu cung chủ thì chia nhau trợ giúp tu sĩ khác. Hiện tại cao thủ của ma tộc chỉ còn bị ma tướng mặt vượn kia thôi, hắn nắm chặt trường mâu trong tay lao về phía Hàn Vũ Thiên. Vừa mới đại chiến thôi mà náo nhiệt thật. Ma tướng ở dưới đất nhìn lên Hàn Vũ Thiên, giọng nói khàn khàn khó nghe vô cùng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, ngươi cũng không cần phải ngồi quan sát trận chiến nữa. Ờ, ai mà không biết việc đó chứ. Hai thân ảnh biến mất xuất hiện lần nữa liền là binh khí va chạm. Khí tức ma tướng mặt vượn và Hàn Vũ Thiên va chạm là mạnh mẽ nhất trong các vị vũ cảnh giao thủ. Khí thế trùng thiên làm cho thiên địa rung lắc khó mà hình dung được. Ngươi chỉ mới sơ kỳ nhỏ nhoi. Ma tướng mặt vượn nét mặt khó coi trầm giọng nói, Hàn Vũ Thiên vẫn thản nhiên như cũ nói, cũng không hẳn là sơ kỳ nhỏ nhoi đâu. Pháp tác chuyển động tướng sợi đều rất nhỏ, nhưng nó lại có thể khiến tất cả vũ cảnh dùng mình. Vũ cảnh cửu kiếp. Một đám cường giả vũ cảnh khiếp hai tới độ, chỉ có chí tôn hợp đan đột phá vũ cảnh mới có thể điều khiển được một ít pháp tắc thiên địa. Pháp tắc thiên địa dù chỉ điều khiển được một ít cũng có thể mạnh mẽ vượt cấp mà chiến với những vũ cảnh khác. Hàn Vũ Thiên vung chảo lên, mỗi một chảo đều là kinh thiên động địa, đánh vào nội lực của ma tướng. Gự! Ma tướng liên tục nôn máu nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn vẫn là tức giận liên tục đánh tới. Ma chảo lúc này mới được Hàn Vũ Thiên thi triển ra, bốn cái bao vây ma tướng, hắn thì phía trên liên tục vùng chảo ra bạch quang và tử quang. Ma tướng rất nhanh đã bị dồn vào chỗ chết, cái chết không một vết thương sâu hay chảy máu, nhưng miệng vẫn là nôn ra từng ngụm màu đen. Hàn Vũ Thiên vung tay lên ma chảo thôn vệ ma tướng trước mắt thành tấm da, hắn là nhìn vào bên trong cánh cửa đồng ánh mắt có chút chán ghét. Bàn tay hóa ra năm cây ma tiễn kéo một cái liền bắn vào sâu bên trong cánh cửa đồng, ma tiễn dung nhập vào ma vật bị bắn trúng, sau đó có thể ma vật kia phình ra nổ tung bắn ra vô số ma tiễn khác. Hắn cũng vung tay triệu hồi ma chảo càn quét tới, từng cái ma vật bị hút đi sinh mệnh. Ở trong cánh cửa đồng có ma tướng hụt ra giận dữ, nhưng đã bị ba đầu khổng tức liên thủ cắt lấy thủ cấp lăn lóc ở trên đất. Thời tối đấy, Hàn Vũ Thiên rút ra thanh kiếm chém ra một đạo bạch quang sắc bén, bạch quang xuyên qua cửa đồng chiếu rọi một mảnh hắc địa bên trong. Ma vật tầng tầng lớp lớp không thấy điểm cuối, đặc biệt chính là một ma nữ vóc dáng nhân tộc. Nàng ta mặc hoàng bào, mười móng tay sắc nhọn rắc vàng và đính vài viên đá quý màu đỏ máu. Nàng ta lại là hứng thú nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, hắn thì bàn tay ngưng tụ cự tiễn tựa như cổ đỉnh. Một tiễn bắn tới không chút do dự, ma nữ cười nhạt hóa ra hắc ám vô tận biến ra mũi thương đâm tới. Hai đòn va chạm làm cho ma vật bị dư ba càn quét rú lên trong đau đớn, Hàn Vũ Thiên lại chém tới một đạo quang khác, lần này là nhắm trúng vị trí của ma nữ kia. Cùng lúc đó từ trong hắc ám vô tận của cửa đồng vang lên long âm, một đầu hắc long va chạm vào bạch quang. Hai bên va chạm tạo ra tiếng nổ chói tai, khí tức này lại mạnh hơn cự tiễn và mũi thương lúc trước mấy lần. Nhân tộc lợi hại. Âm thanh quỷ mị của ma nữ vang lên như câu hồn và phách, làm cho nhân tộc nghe thấy liền như bị dẫn dắt vô hình mất đi ý thức. Cơ miệng. Hàn Vũ Thiên chỉ đáp lại hai từ, âm sát thất hồn chuyển động làm nhân tộc chấn tỉnh lại, suýt nữa là bị ma vật giết chết rồi. Chương 65, hai kẻ trùng sinh chạm mặt. Chương 65, hai kẻ trùng sinh chạm mặt. Hàn Vũ Thiên trực tiếp tản ra âm sát khí lao vào bên trong cửa đồng, lang quang từ trong mắt bắn ra hướng về ma nữ. "Tốt, ta muốn xem thử ngươi có bao nhiêu đảm lượng." Ma nữ hóa thành hắc ám lao tới với tốc độ cực nhanh, hai chảo vừa va chạm liền thổi bay ma vật xung quanh. Ba đầu khổng tức cũng theo Hàn Vũ Thiên lao vào càn quét ma vật muốn lao ra khỏi cộng đồng. "Gào!" Hồ âm vang vọng, trước cộng đồng bước lên bốn đạo lốc xoáy hắc viêm, tựa như hàng dao thiêu đốt ma vật nào chạy ra. Hàn Vũ Thiên vẫn không quan tâm tới con đường phía sau đã bị chặn, hắn liên tục giao thủ với ma nữ mà không ngại ma vật xung quanh. Ba con khổng tức mô phỏng theo tu vi của ba người thiếu công chủ, nên Hàn Vũ Thiên không lo bọn chúng bị đánh bại. Võ thuật của ma nữ và Hàn Vũ Thiên đều là cao cấp, tựa như mấy lao quái vật tu luyện lâu năm xuất thủ vậy, ai cũng là người sống từ mấy vạn năm. Một kẻ chủ sinh. Ma nữ lui ra sau mấy bước kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn thản nhiên nói, còn ngươi lại từ bỏ một tu vi kim thần để lột xác hóa lại bào thai sao? Ma nữ kia cười rất đắc ý nói, đương nhiên bản ma thần phải làm như vậy, chỉ để cầu đại đạo cao hơn tôi. Ở cảnh giới thần nhìn xuống thì Tô Lăng giới quá nhỏ bé, mà ta lại không thể đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ có thể xóa sạch tu vi làm lại từ đầu. Hàn Vũ Thiên nhếch môi có chút khinh thường nói, ta từng mắc kẹt ở tiên đế cảnh 10 vạn năm mới đột phá, ngươi chỉ mới là mấy ngàn năm đã không chịu nổi rồi sao? Ma nữ mặt lạnh lại là cười nói, mỗi người một con đường khác nhau, đừng lấy đại đạo của ngươi so sánh với ta đi, tên tiên đạo chết bẩm. Hơ, tiên đạo cũng chỉ là một hệ thống không đáng nhắc tới thôi. Hàn Vũ Thiên rút kiếm hướng tới ma nữ, nàng ta cũng là rút ra một thanh hắc kiếm chém tới. Cả hai quái vật trùng sinh giao thủ với nhau, công pháp cấp cao bay múa ngập trời, sinh linh hắc ám cũng đã hoảng sợ điên cuồng tránh né. Thiên sát, thiên phạt nhân gian. Hàn Vũ Thiên chém ra một tia bạch quang tựa như trụ thiên giáng hạ trần phạt phàm nhân, hướng về ma nữ đánh tới. Ma luân tàn diệt. Ma nữ hội tụ hắc khí chém ra một vệt ma khí cuồn cuộn, cả hai va chạm đẩy lui Hàn Vũ Thiên và ma nữ ra xa trăm trượng. Hắc bạch va chạm tạo ra hai vùng riêng biệt vẫn chưa tiêu tán, Hàn Vũ Thiên lúc này hóa ra ma chảo to tựa Thái Sơn giáng xuống ma nữ. Hóa long. Ma nữ được ma khí bao phủ hóa thành một đầu ma long hư ảo lao tới ma chảo khổng lồ kia. Hàn Vũ Thiên cũng không nhãn dỗi chém ra một đạo bạch kiếm hướng ma long. Một đầu ma tướng đã lên dùng thân thể mình chặn lấy một đòn kia, không ai ngờ được chỉ một đòn này thôi bị ma tướng kia đã hóa thành cho bụi. Hàn Vũ Thiên hiển hóa ba đạo ma tiện bắn tới, một kiếm lại chém ra bạch quang chói lóa. Tiếp tục là ma tướng lên chống đỡ, khiến hắn đã có chút khó chịu không thôi. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được thứ gì đó bên ngoài liền nhìn tới. Vạn Niên Cung rung lắc dữ dội bắt đầu tách ra khỏi mặt đất, từ từ bay lên không trung. Khu vực phía sau Vạn Niên Cung cũng tách ra thành nhiều phần, hóa thành đảo nhỏ bay trên trời. Lại có một khu rừng lớn rộng ba dặm nuôi nhốt yêu thú của Vạn Niên Cung cũng bay lên. Từng cái lấy Vạn Niên Cung làm trung tâm mà vây quanh, mấy đạo dây xích từ trong Vạn Niên Cung phóng ra cố định từng hòn đảo lại. Vạn Niên Cung chủ, Vạn Tuế. Người của Vạn Niên Cung thấy được Vạn Niên lơ lưng liền hô to khí thế. Một đạo tử quang từ trong cửa đồng bay ra, Hàn Vũ Thiên khí thế trùng thiên bay về Vạn Niên Cung. Cổng chính mở rộng, cung chủ bay vào ngồi xuống chủ vị, đôi mắt cao cao tại thượng quét xuống thế gian. Ma nữ cũng là dẫn theo ma quân ra khỏi cánh cửa đồng nhìn về Vạn Niên Cung phía xa, nhân tộc và ma tộc lập tức lui về phe mình ứng chiến. Hay thật, ngươi vậy mà là chủ nhân của tòa cung điện tuyệt đẹp đó. Ma nữ hứng thú nhìn về phía Vạn Niên Cung, ánh mắt cả hai như va chạm vào nhau. Ma đế quá khen, bản cung chủ còn muốn xem thử ma luân kiếp lợi hại ra sao đây. Âm thanh từ trong Vạn Niên Cung vang vọng ra ngoài, uy nghiêm tới làm người khác khiếp sợ. Ma nữ ở đó không một chút biến sắc vung tay lên thôi động ma khí tới cực điểm, Hàn Vũ Thiên cũng nhấc tay lên liền có khí tức ảo ảo hội tụ tới. Ma luân kiếp, giết hết cho ta. Ma nữ vung tay lên, cánh cửa đồng nhỏ lại phóng ra ma khí cuồn cuộn. Ma khí như là sóng thần ảo ảo ập tới đại quân nhân tộc. Thiên, địa, nhân tam sát kiếm, tam ý định thiên hạ. Hàn Vũ Thiên hấp thu pháp lực mà chiếc ghế hấp thụ bấy lâu nay chém ra một kiếm. Một kiếm khí mở nhạt tới không thể cảm nhận được, nhìn thật là như một que tuổi nhỏ muốn phá tan sóng biển. Nhưng đúng thật là như vậy, một kiếm này xé đôi ma hải cắt ma khí tan tắt hỗn loạn rồi mở nhạt tiêu tán. Một kiếm chém lên cánh cửa đồng tạo ra âm thanh kim loại va chạm chói tai, âm thanh này làm mặt đất nứt ra sập xuống một trượng. Cửa đồng chỉ bị khảm lên một vết cắt dài trăm trượng chứ không hề bị phá hủy, Hàn Vũ Thiên mặt không thay đổi dường như đây cũng là trong dự tính của hắn. Một kiếm thật tốt, ta thật muốn xem thử ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ma nữ sắc mặt đã có vẻ trầm xuống nhìn cánh cửa động bị khảm một vết chém, nàng ánh mắt hung ác nhìn Hàn Vũ Thiên ở bên trong vạn niên cung. Nàng ta thân hình chớp động dung nhập ma luân kiếp vào trong cơ thể, ma nữ phóng to mấy trăm trượng miệng há to hút hết toàn bộ ma quân vào trong. Bàn tay khổng lồ của nàng hướng vạn niên cung chụp tới, Hàn Vũ Thiên ngưng thêm một lần tam ý định thiên hạ chém ra. Bàn tay và kiếm khí va chạm, ma nữ vậy mà bị đẩy lui vài bước, chật vật nhìn về phía vạn niên cung hung ác tột độ. Xem như hôm nay ta không đánh bại được ngươi, nhưng lần sau có lẽ sẽ khác đấy. Lần sau hử? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng đứng ở đó phong thái cường giả. Ma nữ nói xong cũng là hóa thành ma khí bay lên trời cao biến mất. Trận chiến hôm nay các vị vất vả rồi, trở về Bát Quan Thành đi. Âm thanh cung chủ vang lên, Vạn Niên Cung bắt đầu bay về phía Bát Quan Thành, lơ lửng ở phía trên trung tâm thành. Trận pháp truyền tống tới Vạn Niên Cung là ở Hàn Gia, Giao Lão sẽ giúp các vị một chút. Mạch Liên Lão ở giữa không trung truyền thông báo cho mấy vị cường giả khác, quân lính và đệ tử ở phía dưới thì thi gom xác của đồng đội, từng cái thi cốt không hoàn thiện được chất thành núi. Chương 66, chuẩn bị hộp đựng bảo vật. Chương 66, chuẩn bị hộp đựng bảo vật. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuộc chiến này diễn ra chỉ mới nửa ngày đã kết thúc, theo như tưởng tượng của mọi người thì ma luân kiếp giáng hạ phải mất vài năm mới có thể đẩy lui hết. Nhưng nào ngờ vừa xuất thế mới nửa ngày đã bị đánh lui, mà Vạn Niên Cung lại trở thành cung điện biết bay làm mọi người kinh ngạc không thôi. Hơi chuyện này tới chuyện khác cập tới, nhất thời làm người ở đây không tiêu hóa được hết diễn biến. Mất một lúc lâu, mọi người mới hồi thần tiêu hóa được hết sự việc vừa rồi, lại không ai vui mừng mà còn trầm mặt rất lâu. Là hai vạn người ngã xuống đấy. Một lao giả thống kế toàn bộ thiệt hại liền chỉ biết thở dài không thôi, ma tộc quả thật là lợi hại ngoài sức tưởng tượng, binh trận hay cường giả thế nào cũng phải chật vật đối kháng và mất đi hai vạn sinh mệnh. Từng cao thủ đều hướng về Vạn Niên Cung, ai ai cũng là vẻ mặt không mấy vui vẻ sau khi đẩy lui được ma luân kiếp. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị dáng vẻ lười biếng nhìn từng nhóm người được truyền tống từ Hàn Gia lên Vạn Niên Cung. Bọn họ đứng ở đại sảnh Hàn Gia liền có truyền tống trận khởi động, truyền tống bọn họ tới trước cổng chính Vạn Niên Cung. Nhìn xung quanh toàn là những hòn đảo bay lơ lửng, có mây che phủ huyền ảo mà lại tuyệt đẹp tựa tiên cảnh. Hóa ra Vạn Niên Cung và Hàn Gia đã có quan hệ với nhau từ trước, mới có thể lập truyền tống trận tỉ mỹ như vậy. Cung chủ Vạn Niên quả là cường giả đáng được tôn kính. Phải đó, bỏ ra đại giới đẩy lui ma luân kiếp, ai lại không dám tôn kính chứ? Từng nhóm cao thủ bước vào Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên nhìn mọi người đã tập hợp đông đủ chậm rãi cất giọng nói, ma luân kiếp đã được đẩy lui, nhưng Bát Quan Thành lại tổn thất không ít binh lực, bản cung chủ sẽ dùng tẩy tủy đan và hồng mệnh dịch giúp mau chóng khôi phục lại lực lượng đã mất. Đa tạ cung chủ đã giúp Bát Quan Thành một tay. Hàn Ma Viêm không người hành lễ không có dáng vẻ của một vị thành chủ. Hàn Vũ Thiên nhìn về Tiểu Nguyệt Nga quăng cho nàng một tấm lệnh bài nói, ngươi từ giờ sẽ là thiếu cung chủ của Vạn Niên Cung. Tiểu Nguyệt Nga vui mừng nhận lấy lệnh bài quỳ xuống cảm tạ. Mỗi gia tộc đều sẽ được ban 200 vạn linh thạch. Hàn Vũ Thiên hạ xuống một đạo cung chủ lệnh cuối cùng rồi rời đi, mọi người đứng đại sảnh đều kinh ngạc không thôi. Số lượng này đối với việc bồi dưỡng thế hệ trẻ lại rất cần thiết vào thời điểm hiện tại, bọn họ nhanh chóng ôm quyền cảm tạ về phía bóng lưng của cung chủ. Hàn Vũ Thiên đi về động phủ liền phun ra một ngụm máu tươi, thật đã có chút quá sức chịu đựng của hắn rồi. Dù là vũ cảnh cường giả, nhưng hắn vẫn không thể thôi động toàn bộ năng lượng tích tụ trong chiếc ghế cung chủ kia. Hàn Vũ Thiên nuốt vào một viên đan dược, nhắm mắt tính tu để khôi phục thương thế. Ta là Lam Huyền. Ta là Hàn Vũ Thiên. Đó là lời truyền âm của hắn và ma nữ trước khi nàng hóa thành ma khí bay lên cựu thiên biến mất. Hắc hổ lại trở về nơi hai đứa trẻ nghịch ngợm, nó vừa nằm xuống góc cây nghỉ ngơi, thì hai đứa trẻ cũng chạy lại dựa vào người hắc hổ rồi ngủ thiếp đi. Nó cũng lười biếng rối người nằm ngủ ở dưới gốc cây, một ngày này thật sự là rất mệt mỏi đối với bọn họ. Lực lượng Bát Quan Thành nếu không có Vạn Niên Cung hỗ trợ thì chắc là đã thành lãnh địa của ma tộc, thế lực quá yếu chẳng thể tồn tại nổi 10 vị vũ cảnh. Quả nhiên lão quái đó rất mạnh, ma nữ vừa rồi thật sự mạnh hơn chúng ta tưởng đấy. Thanh Hiên hai tay để sau gáy bước đi thản nhiên nói, Trương Vân Vinh tay trái cầm viên đá nhỏ liên tục ném lên không nói, sư tôn của chúng ta huyền bí khó lường mà. Triệu Diễm Lệ hừ lạnh nói, ả ma nữ đó xuất hiện, ta mới không thể giao thủ với hắc hổ, đợi tới khi ta gặp lại ả thì. Đừng nóng vậy chứ. Thanh Hiên nghiêng đầu mỉm cười an ủi. Ba người bước đi tới cuối hòn đảo Vạn Niên Cung thì phi thân bay về hướng động phủ của mình. Hỉ, Nộ, Ai, Tố và Tiêu Hạo lại trở về đoạn tình viện, bọn họ vừa được giao nhiệm vụ rèn luyện một nhóm trẻ con làm thiên sạn. Không biết hắn đang nghĩ gì mà lại rèn luyện bắn cung chứ. Tiêu Hạo lười biếng ngồi ở một cái ghế che than thở. Hỉ, Nộ, Ai, Tố vẫn là làm tốt nhiệm vụ của mình là dạy đám trẻ bắn cung. Mạch Liên và Hồng Thiên sau một ngày vất vả đã nằm nghỉ ngơi một chút, còn đệ tử của bọn họ thì đang rèn đúc vũ khí và luyện đan dược. Hàn Gia, Hàn Vũ Đạo ngồi ở chủ bị đôi mắt có chút thất vọng nói, cứ nghĩ sẽ được hy sinh anh dũng trên chiến trường, ai ngờ ta vẫn sống sờ sờ ở đây. Hàn Tông nâng rượu uống cạn cười nói, dù sao nên sống thêm ít năm nữa, chờ Thiên Nhi sinh ra tiểu quỷ cho chúng ta đồng bế đi. Phải phải, bế tiểu quỷ rồi nằm xuống ba tấc đất vẫn chưa muộn. Hàn Xuyên cũng là gật gật đầu tán thành, Hàn Vận lại uống đến say mềm cười nói, ma tộc lợi hại, suýt nữa là đệ bị mất mạng rồi ấy chứ, nói gì tới chờ tiểu quỷ. Hắc. Hàn Tuyên phe phẩy quạt cười nói, đệ thì lại thích ngao du thiên hạ hơn, nhưng lại bị các huynh kiềm chế ở đây, hơi chán đó. Hàn Vũ Đạo vô ghế nói, khi nào ngươi cưới thê tử rồi sinh con đi, đại ca lúc đó sẽ mặc ngươi tiêu dao tự tại. Hàn Tuyên cũng chỉ biết lắc đầu phe phẩy quạt nhìn ra chỗ khác. Hàn Phúc và Hàn An đảm nhiệm trọng trách chuẩn bị hộp đựng bảo vật đấu giá, bọn họ không xuất trận nhưng đã chuẩn bị đến xương cốt mềm nhũn, hiện tại đã có một vài đệ tử còn sức lực đến giúp hai người họ một tay. Tới mấy ngày hôm sau, một đám người đã chuẩn bị xong tất cả hộp đựng bảo vật, từng người đều ngã xuống đất ngủ say như chết. Vạn Niên Cung một ngày này đều là yên tĩnh, không có quản sự hay thủ vệ canh gác, bởi vì họ mệt mỏi đã ngủ hết rồi. Chỉ có thị nữ là làm việc, giúp những đệ tử mệt mỏi ngủ ở trên đất đắp chăn giữ ấm, hoặc là làm thay việc vật của họ. Mấy ngày này thật là yên bình tới lạ thường. Chương 67, đại hội đấu giá còn một ngày. Chương 67, đại hội đấu giá còn một ngày. Hàn Vũ Thiên ngồi trong động phủ một tháng mới đi ra, hắn không nói gì cũng không đi gặp Tiểu Nguyệt Nga. Thân hình lóe lên liền hóa thành bộ dáng cung chủ cao cao tại thượng, một đường đi thẳng tới phòng luyện khí. Một bàn tay vung lên đập đúa xuống một khối thiết lớn, từng cái nện xuống uy lực cực mạnh, làm cho hoa lửa bắn tung tóe như là pháo hoa vậy. Hồng Thiên sau một trận chiến với đối thủ của mình, liền đã có lĩnh ngộ về lực dùng đũa như thế nào hợp lý, một tháng nay đã luyện thành một thanh vũ cảnh binh khí, đột phá làm lao quái vũ cảnh. Hàn Vũ Thiên ngồi ở một lò luyện đun thiết, gõ búa, tạo hình, cứ như vậy là trôi qua 15 ngày ròng rã. Bảy thanh binh khí vũ cảnh đã rất hoàn thành, hắn lại đi tới phòng đan dược nhìn qua một cái. Mạnh Liên đang đạo tiến bộ cũng vừa luyện được vũ cấp đan vào 10 ngày trước, Hàn Vũ Thiên bốc từng gốc dược liệu bỏ vào lò luyện. Tâm thần ngưng tụ tập trung luyện chế đan dược, lửa lớn, nhỏ tùy lúc, khiến cho đan phẩm được luyện ra rất cao cấp. 12 ngày trôi qua đã là 14 viên đan dược vũ cảnh, tài nguyên toàn bộ của đan phòng E là nằm trong 14 viên đan này hết rồi. Từng đệ tử đều nhanh chóng đem hộp đựng bảo vật đã được chuẩn bị trước đó, cẩn thận đặt bảo vật vào bên trong. Hàn Vũ Thiên lúc này lại thở ra một hơi trọng khí, hắn như là muốn sụp đổ hoàn toàn dậy, ngồi nện thiết và ngưng thần luyện đan gần một tháng trời, dù thần tiên cũng biết mệt mỏi. Cung chủ, ngài nên nghỉ ngơi một chút. Hồng Thiên đỡ Hàn Vũ Thiên dậy chuẩn bị đưa về động phủ, hắn chậm rãi cất giọng, đưa ta tới chính điện đi. Hồng Thiên cũng không cãi lệnh liền đưa hắn tới chính điện. Hàn Vũ Thiên ngồi trên chủ vị liên tục hấp thụ pháp lực mà chiếc ghế này tích trữ. Hấp thụ chỉ là một số lượng nhỏ mà thôi, bởi vì nếu hút đi qua nhiều cơ thể mệt mỏi này rất có khả năng sụp đổ. Các ngươi cứ tiếp tục chuẩn bị, hai ngày sau bản cung chủ sẽ tới. Hàn Vũ Thiên hạ lệnh rồi nhắm mắt tỉnh dưỡng. Hồng Thiên nhận lệnh lập tức xoay người nhanh chóng làm ngay. Mạch Liên thì bay về mấy hòn đảo xung quanh để gọi mấy vị thiếu cung chủ. Trưởng lão và thiếu cung chủ đều tập hợp đầy đủ, bọn họ thi lễ với Hàn Vũ Thiên đang tịnh dưỡng ở chủ vị rồi rời đi. Chà, các vị lại vất vả rồi. Mạnh Lang lão gọi người cất giữ hộp đựng bảo vật của Vạn Niên Cung, lão cười cười thi lễ với mấy vị Vạn Niên Cung. Mạnh Lang lão không cần khách khí, mọi chuyện thế nào rồi? Luân Chi hành lễ hỏi thăm tình hình hiện tại ở Thanh Hoa lâu. Mạnh Lang cười thản nhiên đáp, đã tới hơn một nửa thế lực, nhưng mà có một số người không có lệnh bài tham dự đấu giá hội, đang chờ ở phòng gặp người của Vạn Niên Cung. Đừng quan tâm tới bọn chúng. Triệu Diễm Lệ bước vào trong Thanh Hoa lâu, Mạnh Lang lão cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Hoàng tộc nhận được tin tức Vạn Niên Cung từ chối phát lệnh bài liền tức giận, một vị thiếu chủ vương gia tức giận nói, Vạn Niên Cung là cái thứ gì chứ? Đủ tư cách để không cho bọn ta tham dự đấu giá sao? Cuối cùng hoàng thất tự xông vào trong phòng tham dự đấu giá, tùy tiện chọn một gian phòng đi vào. Hừ, xem thử ngươi có đủ đảm lượng để mà đuổi bọn ta không? Thiếu chủ vương gia kia cao ngạo hất cằm nhìn ra bên ngoài. Một đám người theo sau ai cũng là A Duôn định hốt gật đầu nói phải. Quản sự đại nhân, hoàng thất đã tự xông vào rồi. Một trung niên hốt hoảng chạy vào đầy mồ hôi lạnh nói, Mạnh Lang lão lắc đầu nói, dính vào hoàng thất thì hơi rắc rồi đấy, thông báo cho Vạn Niên Cung xử lý đi. Trung niên kia nghe vậy cũng gật đầu vâng dạ rời đi. Phía bên ngoài đã tới thêm mấy cái thế lực tiến vào Bát Quan Thành, có vẻ như đều là nghe tin đồn mà tới, chứ không hề có thiệp mời của Vạn Niên Cung. Thật là một đám phiền phức. Giao lão nhìn từ phía xa thật chán ghét dáng vẻ cao cao tại thượng của mấy thế lực kia. Chỉ là một đám sâu mà thôi, cút. Một âm thanh hùng hồn tựa như Thái Sơn giáng xuống, một cái ma chảo quật bay một đám thế gia vừa vào Bát Quan Thành kia. Không có thiệp mời thì cút đi cho bản cung chủ, đợi sau khi ta xuất quan sẽ xử những kẻ làm trái luật của Vạn Niên Cung. Âm thanh uy nghiêm mà đáng sợ từ Vạn Niên Cung truyền tới, từ trong Thanh Hoa lâu cũng là vang vọng lời này. Thiếu chủ vương gia vẫn là hừ lạnh bắt chéo hai chân gác lên bàn, tiện tay cầm quả táo cạn một miếng. Quả nhiên lợi hại, nhưng không bằng các vị hoàng thúc của ta. Thiếu chủ vương gia cắn thêm một miếng táo liền quẳng đi cười nhạt khinh thường. Thế lực hội tụ về đây đã đông đủ, chỉ còn chờ một ngày trôi qua nữa là sẽ bắt đầu đại hội đấu giá do Vạn Niên Cung làm chủ. Không biết sẽ là kỳ chân dị bảo gì đây. Vạn Niên Cung thật rất thần bí sao? Đồ vật bọn họ luyện ra tinh xảo làm đấy, ngay cả đan dược đều là phẩm cấp cao. Chưa nói tới đệ tử nơi đó nhiệt tình và thân thiện, cũng không thiếu phần lợi hại đâu. Nhớ lần trước có một kẻ tới phá rối á, liền bị quản sự Vạn Niên Cung tháo xuống thủ cấp treo ở trước cổng thị uy đấy. Biết bao nhiêu cái thế lực tới làm càn đều bị xử đẹp, Vạn Niên Cung quả thật không sợ trời hay đất, nói gì tới thế gia đạo thống bọn ta. Từng người tới Vạn Niên Cung biết được một số sự tình liền kể cho tộc nhân mới tới nghe, tiếng xì xầm rất nhiều, làm cho thiếu chủ vương gia lại có một chút bất an, mà cũng đầy hứng thú với kỳ chân dị bảo mọi người đang bàn tán. Không biết đấu giá hội ra sao, nhưng nghe bọn họ kể lại rất thú vị ấy chứ. Thiếu chủ vương gia lấy lại bình tĩnh tiếp tục cầm chùm nho ăn một quả rồi ném đi. Mạnh Lang lão đứng ở đài cao cười nói, đại hội đấu giá còn một ngày nữa là bắt đầu, xin các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chương 68, Hoàng tử Hồ Vân. Chương 68, Hoàng tử Hồ Vân. Đại hội đấu giá còn một canh giờ nữa là bắt đầu, từ trên cửu thiên một mũi tiễn to như cây thương phá mái nhà Thanh Hoa lâu đâm thẳng vào gian phòng của thiếu chủ vương gia đang ngồi. Một cao thủ vũ cảnh lập tức phản ứng ôm lấy thiếu chủ của mình né qua một bên, từ cái lỗ hổng ở phía trên bay xuống một người đeo mặt nạ khổng tước. Ai cho các ngươi tự ý vào mà không được bản cung chủ mời chứ? Lời này uy nghiêm đáng sợ chấn động cả phòng đấu giá này, thiếu chủ vương gia vừa giận vừa sợ quát, ta là ngươi của hoàng thất ngươi dám? Chưa nói hết câu đã thấy một cái ma chảo từ trên không hạ xuống, hai vị vũ cảnh phải liên thủ mới ngăn được một đòn này. Thiếu chủ Vương gia kinh hãi chạy về phía sau một lão giả nói, giết hắn, toàn bộ lấy mạng hắn cho ta. Năm tên vũ cảnh đi theo liền lập tức lao lên đánh với Hàn Vũ Thiên một trận, nhưng không ai nghĩ tới một đánh năm lại là dễ dàng như vậy. Hàn Vũ Thiên mỗi một đòn đều rất uy lực, hắn phá một cái trụ cột tách ra nó ra thành năm thanh xiên gỗ. Mỗi một cây đều xuyên vào ngực của năm vị vũ cảnh cường giả, khảm bọn chúng vào trên tường rất tàn nhẫn. Các hạ đừng đội giết người. Lão giả kia lúc này mới đạp một bước tới, một bước này thôi đã đứng trước mặt Hàn Vũ Thiên. Ngươi cũng muốn thử một chút? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, lão giả kia hành lễ cười nói, lão phu đương nhiên không dám thử, nhưng xin các hạ đừng giết người của hoàng thất, hậu quả dẫn tới sẽ là không nhỏ đâu. Hàn Vũ Thiên có vẻ hứng thú hỏi, hậu quả sẽ như thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Lão giả kia chậm rãi nói, không có gì khác ngoài mấy vị vũ cảnh viên mãn tới, nếu làm phẫn nộ hơn nữa sẽ có thánh nhân tới. Một lời này ra làm toàn bộ kinh sợ không thôi, thánh nhân là tồn tại bậc nào mà có thể tới bắt quan thành hoang vu này? Chưa, hiện tại chỉ mới là nhất lưu thành cũng chỉ có một vị thánh nhân, hoàng thất to lớn thánh nhân lại có tới mười mấy vị. Một con quái vật như vậy kẻ nào lại dám chạm vào đây? Cùng lúc này một âm thanh từ phía xa vang lên, thập thất hoàng tử, hồ bất tới. Một đoàn người hoàng bào chói mắt bước vào trong buổi đấu giá, lão già nhìn thấy sắc mặt liền kinh hãi vung tay đánh tan năm cái thanh gỗ. Mấy vị cường giả của vương gia đều quỳ xuống cung kính nói, hoàng tử điện hạ tới, vương gia không thể từ xa đón tiếp, thật là thất lễ. Lão già đi đâu hành lễ với vị hoàng tử trẻ tuổi Hồ Vân trước mắt, Hồ Vân không thèm để ý mà nhìn lên gian phòng quắc quắc ngón tay nói, chuột con ra đây một chút. Thiếu chủ vương giả vội chạy tới té trên mặt đất áp sát đầu xuống không dám nhìn thẳng, Hồ Vân cười nói, một con chuột thôi chạy tới nơi này để làm gì vậy? Thưa hoàng tử là, ta nói chuyện với ngươi sao? Lão già định mở miệng giúp thiếu chủ liền bị hoàng tử chặn họng, lão cũng lập tức câm miệng cúi đầu. Đệ tới chỉ là tham gia đấu giá hội thôi. Hồ Vân híp mắt cười nói, tham gia đấu giá hội mà bị cung chủ Vạn Niên cung đuổi các ngươi đi, vậy là không có lệnh bài rồi. Đệ, đừng có xưng đệ với ta, hoàng tử cao cao tại thượng, làm gì tới lượt một con chuột nhắt xưng đệ đệ. Thiếu chủ Vương gia bị mắng liên sợ hai áp đầu sát đất, Hồ Vân nhìn về phía Hàn Vũ Thiên ôm quyền thi lễ nói, thiệp mời của cung chủ hoàng tộc đã nhận, Hồ Vân thay mặt phụ hoàng tới tham dự đấu giá hội. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu bàn tay ra cử chỉ mời nói, hoàng tử chịu đến đã là vinh hạnh, mời. Hồ Vân mỉm cười gật đầu sau đó liếc nhìn thiếu chủ Vương gia nói, cút ra sau lưng ta, đừng để hoàng thất mất mặt vì ngươi, con chuột bẩn thỉu. Một đám người vương gia dù phẫn nộ trong lòng cũng không dám mở miệng, người trước mắt chính là hoàng tử được hoàng đế ân sủng nhất, nếu đắc tội e là không thể giữ mạng. Hồ Vân tới một căn phòng rộng lớn nhất trong các gian phòng đấu giá, ở đây có ghế bảng cao được khảm đá quý tinh xảo, chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Hồ Vân bước tới ngồi xuống ghế đã có dáng vẻ uy nghiêm của hoàng đế tương lai. Làm sao hoàng đế lại có thư mời của Vạn Niên cung? Không phải chúng ta phong tỏa tin tức rồi sao? Thiếu chủ vương gia truyền âm cho lão già cũng là ánh mắt phức tạp lắc đầu không biết. Hồ Vân nhìn ra bên ngoài cười nói, vương gia rất có thực quyền trong triều, phong tỏa tin tức rất là tốt, nhưng phụ hoàng ta lại cào tay hơn rồi. Hắn nhìn ra được nghi hoặc trong mắt hai người vương gia liền thản nhiên nói ra mà không cần phải che giấu. Người của vương gia sợ hãi không thôi định tìm lý do để đào tẩu nhưng bị ngăn lại. Chương 69, động tâm ý chương 69, động tâm ý buổi đấu chính thức bắt đầu, đầu tiên là một quả đan dược vũ cảnh cấp, các vị có thể dùng vật phẩm mình mang theo để trực tiếp mua đứt quả đan dược này. Mạnh Lang lấy ra một quả đan dược nồng đậm hương dược bay múa trong không khí, thật không nghĩ tới những người ở trong gian phòng đều ào ào đứng dậy. Một quả đan dược vũ cảnh cũng rất là khó cầu, dù sao cũng giúp tu sĩ vũ cảnh được rất nhiều lợi ích. Các vị chấm đã, hôm nay ta muốn nhanh chóng kết thúc buổi đấu giá để có việc quan trọng phải làm. Hàn Vũ Thiên bước tới đại sảnh vung tay liền mở nắp của toàn bộ hộp bảo vật ra, những cái thẻ tre ghi tên từng cái vật phẩm. Hàn Vũ Thiên đứng ở đó thản nhiên nói, các vị cầm vật phẩm lên đối chứng với thẻ tre, nếu đúng thì lấy đi món đồ trong hộp bảo vật rồi để lại vật phẩm, xem như là luật của buổi đấu giá hôm nay. Từng người dẫn đầu đều nhao nhao cầm hộp bảo vật của mình bay xuống sảnh, Hàn Vũ Thiên ngăn lại cười nói, để tránh loạn, các vị vui lòng xếp hàng từng người một. Bọn họ rất nhanh đều xếp hàng đi tới, từng người mở vật phẩm của mình để đối chứng với tên trên từng cái thẻ tre. Thời gian trôi qua tới rạng sáng hôm sau đã kết thúc buổi đấu giá, Hàn Vũ Thiên lệnh cho đệ tử vận chuyển toàn bộ về Vạn Niên cung. Hàn Vũ Thiên và hoàng tử Hồ Vân ngồi ở trong một căn phòng ở Thanh Hoa lâu, bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt không cho một con rùa chui lọt. Cung chủ Vạn Niên quả nhiên là thiên tài hiếm thấy, vũ khí và đan dược đều là lợi hại. Hồ Vân thật có chút thưởng thức nhìn vị cung chủ trước mắt, Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói, hoàng tử tới đây không phải để nói những lời này chứ? Hồ Vân lắc lắc đầu đặt lên bàn một cái hoàng ấn bằng ngọc, hoàng ấn này đã bị bẻ một góc, phía dưới ấn còn có vô số vết nứt. Hoàng tử sắc mặt nghiêm nghị nói, ngươi viết trong thư rằng có thể sửa pháp bảo trấn quốc này cho hoàng tộc, phải không? Hàn Vũ Thiên cầm hoàng ấn trong tay xem xét một chút nói, chỉ cần hoàng tộc trả đúng với cái giá của nó, thì thứ gì trên thế gian này mà bản cung chủ không sửa được. Lời nói này thật sự rất kiêu ngạo hơn cả hoàng đế của Nam Cương Vương Triều. Hàn Vũ Thiên cười nói, Vạn Niên cung, biết được văn vật, vạn điều trên thế gian, vũ khí, đan dược, bệnh tật hay là phế vật, vinh hương, khí hại đều có thể làm hết, chỉ cần giá cả của nó làm ta hài lòng. Được. Hồ Vân đặt hai cái túi chứa vật ở trên bàn ánh mắt đầy sự mong chờ. Hàn Vũ Thiên mở ra liếc nhìn một chút cười nói, hoàng tử điện hạ, hoàng ấn này chỉ trong một tháng sẽ xong, mời rời bước tới Vạn Niên cung đi. Hàn Vũ Thiên thu lấy hai túi chứa vật và hoàng ấn bước ra khỏi cửa hướng về Vạn Niên cung, Hồ Vân cũng là dẫn theo người nối bước của Hàn Vũ Thiên. Vạn Niên cung, Mạch Liên đã sắp xếp phòng nghỉ cho đám người hoàng tộc, Hàn Vũ Thiên đi về động phủ tiếp tục bế quan. Hồ Vân lại không nghỉ ngơi mà tò mò đi khám phá Vạn Niên cung lơ lửng này, hắn chắp tay sau lưng dáng vẻ cao quý bước đi. Không lâu sau hắn đã tới được một hòn đảo nhỏ có độc phủ, Hồ Vân vừa đáp xuống liền có một gió thổi từ trong độc phủ. Cút! Triệu Lễ Diễm trưởng ra một đạo lục quang, Hồ Vân biến sắc vùng trưởng đỡ lấy đã bị đẩy lui vài bước rơi khỏi hòn đảo. Hắn đạp không mà lên nhìn vào hang động thì thấy một nữ tử xinh đẹp bước ra, tóc nàng dài tung bay trong gió tựa như dòng nước uốn lượn vậy. Cô nương vì sao lại ra tay với ta? Hồ Vân chắp tay sau lưng vẻ mặt có chút hứng thú, Triệu Diễm Lệ hừ lạnh nói, nơi đây không phải ngươi có thể tùy tiện đi tới. Ồ, chỉ là một hòn đảo thôi, ta muốn tới thì là việc của ta. Hồ Vân cười đắc ý nói, Triệu Diễm Lệ không thích nói nhảm liền ra tay động thủ. Hai người giao thủ đã dẫn tới sự chú ý của các đệ tử Vạn Niên Cung, khí tức va chạm mạnh mẽ này làm ai cũng kinh ngạc. Là thiếu cung chủ đệ nhất đang đánh với vị kia là Hoàng thất Hồ Vân hoàng tử đấy. Vì sao mới vừa rồi còn đang yên ổn mà? Nhóm đệ tử thật không rõ chuyện gì xảy ra liền bàn tán xôn xao, bọn họ đang thấy Triệu Diễm Lệ đang truy giết Hồ Vân. Cùng là vũ cảnh vì sao ngươi lại lợi hại vậy? Hồ Vân vừa bị bức lui vừa hơi sợ nói, Triệu Diễm Lệ hừ lạnh nói, một vũ cảnh bình thường làm sao có thể so sánh với ta kia chứ? Cả hai tiếp tục truy đuổi nhau vòng quanh các hòn đảo, một luồng hắc viêm từ phía xa lao tới tách hai người ra. Một ánh mắt tràn đầy sát ý đè nặng lên hai người, một cổ khí tức kinh người vượt qua cả vũ cảnh độ lục kiếp. Dừng lại được rồi. Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh cũng đã xuất hiện ngăn trước mặt hai người. Hồ Vân vẫn là mỉm cười nhìn Triệu Diễm Lệ nói, chờ ta. Chỉ hai từ đơn giản này thôi đã làm nàng có chút khó hiểu, Hồ Vân xoay người bước xuống phía dưới Vạn Niên Cung. Ba người thiếu cung chủ thì quay trở lại động phủ của mình, Hàn Vũ Thiên nhìn thấy được mọi chuyện thì sắc mặt trầm xuống, ngươi vậy mà động tâm ý với đệ tử của bản cung chủ sao? Hắn mỉm cười trong mắt lạnh lẽo đầy sắc ý, Hàn Vũ Thiên tiếp tục sửa chữa hoàng ấn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 70, Hàn Ma Viêm, Mạnh Lang Tử. Chương 70, Hàn Ma Viêm, Mạnh Lang Tử. Một tháng trôi qua cũng là lúc thu tới, lá cây rụng theo gió mà bay, Vạn Niên Cung tràn ngập tiếng nghị luận ở chính điện. Hàn Vũ Thiên cầm lấy hoàng ấn đi tới chính điện giao lại cho Hồ Vân, nhóm người của hoàng thất kinh ngạc không thôi, ai cũng cảm kích cúi người liên tục tạ ơn hắn. Hồ Vân trước khi rời đi cười nói, cung chủ, sau này còn có việc nhờ bà người rồi. Hàn Vũ Thiên khỏe môi cong lên một nụ cười thản nhiên nói, e là không được. Hồ Vân cung chỉ cười cười xoay người rời đi, không lâu sau đó trên dưới Vạn Niên Cung đều đóng cửa, truyền tống trận cũng bị phong ấn không thể hoạt động. Cung chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Mạch Liên Cung kính hỏi. Hàn Vũ Thiên khí tức ngập trời giọng nói băng lãnh, hoàng tộc vừa bạn đem tới tài nguyên đủ để bản cung chủ đột phá tới thiên vũ cảnh, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt vào đi. Toàn bộ đều nhanh chóng quay người cấp tốc cưỡi yêu thú đạp không rời đi, từng người có chức vụ trong Vạn Niên Cung đều là mang theo một thứ gì đó sau lưng được buộc bằng vải lao ra từ phía. Cảnh tượng này thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người trong thành, Hàn Vũ Thiên bay lên ở giữa không trung bắt quan thành, ánh mắt quen qua có chút lạnh lẽo vô tình. Bàn tay vung lên hóa ra ma chảo ngập trời giáng xuống bắt quan thành, từng cái đều hút đi sinh cơ của mọi người trong thành, từ người già đến trẻ nhỏ, từ tu sĩ đến thường dân toàn bộ đều bị giết. Thanh Hoa lâu lại bị ma chảo vây khốn từng chút thôn vệ toàn bộ pháp bảo, Mạnh Lang lão một thân khí tức bùng nổ lao ra ngoài. Ngươi làm như vậy là có ý gì chứ? Thanh Hoa lâu bọn ta đã làm gì? Hàn Vũ Thiên ở đó ánh mắt băng lãnh vô tình thản nhiên nói, không làm gì cả, chỉ là vô tình nằm trong kế hoạch của ta thôi. Một con khổng tức gầm thét mà lao tới đánh với Mạnh Lang lão, lao cắn răng bùng nổ sức mạnh chiến đấu. Một con khổng tức nữa xuất hiện phía sau, hai cánh như lưỡi dao sắc bén xoẹt lên hai vệt sẹo chéo sau lưng lão. Mạnh Lang phun máu bay về phía trước liền bị khổng tức phía trước dùng hai cánh đâm vào ngực. Ở trên lại xuất hiện một con khổng tức khác, lông đuôi tựa như dao sắc bén đã cắt đầu của Mạnh Lang lao xuống. Huyền ảnh được kết ấn trên người Mạnh Lang lao chuẩn bị bỏ trốn thì đã bị Hàn Vũ Thiên trộm được bóp nát. Dao lão tử trong Hàn gia vụt ra bên ngoài, trường thương trong tay hướng về Hàn Vũ Thiên mà đâm tới. "Công tử, vì sao phải là Mạnh Lang vậy?" Ánh mắt Dao lão tràn ra dòng lệ như suối chảy, vô cùng đau khổ nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên. Trường thương chưa tới đã bị khổng tức chặn lại, một đuốt đá bay Dao lão xuống dưới đất. Hai cái ma chảo xuất hiện giữ lấy lão ở nơi đó, Hàn Vũ đạo băng khí ngập trời từ trong Hàn gia bước ra. Từng đám đệ tử Hàn gia cũng là bay theo sau đại gia chủ, bọn họ đều là kinh hãi nhìn Hàn Vũ Thiên. "Thiên nhi, như vậy là sao đây?" Hàn Vũ Thiên giọng nói đã có chút thay đổi nói, "Tổ phụ, người và Hàn gia đừng đụng tay vào chuyện này." "Ngươi tử?" Hàn Ma Viêm phá vỡ đất đá một kiếm hướng về Hàn Vũ Thiên, nhưng không ai nghĩ tới kẻ trước mắt chỉ chợt động thân hình đã nắm được cổ của Lục gia chủ trong tay. "Hàn Vũ Thiên." Hàn Vũ đạo lúc này đã có chút không thể kiềm chế liền quát lớn, Hàn Vũ Thiên lại xem như không nghe thấy liền hút lấy sinh mệnh của vị Lục gia gia này. "Ngươi!" Bốn vị gia chủ khác lập tức động thủ, nhưng đã bị Hàn An và Hàn Phúc ngăn lại, hai người này giờ đã là hợp đan viên mãn, có thể hai đấu bốn với mấy vị gia chủ. Hàn gia cũng là động thủ nhưng bị hơn vạn đệ tử Vạn Niên Cung bao vây vào giữa, toàn bộ đều không dám manh động. Hàn Vũ Thiên hút xong sinh mệnh của Hàn Ma Viêm liền văng tấm da vào trong biển lửa, hắn từng bước giết đi cường giả định phá vây bỏ trốn, từng cái ngã xuống ngay trước mắt. Chỉ có người lang y trong Cẩm Y quán là không bị ma chảo thôn phệ, nhưng ông ấy nhìn thấy quê hương của mình bị tàn diệt, đạo tâm sụp đổ không chịu đựng được mà uống thuốc độc đoạn tuyệt nhân sinh. Dù sao chỉ là phàm nhân, làm sao có thể chịu được cảnh tượng tàn khốc trước mắt. Tiêu Nguyệt Nga vẫn là ở bên trong động phủ bế quan tu luyện, nàng ấy vẫn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Hàn Vũ Thiên bước đi tới đâu thi thể cường giả ngã liền ngã xuống, có một số người có ấn ký ngay tim lúc trước đều chui ra một đầu bọ canh cứng có sừng. Bọn chúng hội tụ trên bầu trời rất đông, Hàn Vũ Thiên tiếp tới là nhìn về phía Hàn gia là kẻ duy nhất sống sót. Hàn Vũ Thiên ra lệnh bắt toàn bộ trở về cùng với Giao lão, hắn cũng định xuống tay với Hàn gia, nhưng nhớ lại lời đã hứa với Hàn Vũ Thiên kia thì liền bỏ đi ý nghĩ. Và lại người của Hàn gia lúc nào cũng đối tốt với mình, sao có thể vô cớ giết người chứ? Chỉ có Hàn Ma Viêm liên tục hai lần động sát tâm, nên hắn mới ra tay giết chết. Giao lão vì đau buồn mà mất kiểm soát, hắn liền không tính toán. Hàn Vũ Thiên tạo ra trận pháp nâng một mảnh đất rộng hai dặm hóa thành hòn đảo biết bay. Hòn đảo này kết nối với dây xích trong Vạn Niên Cung. Hắn để mảnh đất này chính là cho Hàn gia sinh sống ở trên đó. Sau khi người của Hàn gia đều được giải về Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên bước vào sảnh Hàn gia, nhìn xuống trung tâm trận pháp dưới chân, bàn tay đặt xuống đọc một pháp chú huyền diệu không phải của thế giới này. Cuối cùng trận pháp xuất hiện hào quang kỳ lạ trên từng hoa văn ở trên trận pháp, không kẻ nào có thể hiểu được hoa văn ấy là thứ gì. Chương 71, tàn sát. Chương 71, tàn sát. Hoa văn sáng rực thôi động một luồng sức mạnh nào đó trong lòng đất, trung tâm trận pháp bắt đầu giãn nứt, sau đó là trồi lên một luồng linh khí thiên địa kinh người, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng có chút giật mình. Hắn thôi động một pháp bảo mình cất giấu bấy lâu này ở trên đỉnh cung điện Vạn Niên, ánh sáng huyền diệu dẫn động linh khí hội tụ về phía Vạn Niên Cung. Từng đợt tựa như sóng kính ồ ạt tập tới, nồng đậm đến mức đã hóa làm chất lỏng. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng ở đó nhắm mắt hấp thu linh khí như sóng trào này. Từng cái đệ tử và quản sự, trưởng lão cũng đều nhắm mắt ở phía trên hấp thụ linh khí, mấy vị thiếu cung chủ cũng là nhắm mắt hấp thu một lượng linh khí khổng lồ này. Đoạn Tình Viên hóa ra mấy bóng người đi tới xếp bằng hấp thu linh khí, Tiêu Nhiên ánh mắt lại có chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ thở dài lắc đầu. Nàng tiếc nuối không phải là vì không hấp thu được linh khí như sóng kính kia, tiếc nuối chính là một nơi yên bình như Bát Quan Thành này đã chỉ còn một mảnh phế tích thôi. Linh khí phát sáng tới 7 ngày sau mới hoàn toàn biến mất, nhìn lại thì từng hòn đảo của Vạn Niên Cung đều đã mọc đầy linh hoa dị dược, là do tác động của linh khí mà sinh. Hàn Vũ Thiên mở mắt ra có một cổ khí tức nồng đậm phiêu miễu, hắn đã đột phá vũ cảnh thượng kỳ, cũng có thể là kẻ vô địch trong cùng cảnh giới. Hắn chắp tay sau lưng đạp không mà đi, đệ tử Vạn Niên Cung bắt đầu đưa mấy đứa trẻ và Tiêu Nhiên từ trong Đoạn Tình Viện lên Vạn Niên Cung. Hắc hổ ở phía xa một mồi lửa liền thiêu cháy Bát Quan Thành, hắc viêm cuộn trào thiêu đốt đống phế tích. Hàn Vũ Thiên đạp không đi vào trong Vạn Niên Cung, nơi nhốt đám người Hàn gia. "Tổ phụ, ta không muốn làm điều này, nhưng vì bất đắc dĩ thôi." Hàn Vũ Thiên bàn tay hóa ra một màn sáng xuyên qua đầu của Hàn Vũ Đạo, hắn kéo ra một đoạn ký ức tựa như những đoạn tranh trên tấm vải dài vậy. Hắn dùng âm sát khí xóa đi những đoạn ký ức lúc trước, cũng dùng âm sát làm bút vẽ lên từng đoạn ký ức mới, tất nhiên đó là ký ức giả nhưng được âm sát vẽ lên thì cả đời này họ sẽ tin đó là sự thật. Sau một khoảng thời gian hắn cũng đã thay đổi hoàn toàn ký ức của mọi người trong Hàn gia, thứ còn thiếu chính là huyền ảnh thạch giả để cho Kiều Nguyệt Na thôi. Hàn Vũ Thiên hấp thu vô số tài nguyên do hoàng tử Hồ Vân mang tới, không quá 3 tháng toàn bộ đã bị thôn vệ sạch sẽ. Một thân tu vi chí thiên chí thánh, khí tức phiêu miếu của thiên vũ cảnh làm cho người khác vô cùng sợ hãi, vượt tới tầm 9 vũ cảnh từ xưa tới nay rất ít người có thể làm được, yêu nghiệt hạng đầu chưa chắc có thể vượt tới. Tiêu Nguyệt Nga cũng trong khoảng thời gian này cũng đã đau buồn tột độ, nàng điên cuồng muốn lao tới Nam Quan Thành để giết tên thánh chủ kia. Huyền ảnh thạch mà Hàn Vũ Thiên chuẩn bị chính là 4 vị thánh chủ Đông, Tây, Nam, Bắc liên hợp tiêu diệt Bát Quan và Vạn Niên. Cung chủ Vạn Niên tự bạo để bảo toàn cho Vạn Niên cung chạy thoát, truyền chức vị cung chủ lại cho Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bước tới nhìn Tiêu Nguyệt Nga đang giao thủ với Triệu Diễm Lệ. Tuy nàng liên tục rơi vào hạ phong nhưng vẫn cố sức để vượt qua. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại hóa thành tử quang bay tới, một kiếm của Tiểu Nguyệt Nga đâm vào ngực phải của hắn. "Vũ Thiên." Nàng ấy con ngươi co rút lập tức rút thanh kiếm ra, chạy lại xem xét vết thương ở đó. Chút giận xong rồi thì bình tĩnh lại một chút, chúng ta cần thời gian để gia tăng thực lực của Vạn Niên Cung, sau đó mới có thể trừng phạt bọn chúng. Hàn Vũ Thiên mỉm cười vô vai nàng an ủi, từ trong Vạn Niên Cung xuất hiện một luồng ánh sáng. "Cung chủ, cuối cùng họ đã chuẩn bị xong." Mạch Liên cung kính chắp tay nói, Hàn Vũ Thiên kéo tay Tiểu Nguyệt Nga vào trong cung điện. Hàn Vũ Thiên đi tới 4 cái vòng tròn khác nhau, hiện tại nó đang mở không gian liên thông với vùng đất bên kia. "Cung chủ, chúng tôi chuẩn bị xong rồi, hiện tại phải trở về đây." Âm thanh từ trong cái vòng không gian vang lên, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, "Trở về đi." Hàn Vũ Thiên đợi một canh giờ thì toàn thân kích hoạt một cái đại trận, triệu hoán 4 đầu khổng tức từ 4 vị thiếu cung chủ. 4 con khổng tức chia làm 4 hướng chui vào trong vòng tròn không gian, mỗi con đều đi tới Đông Quan, Tây Quan, Nam Quan và Bắc Quan. Bắt đầu một cuộc thảm sát quy mô lớn, theo sau đó là ma trảo ngập trời của 4 vùng thiên địa. "Đó là thứ gì vậy?" Mọi người đều chỉ về phía những cái ma chảo đang bay múa và một con khổng tức dẫn đầu điên cuồng tàn sát dân thường. "Hôm nay, chúng ta sẽ tàn sát hết bọn chúng." Hàn Vũ Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào từng cái vòng không gian đang truyền ra tiếng kêu thảm thiết của người dân và tu sĩ. Chương 72, bóng đen từ âm sát khí. Chương 72, bóng đen từ âm sát khí. Hàn Vũ Thiên đứng ở giữa 4 vòng tròn không gian liên tục triệu hoán ma chảo, khổng tức bên ngoài cũng là liên tục chém giết tu sĩ ngắn đường. "Địa sát kiếm, đại điện phá diệt." Hàn Vũ Thiên chĩa mũi kiếm xuống mặt đất ở trong vòng tròn không gian Nam Quan Thành. Từng cái khe nước bắt đầu lan tràn như tấm kính vỡ ra khắp năm dặm thành trì. Cuối cùng là ở một tiếng khiến cho đại địa sụp đổ chôn vùi vô số công trình và thảm sát tu sĩ thành đống thịt vụn. "Là thứ quỷ gì vậy? Ma chảo quái quỷ này là từ đâu ra? Bọn chúng vừa nhiều vừa mạnh nữa, ai có thể đối kháng được đây?" Từng nhóm tu sĩ cấp thấp chạy trốn khỏi ma chảo như sóng kinh nhập tới, từng cái bị ma chảo bắt được đều hóa thành xương khô. 8 vị cường giả vũ cảnh sơ kỳ vây công một con khổng tước, bọn họ tựa hồ là đang áp chế nó, nhưng nếu sơ sẩy một chút liền sẽ bị ma chảo tóm được. Vì thế vừa đánh với khổng tước vừa phải cảnh giác ma chảo, khiến bọn họ không thể bộc phát tu vi của mình. Giao lão không biết vì sao không bị Hàn Vũ Thiên thay đổi ký ức, mà còn được hắn truyền thụ một bộ không gian pháp kỳ diệu. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được khổng tước đang bị vây khốn rất chật vật liền phóng ra thần niệm điều khiển nó. Khổng tước từ đầu tới cuối chỉ dùng cánh và đuôi để chiến đấu, đột nhiên rít lên một tiếng chói tai, hai cánh và đuôi xuề ra phóng tới vô số lông vũ sắc bén tựa kiếm băng. Vũ cảnh cường giả bị chúng đòn liền đau nhức kịch liệt, không ai là không gào lên giận dữ. Tám vị mà vẫn bị nó áp chế sao? Nhóm tu sĩ kinh hãi nhìn thấy cường giả phe mình bị áp chế một cách đáng thương. A Mạch Liên và Hồng Thiên cùng hướng vào vùng không gian của Nam Quan Thành, bọn họ chia nhau xuất hiện tấn công một đám cường giả. Thải Thuận Nhi chỉ ngồi ở ngoài cảm nhận hướng của địch nhân rồi thông báo lại, Luân Chi và Tiêu Hạo lần lượt bay tới Nam Quan để trợ chiến. Hàn Vũ Thiên đứng ở giữa bốn vòng tròn lại có chút lo lắng, hắn nhanh chóng điều khiển bốn vòng tròn vây quanh chiếc ghế cung chủ. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên đó hấp thu pháp lực rồi hiện hóa ra ngày càng nhiều ma trảo. Nam Quan Thành bị ép tới mức thảm hại, không kẻ nào có thể ngăn chặn được ma trảo này. Mạnh Hùng Vương từ trong Vân Đạo Tông bay vọt ra ngoài, khí thế của vũ cảnh viên mãn bộ phát khiến ai cũng kiếp sợ. Một quyền đánh tới đẩy lui vô số ma trảo, nhưng đáng tiếc chỉ là đẩy lui chứ không phải là đánh tan. Một đạo bạch quang từ phía xa đánh tới liền khiến Mạnh Hùng Vương không kịp phản ứng bị đánh cho trọng thương. Thật không nghĩ tới tràn cảnh tiếp sau đó làm ai cũng muốn nôn nói, một cái đầu quỷ với hai cái ma trảo khổng lồ đã xé đôi thân hình Mạnh Hùng Vương, uống máu và ăn hết cơ thể chỉ trong một ngụm. Đây là một trong thất hồn, gọi là tam quỷ hủy diệt. Ma tộc, là ma tộc đó, cháy mau! Từng người khiếp sợ chạy tới nổi muốn mọc thêm trăm cái chân nữa để chạy cho nhanh hơn. Ai cũng hận ông trời vì sao chỉ cho mình hai cái chân để chạy. Một trong năm vĩ vũ cảnh mạnh nhất Nam Quan Thành là Mạnh Hùng Vương đã bị giết một cách dễ dàng, khiến cho ai cũng tuyệt vọng chạy trốn, chỉ còn chờ thành chủ ra tay cứu giúp. Đầu quỷ to trăm trượng ở trên liên tục há mồm hút lấy từng cái sinh mệnh đang cố chạy thoát, hút lấy hút để truyền năng lượng cho Hàn Vũ Thiên. Ồ, ngươi vậy mà bỏ qua sinh mạng của người vô tội sao? Một cái bóng đen xuất hiện giọng nói kinh ngạc tới cực điểm, nói đúng hơn là âm sát khí hình thành nên bóng người này. Hàn Vũ Thiên không trả lời mà chỉ trợn mặt, hiển nhiên đây không phải là điều mà hắn muốn. Không ổn rồi nha, ngươi thay đổi hơi nhiều đấy Hàn Vũ Thiên. Bóng đen kia hóa ra một cây quạt lông khổng tức liên tục phe phẩy cười nói. Kẻ này tựa hồ không có khuôn mặt, chỉ thấy một màu đen và đôi mắt màu xanh lúc vô cùng kỳ dị. Ngươi là kẻ nào? Tiêu Nguyệt Nga cao mày lập tức mở miệng hỏi. Đừng có xen vào cuộc nói chuyện của ta. Bóng đen kia phất quạt một cái liền có âm sát khí cuốn tới Tiêu Nguyệt Nga, nhưng chưa kịp động tới nàng thì đã tiêu tán rồi. Nàng ấy là bằng hữu của ta, chớ có động vào. Hàn Vũ Thiên lúc này sắc mặt mới nghiêm nghị nhìn bóng đen kia, bóng đen phe phẩy quạt hừ lạnh nói, vốn vẫn không thể thay đổi, vậy còn làm ra những hành động trái với lương tâm mình làm gì chứ? Hàn Vũ Thiên lúc này mới thở ra một hơi trầm giọng nói, vì ta không muốn mình lại cô độc bước trên đại đạo, ngươi và hắn rồi sẽ trở lại nhân gian này một lần nữa. Bóng đen kia nét cười đã biến mất, chỉ lộ ra là một sự yên lặng tới kỳ lạ. Nhân đế đại nhân đã nói vậy thì hãy để ta tự mình xuất thủ một chút. Bóng đen cười nhạt một tiếng sải bước về phía vòng không gian của Nam Quan Thành. Bóng đen này vừa xuất hiện thì ma trảo, đầu quỷ và khổng tức đều hóa thành ma khí hội tụ về phía hắn. Bọn họ nhiều thấy ma trảo ngập trời đã biến mất, khổng tức và đầu quỷ cũng không thấy đâu, chỉ thấy được một bóng người màu đen đứng ở giữa không trung. Đó là ai? Kẻ đã gây ra những chuyện này với Nam Quan Thành sao? Một tên ma đầu khốn kiếp, liều mạng với hắn. Từng cái âm thanh phẫn nộ, hận thù từ đám đông vang lên. Bóng đen kia chỉ cười nói, không cần các ngươi phải liều mạng đâu, ta sẽ tự mình tới lấy. Quạt phất lên liền thấy đám người kia trực tiếp bị hút thành tấm da khô gắt, không cần dùng ma trảo thôn vệ như Hàn Vũ Thiên. Quả nhiên chỉ có ngươi là am hiểu nó. Hàn Vũ Thiên thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Chương 73, thánh nhân như rác rưởi. Chương 73, thánh nhân như rác rưởi. Bóng đen kia vừa xuất hiện đã lấy đi sinh mệnh của mấy ngàn người, Mạnh Liên và Hồng Thiên lại khiếp sợ xanh mặt, Luân Chi và Tiêu Hạo thì run rẩy muốn kệ ra quần. Hàn Vũ Thiên rất nhanh đã gọi hai người bọn họ trở về, nếu không bóng đen kia rất có thể không chú ý mà lỡ động thủ với họ. Không ngờ những thứ phàm phu tục tử ở đây lại có vị thật đặc biệt, không giống với những nhân tộc khác mà ta từng đến qua. Bóng đen kia rất thích thú lại vung tay rút cạn sinh mệnh của mấy ngàn người, pháp tác nổ vang hóa ra một vị lão giả, sắc mặt của lão đã trầm xuống như giả thêm mấy phần. Ôi trời, pháp tác nổ vang làm ta sợ quá đi. Bóng đen kia dùng quạt che nửa khuôn mặt dưới tỏ vẻ sợ hãi lui về sau hai bước, hắn lại dùng giọng trêu chọc nói, "Tiểu tử, mau tới cho bản đế xem thử ngươi có bao nhiêu thực lực." "Tiểu tử?" Một đám người kinh ngạc không thôi, đường đường là thánh chủ trị vì 4000 năm lại bị một tên ma đầu gọi là tiểu tử, nhúng hai vào xô nước rửa sạch nghe thử lại xem thai của họ có phải nghe nhầm không. "Con mẹ nó, giết nó. Thằng cha nhà ngươi cái đồ mà vật ngu xuẩn. Khốn nạn tới vậy là cùng rồi." Từng tiếng chửi bới ở phía dưới vang lên làm cho bóng đen kia cảm thấy hơi ồn ào, hắn lại phất tay lấy đi sinh mạng của những kẻ đang chửi bới hắn kia. "Ôi trời, tiểu tử ngươi cứ ở đó nhìn ta làm gì chứ?" Bóng đen xếp quạt lại chỉ vào mặt thánh chủ Nam Quan, cứ như thật sự đã xem lao đầu trước mắt là một tên tiểu tử vậy. Lao thánh chủ Nam Quan cũng hít vào một hơi thật sâu kiềm chế tức giận nói, ngươi rốt cục muốn gì ở Nam Quan Thành? Vì sao lại ra tay với người vô tội chứ? Thánh chủ Nam Quan là đang muốn tìm cách không để mình phải xuất thủ, cứ cho là đối phương nhở tay hay gì đó đòi bồi thường là xong. Không phải vì lão sợ, mà là thánh nhân càng lớn tuổi am hiểu pháp tắc càng cường đại, nhưng thời gian chiến đấu lại có hạn, rất nhanh bị kiệt sức trong cuộc chiến dài hơi vì tuổi già. Nam Quan lão thánh chủ chỉ khi chắc chắn một đòn diệt sát mới không đứng nói nhảm như vậy, nhưng kẻ trước mắt phòng trừng cũng rất là cường đại không kém lão là bao. Mấy tiểu tử nhân tộc, khi râu dài tóc bạc đều nói chuyện nhảm chán như vậy sao? Bóng đen kia thật không hài lòng ngồi xuống giữa hư không phe phẩy cây quạt. Đây rồi. Nam Quan lão thánh chủ chộp tới một trường che trời giáng xuống bóng đen kia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trong cái vòng không gian vang lên, một đạo bạch quang chém tới trường kia. A. Nam Quan lão thánh chủ ôm bàn tay trái nhìn vào thì thấy vết chém sâu thấy xương cốt. Ngươi lại dám làm thánh nhân bị thương? Lão giả tức giận giống lớn về phía vòng tròn không gian kia, pháp tác cập tới nện cho vòng không gian sơ sát không thôi. Dẹp cái tính trẻ con ấy đi. Âm thanh từ trong vòng không gian vang lên rồi không xuất hiện thêm gì nữa, bóng đen kia đứng dậy nét mặt đã nghiêm túc hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Thân hình chớp động như bóng ma quỷ dị xuất hiện ở chỗ này rồi chỗ kia làm ai cũng khiếp sợ không thôi. Ôi trời mẹ ơi, là ma sao? Mấy người kia kinh sợ lui về sau mấy bước, lão già thánh chủ vẫn cau mày vùng trưởng về phía bóng đen. Nhưng hắn lại cứ xuất hiện rồi biến mất, rất khó để thăm dò ra phương hướng mà vùng trưởng chính xác được. Tiểu tử, ngươi vốn không đủ tư cách để đánh với ta, nhưng vì lâu rồi muốn hoạt động gần cốt, nên đành ăn hiếp tiểu tử ngươi thôi. Bóng đen xuất hiện phía sau, lưng áp lưng với lão thánh chủ cười khinh thường. Nhưng lão vừa mới quay đầu thì đã không thấy bóng đen kia đâu nữa. Đây này, lão thánh chủ vừa quay đầu lại liền bị một ngón tay cong lên, búng một phát văng ra xa mấy dặm đập vào trên tường thành. Vỡ dạ ạ. Lão thánh chủ phẫn nộ lập tức dốc toàn lực lao tới, bóng đen phe phẩy quạt lách người liền tránh thoát. Tựa như một thanh niên trêu chọc một đứa trẻ vậy, Hàn Vũ Thiên ở trong vòng xoáy chém ra một đạo bạch quang. Ngươi muốn kết liễu lao ta sao? Bóng đen nhìn đạo bạch quang cười cười, nhưng phút chốc liền nhận ra điểm khác thường, hắn nhanh chóng hóa ra một thanh trường thương hắc ám ném về phía bạch quang. Đừng ra dáng tiền bối nữa, câu giờ thêm thì lao tử sẽ cho ngươi thần hồn câu diệt đấy. Hàn Vũ Thiên âm thanh đã mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt, không phải hắn lo lắng vòng xoáy không gian biến mất, mà lo lắng bóng đen kia tiêu hao quá nhiều năng lượng thôi. Được rồi, giết tiểu tử này là xong chứ gì? Bóng đen kia biến mất, một lúc sau từ trên cựu thiên giáng xuống vô số đạo thiên thạch màu đen. Ngươi tính làm hỏng toàn bộ tài nguyên ở Nam Quan sao? Âm thanh không vui của Hàn Vũ Thiên vang lên, bóng đen ngồi xếp bằng ở một cái thiên thạch chỉ biết thở dài. Hắn búng tay một cái toàn bộ thiên thạch đều hóa thành cho tàn, chỉ còn viên thiên thạch mà hắn ngồi từ từ hóa nhỏ thành một tảng đá. Đạo thiên thạch này khóa chặt lao thánh chủ ở giữa không trung, lão thì đờ đẫn tới sợ hãi tột độ, chỉ một viên thiên thạch nhỏ này đủ để giết lao mấy chục mạng. Không, lao thánh chủ thiêu đốt nhục thân và nguyên hồn hướng về một nơi để bỏ trốn, nhưng lại bị một đạo bạch quang ngăn lại. Thiên thạch hạ xuống lao thánh chủ, tạo ra một vụ nổ giữa không trung làm cho lao thánh chủ hóa thành bụi đất. Thánh chủ của chúng ta? Không, thánh chủ chính là bất bại mà, làm sao có thể? Đây chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. Một tượng đài bất bại mà bọn họ tôn thờ, tới cuối cùng là hóa thành cho bụi ngay trước mắt, ai cũng kinh sợ nước mắt lăn dài trên má. Thánh nhân với ta chỉ là rác rưởi không đáng nhắc tới thôi. Bóng đen kia hạ xuống một cái vung quạt thôi lấy đi toàn bộ sinh mệnh trong Nam Quan thành, bọn họ đều hóa thành năng lượng cho bóng đen hấp thụ. Chương 74, biển rơi. Chương 74, biển rơi. Thu dọn chiến trường đi. Hàn Vũ Tiên đứng dậy dùng năng lực trong chiếc ghế thành chủ duy trì vòng tròn không gian. Hắn dẫn theo mấy đệ tử bước vào trong Nam Quan thành suy tàn tới đáng thương, từng nhóm đệ tử đều kéo nhau vào các tông môn hoặc thế gia để lấy đi tài nguyên. Hàn Vũ Tiên bước vào trong Vân Đạo Tông, một đường thẳng hướng bí cảnh mà bước đi. Hắn gặp được mấy đệ tử Vân Đạo Tông còn trốn ở trong gốc, nhưng cũng không xuất thủ giết chết bọn họ. Cánh cửa bí cảnh đập ngay trước mắt, Hàn Vũ Thiên đi tới từng gốc bố trí lại một số trận pháp. Hàn Vũ Thiên vung tay liền có trận pháp hiện lên, dùng trận phá trận rất nhanh đã phá được trận pháp phong ấn bí cảnh. Hắn dùng ma chảo khổng lồ nhất cánh cửa bí cảnh lên, kéo ra bên ngoài Vân Đạo Tông. Từng cái đệ tử muốn ngăn cản nhưng không dám tiến lên một bước, bởi vì sợ mình vừa ra thôi liền đầu rơi xuống đất. Hàn Vũ Thiên thân hình lóe lên liền đi vào trong bí cảnh, ở đây có vô số đệ tử chân truyền Vân Đạo Tông và trưởng lão chưa biết chuyện gì xảy ra. Vũ Thiên, ngươi vậy mà quay trở về một mình sao? Một thanh niên cười nhạt ánh mắt tràn ra sát ý vô tận, phía sau Hàn Vũ Thiên lại lóe lên ánh sáng, Tiểu Nguyệt Nga tràn ngập sát khí không nói hai lời liền lao tới giết. Cánh hoa bay múa sắc bén tới làm người khác giận người, từng cái bông hoa hồng cao chục trượng từ dưới đất trồi lên tỏa ra hương hoa thơm ngát. Mùi thơm mang theo độc tính làm tê liệt đối phương, từng cây hoa hồng siết chặt những người bị tê liệt, gai hoa đâm sâu vào trong xương thịt đau đớn đến muốn chết đi. Tiểu Nguyệt Nga, ngươi lấy oán báo ơn. Một trưởng lão kinh hãi lập tức mắng to, Tiểu Nguyệt Nga quăng lên một màn ảnh âm trầm nói, vậy các ngươi giết cha thì gọi là gì? Hình ảnh hiện lên chính là tứ thánh chủ và các đạo thống vây quanh Bát Quan Thành, hình ảnh một lao nhân bị kiếm quang xuyên thủng, mà kiếm này lại giống với một nữ đệ tử chân truyền lúc trước đã chặn đường nàng. Chứng cứ rành rành, nhận lấy cái chết đi. Hàn Vũ Thiên đạp không mà tới khí tức bức người, ma trảo cuồn cuộn tấn công từ phía. Hai người áp chế toàn bộ cường giả nơi đây, từng cái sinh mệnh ngã xuống đều vô cùng thê thảm, Hàn Vũ Thiên cũng là hấp thu vô số thi thể mà mạnh lên. Mơ hồ đã muốn đột phá chí tôn vũ cảnh, sau khi dọn sạch toàn bộ nhân tộc ở đây thì Hàn Vũ Thiên mới ngừng tay, hiện tại hắn sẽ dùng bí cảnh này làm chỗ bế quan cho bản thân. Dù sao linh khí mà Vạn Niên Cung hấp thu đều chuyển vào các hòn đảo khác và còn bồi bổ vào tám khẩu pháo và chiếc ghế cung chủ. Ánh sáng lập lòe hóa ra hai bóng người, Tiểu Nguyệt Nga toàn thân dính máu tràn ngập sát ý, Hàn Vũ Thiên đạp không đi tới trung tâm Nam Quan thành. Ở đây cũng có một dòng linh khí nồng đậm hơn cả ở Bát Quan mấy phần, đại trận bắt đầu hình thành, phải mất một ít thời gian mới hoàn thành. Vạn Niên Cung tới đây cũng là lúc trận pháp hoàn thành. Hàn Vũ Thiên ra lệnh cho đám người Mạch Liên đóng toàn bộ vòng không gian lại, điều khiển Vạn Niên Cung bay tới Nam Quan thành. Bóng đen kia đứng bên cạnh Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi định khi nào sẽ giúp hắn trở lại? Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói, hiển nhiên hắn sẽ trở lại, nhưng sẽ mất khá thời gian đấy. Bóng đen kia gật gật đầu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, hắn hóa thành âm sát khi tiêu tán trong thiên địa. Hàn Vũ Thiên tiện tay cầm một cái cần câu tre bên cạnh lên, hướng một cái hồ nước còn nguyên vẹn gần đó đi tới, hắn ngồi xuống thả câu rất là thản nhiên. Ngươi vậy mà thành thơi ngồi câu cá sao? Tiêu Nguyệt Nga ngồi bên cạnh lại có chút thở dài, Hàn Vũ Thiên cười nói, vẫn còn thời gian để thư giãn, ngươi có muốn tranh tài một chút? Tiêu Nguyệt Nga nhướng mày kinh ngạc hỏi, tranh tài như thế nào? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nhìn hồ nước nói, câu được con cá to nhất sẽ thắng. Được. Tiêu Nguyệt Nga đứng dậy tìm một cái cần câu khác, tìm một góc khác của hồ ma quăng dây câu. Nửa canh giờ trôi qua, dây câu của Tiêu Nguyệt Nga đã hơi chuyển động, nàng lập tức kéo lên là một con chép khá to. Hàn Vũ Thiên cũng là có cá cắn câu, hắn kéo lên thì là một con rồ phi nhỏ. Mặt hắn trầm xuống khó coi vô cùng, Tiểu Nguyệt Nga cười nói, ngươi thua rồi. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh quăng cho nàng một túi linh thạch. Hắn không ngồi câu nữa mà nằm ở trên cái cây bị chùi hết lá, Tiểu Nguyệt Nga đắc ý thu túi linh thạch vào. Vạn Niên cũng đang bay tới Nam Quan Thành, ở trên đường đi bị vô số yêu thú biết bay tấn công, từng con đều khá cường đại. Vây quanh chính là một đám yêu thú bay lượn nhiều như châu chấu. Mau chóng tới Nam Quan Thành, cung chủ còn đang đợi đấy. Mạch Liên rút kiếm chém xuống mở ra một con đường, nhưng con đường đó rất nhanh bị yêu thú bay lại. Hắc Hổ từ trong một hòn đảo cảm thấy tiếng yêu thú gào thét thật chướng tai, nó đứng dậy cơ thể bốc lên hắc viêm vô tận. Gào! Hắc viêm hóa thành lốc xoáy lao tới thiêu đốt vô số yêu thú thành than đen, bọn chúng bị hắc viêm thiêu đốt hoảng sợ chạy trốn. Phía dưới mặt đất đổng nước ra, trồi lên một con rơi to 500 trượng, nó xuề đôi cánh che phe cả một vùng thiên địa rộng lớn. Cái gì vậy? Toàn bộ sắc mặt đều biến hóa kinh sợ không thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được một đầu yêu thú to tới như vậy. Mà từ khe nửa phỉ ạ dưới con rơi to mấy trăm trượng này lại bay lên vô số con rơi đủ loại kích thước khác nhau. Là yêu thú mẫu hoàng. Mạch Liên sắc mặt kinh hãi khi thấy biển rơi vô cùng vô tận ở phía dưới tràn lên. Chương 75, Nhất Linh Thiên Hỏa. Chương 75, Nhất Linh Thiên Hỏa. Cung chủ, không hay rồi. Một đệ tử lập tức sắc mặt kinh hãi cầm truyền âm thạch, hắn thở dốc tiếp tục nói, Vạn Niên cung bị một yêu thú mẫu hoàng tấn công. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút lại lấy ra truyền âm thạch nói, Mạch Liên, mở vòng không gian nhanh lên. Mạch Liên nghe được giọng của cung chủ, nhưng lão lại bận đánh nhau với bầy rơi, không còn cách nào khác để đi mở cổng. Toàn bộ người trong Vạn Niên cung đều đang bận rộn đối phó bầy yêu thú này, không ai rảnh tay để làm theo lệnh cung chủ. Hai đứa nhỏ chạy vào trong chính điện, phía sau là một đầu rơi to chục trượng đuổi theo phía sau, Thanh Tuyền vấp té đầu gối chảy máu, giọt máu này vô tình nhỏ vào một cái đại trận nhỏ. Vòng tròn lóe lên dẫn tới Nam Quan Thành, Thanh Tuyền bất cẩn ngã vào đã được Hàn Vũ Thiên đỡ lấy. Hắn bước vào Vạn Niên cung vung kiếm chém đứt đầu con rơi đang đuổi đánh đi lần. Một tay vung lên từng tiếng kim loại ken két kêu lên, tám khẩu pháo trên đỉnh Vạn Niên hội tụ từng luồng năng lượng. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, tám quả đạn pháo đâm vào biển rơi, vạn con rơi hóa thành tro bụi. Mẫu Hoàng nổi giận xuống tới, nhưng bị trận pháp hộ sơn đẩy lui, mấy con rơi khác cũng bị nhốt ở bên ngoài, người của Vạn Niên cung lúc này mới có cơ hội thở gấp, lập tức xuất ra sát chiêu sau đó trợ giúp những người khác. Thiên sát kiếm, thiên phạt nhân gian. Hộ sơn đại trận mở ra một cái lỗ ở chỗ Mẫu Hoàng, một đoàn bạch quang xoẹt tới đánh vào ngực, khiến cho Mẫu Hoàng rít lên đau đớn trốn trong bầy con của mình. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh hóa thành tử quang đuổi theo phía sau, hắn còn cầm theo một viên ngọc phát ra hào quang thần thánh. Giết hết đi. Ma chảo bay múa lời nói tựa như thiên uy giáng hạ, Vạn Niên cung chiến y đùng đùng liên tục chui ra ngoài tấn công. Ngươi làm như dễ lắm vậy. Hắc Hổ hư lạnh hóa thành hắc viêm bay ra bên ngoài, hắc viêm hóa ra vô số lốc xoáy. Hàn Vũ Thiên phóng ra khí tức dò xét Mẫu Hoàng, hắn tìm kiếm một lúc lâu thì không thể tìm được Mẫu Hoàng. Hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy một cái khe nước khổng lồ. Hẳn là tổ của ngươi ở đó đi. Hàn Vũ Thiên hóa thành tử quang lao thẳng xuống phía dưới, Mẫu Hoàng thấy được rít lên điều khiển bảy con tấn công. Nhưng mà ma chảo ngập trời cũng cản trở không ít con có tu vi cường đại, chỉ lọt ra một vài con tu vi tầm thường mà thôi. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Kiếm hiện lên bạch quang từ từ xuất hiện từng luồng lôi điện trắng xóa, một kiếm bổ xuống mang theo tiếng sét oanh thiên như lôi kiếp. Đánh thẳng xuống cái khe nước kia, vô số trứng rơi và rơi con ở phía dưới bị hóa thành cho bụi. Địa sát kiếm, đại địa khai mở. Một kiếm vừa ghim vào đất từng cái vệt nước kéo dài hai dặm, sau đó sập xuống một cái hố lớn, Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút lại vô cùng kinh ngạc. Dưới đây còn có hai con mẫu hoàng khác đang chăm hàng vạn quả trứng và một con đế thú màu đỏ máu. Nhân sát kiếm, độc nhân vương. Hàn Vũ Thiên bóp nát viên ngọc trong tay, pháp lực tràn ra hóa thành hư ảnh một người khổng lồ tay cầm kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hư ảnh nổi giận một kiếm giáng hạ xuống phía dưới, thật không nghĩ tới một kiếm này tiêu đi ẹt vạn quả trứng, cũng đâm chết một con mẫu hoàng sơ suất, nhưng cũng dẫn tới sự phẫn nộ của hai con mẫu hoàng còn lại và đế thú. Ẹt tiếng kêu chói tai của loài rơi vang lên khắp mảnh thiên địa này, đế thú xuề cánh vỗ một cái liền bay lên cửu thiên. Hàn Vũ Thiên hóa thành tử quang chạy về phía Vạn Niên cung, hắn hiện tại đã hiểu vì sao đại quân này cứ giết mãi không hết. Rút vào Vạn Niên cung. Âm thanh Hàn Vũ Thiên vang lên mọi người ngơ ngác, nhưng cũng rất nhanh cảm giác được nguy cơ liền rút vào lỗ hộ sơn bên cạnh. Những người bên trong liên tục phóng ra pháp bảo và chiêu thức viện trợ cho người khác chạy vào, cuối cùng là Hàn Vũ Thiên phá vòng vây mà chui vào. Hắn bung tay phong kín lỗ hở, thân hình lập lòe đi vào bên trong ghế cung chủ. Cách tiếng một giọt nước rơi xuống toàn bộ không gian và thời gian như ngưng lại, mọi hành động của người Vạn Niên cung và bầy rơi đều đứng yên. Một bàn chân chậm rãi đặt xuống sàn nhà, sau đó là một bóng người toàn thân hoàng kim bảo, thân hình người này bước đi nhẹ tựa lông hồng. Hắn tiện tay lấy một thanh kiếm của đệ tử Vạn Niên, thân hình bước ra bên ngoài giọng nói ấm áp truyền ra, "Dương Thiên, Nhất Linh Thiên Hỏa." Bàn tay cầm kiếm tùy tiện chém ra một đạo bạch hỏa xuyên qua hộ sơn trận đánh vào bầy rơi bên ngoài. Bạch hỏa bốc lên lan tràn từ con này sáng con khác, từng con đều hóa thành tro bụi rơi xuống đất liền mọc lên vô số cây cối. Hơn vạn con rơi đều bị tiêu rụi, hai con mẫu hoàng và đế thú cũng bị hóa thành tro bụi chỉ trong một đòn này. Hoàng Kim Bảo thần bí xoay người chậm rãi bước vào trong chính điện, Hàn Vũ Thiên chắp tay đứng ở đó không biết từ khi nào nói, vậy mà thức tỉnh trước cả dự tính của ta đấy. Bóng đen lúc trước cũng xuất hiện cười nói, đúng thật là hắn thức tỉnh rồi. Người Hoàng Kim Bảo cười nói, Hoàng Kim Diệu thụ tầm bộ rất tốt, ngay cả ta cũng không nghĩ tới mình sẽ thức tỉnh vào lúc này. Bóng đen nghe được linh kinh ngạc nói, Hoàng Kim Diệu thụ, thứ đó là tuyệt phẩm thế gian sắc đẹp đó, Hàn Vũ Thiên dẫn ta đi xem một chút. Hàn Vũ Thiên vung tay thu bóng đen về, hắn nhìn người Hoàng Kim Bảo trước mắt cười nói, ngươi nên tĩnh dưỡng thêm một thời gian đi. Còn ngươi vì kẻ đó mà tàn sát không ít nhỉ? Người Hoàng Kim Bảo vỗ vai Hàn Vũ Thiên sau đó biến mất, mọi thứ đã trở lại bình thường theo đúng quỹ đạo. Mọi người ra ngoài nhìn thì thấy toàn bộ rơi đều biến mất, không còn thấy một con nào tồn tại trong tầm mắt nữa. Cung chủ Bạt Tuế, cung chủ bất bại. Cung chủ Bạt Tuế. Mấy đệ tử không che giấu được xúc động liền kinh hô, Hàn Vũ Thiên thở dài xua tay, hắn bước trở lại vào trong vòng không gian để đi tới Nam Quan Thành. Tiếp tục khởi hành đi. Lời nói vừa vòng tròn cũng đã vượt quá giới hạn mà hóa thành mạnh vụn, Mạnh Liên và những người khác cũng nhanh chóng xuất phát tới Nam Quan. Chương 76, độ kiếp. Chương 76, độ kiếp. 6 ngày sau, Vạn Niên Cung đã đổ tới trung tâm Nam Quan Thành, trận pháp ở đây đã chuẩn bị xong chỉ chờ liên thông với Vạn Niên Cung là có thể dẫn động linh khí lên Vạn Niên Cung. Hàn Vũ Thiên một cái nhấc tay liền thôi động linh khí từ dưới lòng đất phun trào lên, đệ tử Vạn Niên Cung lại tiếp tục được dịp hấp thu linh khí nồng đậm để đột phá. Từng nhóm đệ tử tu vi lại có tiến triển mà không cần tới tài nguyên số lượng lớn để bồi dưỡng tu sĩ nữa. Hàn Vũ Thiên cũng từ cột mốc này mà đạt được Chí Tôn Vũ Cảnh, Chí Tôn Vũ Cảnh đạt được Thiên Địa Nguyên Kiếp, nếu vượt qua một kiếp Chí Tôn này sẽ đạt được Vạn Pháp Bất Xâm. Mọi pháp tắc của thánh nhân đều vĩnh viễn không thể tổn thương hắn, vượt qua kiếp này đứng ở vũ cảnh có thể dùng kiếm lệnh thánh nhân thiên hạ. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bước từng bước lên không trung, lôi vân cuồn cuộn hóa ra vô tận sấm chớp đùng đùng gào thét, tựa như thiên đạo ghét bỏ sinh mệnh này tồn tại muốn hủy diệt đi vậy. Đạo lôi kiếp đầu tiên hạ xuống, nhưng đã bị ma chảo chặn lại, chỉ một đạo này bị chặn lại thôi đã khiến trời đất ngày càng vang lên tiếng sấm phẫn nộ kinh người. Đạo thứ hai mạnh hơn 10 lần đạo trước giáng xuống vẫn bị ma chảo đỡ lấy, Hàn Vũ Thiên từng bước đạp lên tiên không ngăn chặn lôi kiếp. Đây là muốn tranh phòng với thiên đạo sao? Sư tôn, cung chủ, từng người đều là khiếp sợ tới tột cùng, mỗi một lần hắn ngăn được lôi kiếp thì thiên địa lại càng phẫn nộ, mặt đất dạn nước nổi lên gió lốc thổi quét. Lôi kiếp lần này không còn là màu lam như của bình thường, mà là một đạo huyết lôi đánh xuống. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút hóa ra mà chảo to tựa Thái Sơn chặn lại, lôi điện ngừng tụ hóa thành màu trắng. Một đạo đánh xuống cũng bị một cái đầu quỷ ngăn lại, tới một đạo tiếp theo là lôi kiếp màu hồng mạnh hơn bạch lôi trăm lần giáng hạ. Ba cái đầu quỷ và sáu cái ma chảo ầm ầm vỡ vụn mới có thể ngăn lại, một đạo tử lôi sáng rực cả thiên địa ngưng tụ. Ta chính là đợi thứ này, thành thì là cường giả tuyệt thế, bại thì thần hồn câu diệt. Hàn Vũ Thiên trực tiếp bay thẳng về phía tử lôi ở trong hắc vân của vượn. Tử lôi này nếu hắn độ kiếp thành công thì không cần nói tới đột phá thánh nhân tiếp theo, chỉ đứng ở vũ cảnh cũng ngang bằng tuyệt đại đa số thánh nhân trong thiên hạ. Nhưng còn nếu thất bại một đời tuyệt thế thủ hộ vũ trụ giả sẽ chính thức bị diệt vong, luân hồi sẽ mãi mãi không còn có mặt hắn nữa, bụi về với bụi, đất về với đất. Tử lôi như có linh tính gầm lên phẫn nộ vô tận giáng xuống, Hàn Vũ Thiên dùng thân hình đỡ lấy tạo ra một vụ nổ thổi quét toàn bộ di tích trong Nam Quan thành bụi phấn. Trận pháp hộ sơn dạn nứt tới thảm thương, linh khí cuộn trào thì bị quấy nhiều muốn tiêu tán vào thiên địa xung quanh. Tử quang chiếu rọi toàn bộ thổ quốc Nam Cương rộng lớn, ngay cả láng giềng cũng có thể thấy được tử quang tràn ngập thiên địa. Tử quang tiêu tán mọi thứ trở lại bình thường trừ một mảnh thiên địa bị động đất, lốc xoáy và lôi điện tàn phá. Bóng dáng của vị cung chủ bất khả chiến bại của bọn họ đã biến mất, từng người đều đơ người tại chỗ không biết phải làm như thế nào tiếp theo. Tiêu Nguyệt Nga gục xuống nước mắt lan dài, chỉ trong một năm nàng đã mất đi hai người quan trọng nhất trong đời mình. Nàng hai tay che miệng không dám tin được, cũng không dám hỏi thử những người xung quanh đây là mơ hay là thật. Thành thì là cường giả tuyệt thế, bại thì thần hồn câu diệt. Triệu Lệ Diễm, Chu Tuân Minh và Thanh Hiên gục xuống ánh mắt đờ đẫn không chút cảm xúc, hay nói đúng hơn bọn họ không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào cho phải. Vui mừng, buồn bã, hận thù hay phẫn nộ. Hàn Vũ Thiên là ngọn núi mà bọn họ muốn vượt qua nhất, nhưng hiện tại đã bị một thứ lợi hại hơn như thiên đạo đánh nát, ai sẽ là núi cao chắn trước mặt họ để họ có động lực vượt qua đây? Mạnh Liên, Luân Chi, Hồng Thiên và Thải Thuận Nhi đều không kèm được nước mắt chỉ biết quỳ ở nơi đó thôi. Thì, nộ, ai, cố thì đứng ở đó như không có gì có thể lay động cảm xúc của bọn họ. Tiêu Hạo thì ở một góc nhìn viên ngọc đang tản ra ánh sáng mờ nhạt. Đây là viên đá sinh mệnh mà hắn và Hàn Vũ Thiên đã trao đổi, viên đá này vụt tắt ánh sáng thì tức là Hàn Vũ Thiên đã không còn trên thế gian. Bản cung chủ chưa chết, các ngươi lại khóc lóc cầm ý rồi. Một bóng người từ trên cựu thiên hạ xuống, Hàn Vũ Thiên lúc này đã là một thanh niên tuấn mỹ tới cực điểm, hắn từng bước tản ra khí tức hư ảo cường đạo. Sinh mệnh thạch mà Tiêu Hạo cầm cũng là phát ra ánh sáng càng thịnh hơn trước mấy phần. Cung chủ, sư tôn. Một đám người nhanh chóng lau nước mắt, vẻ mặt lại trở nên tươi cười hơn trước, Tiêu Nguyệt Nga trực tiếp chạy tới ôm hắn. Toàn bộ mọi người kinh ngạc không thôi, nàng ta đang là môi áp môi với cung chủ. Hàn Vũ Thiên trừng lớn mắt cũng không thể tin vào mắt mình, hắn đẩy Tiểu Nguyệt Nga ra thân hình chớp động ôm lấy nàng. Ngươi tính làm người chủ động sao? Hàn Vũ Thiên cũng đáp trả nàng một cách thô bạo hơn, mọi người nhắm mắt lại xem như mình đã bị mù. Chương 77, nữ sát ướp. Chương 77, nữ sát ướp. Hàn Vũ Thiên trở về tu sửa lại trận pháp hộ sơn một chút, cũng dẫn động linh khí đi vào trong các đảo một cách ổn thỏa. Hắn đặt cổng bí cảnh bên cạnh cổng phủ của mình, ngồi trong động lấy ra tấm bản đồ lúc trước đã lên kế hoạch đầy đủ. Hai, không nghĩ tới mấy kế hoạch này chuẩn bị khá hoàn hảo, nhưng do một số chuyện ngoài ý muốn nên ta đành phải bỏ qua nó thôi. Hàn Vũ Thiên thở dài cất tấm bản đồ vào trong hộp gỗ rồi đặt ở một góc không đáng chú ý, hắn cũng có chút tiếc nuối vì kế hoạch này vốn cũng khá hoàn hảo rồi. Sau mấy canh giờ mạch linh khí nơi đây đã cạn, Hàn Vũ Thiên cấp tốc hướng về phía Tây Nam Quan, nơi mà hắn từng bị hai lao đầu truy giết. Hàn Vũ Thiên không đợi nổi liền tự mình mang theo Kiều Nguyệt Nga phóng thẳng tới Tây Nam Quan. Chăm con cho tốt, ta đi một chút sẽ quay trở lại, chăm con cho tốt, ta đi một chút sẽ quay trở lại. Một âm thanh như từ cựu lũ truyền tới làm cho ai nghe được lạnh thấu tim gan. Một bóng người quấn vô số tấm vải mục nát trên người, tóc mái dài che hết toàn bộ khuôn mặt. Năm ngón tay trong ống tay áo dài lộ ra là xương cốt, bóng người này bước một bước liền là báo cắt tuổi bù bù. Tây Nam Quan ai cũng không ra ngoài đóng kín cửa lại, mọi hoạt động dường như đều dừng lại ở thời điểm hiện tại, ngay cả người thủ thành cũng chỉ lưa thưa vài người. Bao các ngày dày đặt giơ ngón tay lên hoàn toàn không thấy gì cả, một bóng người xuất hiện phía dưới cửa thành. Chăm con cho tốt. Hai tên lính canh nhìn xuống chỉ thấy bóng mờ và âm thanh kỳ quái. Ta đi một chút sẽ quay trở lại. Cắt như hóa thành côn trùng gặm nhấm liên tục làm ra thịt của hai linh canh kia biến mất đi từng tí, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Tây Nam Quan, nhưng đã bị tiếng bao cắt còn to hơn chặn lấy. Cổng thành tự mở, bóng người kia tiếp tục bước vào như người vô hồn. Nàng ta lại tới. Lao già bạch bào nhắm mắt ngồi ở trong phủ thành chủ thở dài nói. Hận thù mấy ngàn năm vẫn không tiêu tán, thật là cố chấp quá rồi. Lao già lưng còn cũng là có chút phiền não. Bảy vị vũ cảnh đều là thượng kỳ ngồi chung một chỗ uống trà rất thành thơi, bạch bào lao già là người đầu tiên đứng dậy đi ra ngoài. Mấy vị lao già còn lại thì ngồi ghế xem cho vui, tựa như khung cảnh này đã rất quen với bọn họ mấy ngàn năm nay rồi. Ngươi lại tới. Bạch bào lao già bước tới chấp tay sau lưng vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Trương Quang Hải, ngươi nhất định phải đền tội. Bóng người kia phẫn nộ gầm thét lộ ra khuôn mặt khô khốc của một xác ướp nữ, nàng ta gào lên liền có các thổi hóa thành từng thanh binh khí lao tới bạch bào lao già. Vẫn là vô thức tấn công như trước sao? Trương Quang hừ lạnh tay vô vào một cái lu nước lớn bên cạnh, cái lu vỡ ra lão liền điều khiển nước hóa thành tường ngăn những thanh binh khí cắt đâm tới. Các gặp nước liền nặng hơn vài phần hóa lại thành hình dáng ban đầu, sát ướp lại gầm lên điều khiển từng đợt cắt khác tấn công. Trương Quang lúc này ngưng tụ pháp lực ngăn lấy đạo cắt xoáy đánh tới. Hàn Vũ Thiên dốc toàn lực cũng đã tới được biên giới đầy cát, hắn nở ra một nụ cười tà ác xông thẳng tới, khí tức cuộn trào như sóng dữ làm bão cắt tán loạn. Thứ gì đó đang đến? Nữ sát ướp quay đầu vẻ mặt có chút kinh hãi, nàng không thể cảm nhận được thứ đó là gì, nhưng đang tiến tới đây rất nhanh. Hừ. Nàng ta không quan tâm nhiều như vậy hóa ra một con mãng xà hai đầu từ cát, nàng dung nhập nửa thân thể vào đỉnh đầu bên phải. Cự xà rít gào lao tới Trương Quang, lão cũng không ngờ tới tu vi của nàng ấy vậy mà có biến đổi lớn đến như vậy. Con cự xà này tựa hồ to bằng một nửa Tây Nam Quan, nó gào thét truy đuổi Trương Quang. Mấy bị ngồi ở phụ thành chủ đều kinh sợ lập tức bay ra ngoài ứng cứu. Bảy người đánh với cự xà hai đầu lại còn thêm nữ sát gớp liên tục dùng cắt tấn công, thật khiến bọn họ chật vật không thôi. Ha ha ha, thật là náo nhiệt. Từ trên trời quyết tách bao cắt ra làm một cái vòng tròn lớn. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng đứng ở đỉnh tòa Thanh Hoa lâu. Ngươi là ai? Chiến trường dừng lại, Trương Quang cao mày thấp giọng hỏi, Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên đáp, là kẻ mấy năm trước bị các ngươi truy sát, nhờ vào giết yêu mà chạy thoát đây. Lão già lưng còn nhận ra một điều gì đó liền kinh ngạc không thôi, Hàn Vũ Thiên phóng mắt về phía lão cười nói, lão tắc, xem sắc mặt này của ngươi hẳn là không quên được năm đó. Nói xong liền có một cái mặt quỷ khổng lồ xuất hiện, nó từng ngụm hút đi sinh mệnh của những người trong thành. Dừng lại. Lão già lưng còn bay lên đối mặt với Hàn Vũ Thiên, hai tay không lưu thủ bổ tới một trảo tạo ra hư ảnh vô số đầu rắn. Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm tới một đạo ma tiễn liền thổi tan toàn bộ, ma tiễn đâm vào vai trái của lão già lưng còng. Tiếp theo đó là ba mũi ma tiễn khác ghim lão vào trong một bức tượng. Hàn Vũ Thiên cười nói, xem ra các ngươi đã trở nên rất mạnh, nhưng đáng tiếc là không mạnh bằng ta thôi. Bàn tay nắm lấy đầu của lão già lưng còng liền bẻ xuống, máu tươi văng tung tóe làm ai cũng kinh sợ. Hàn Vũ Thiên từng bước đi tới như là hùng thân ác sát, nữ sát cướp cũng là dè chừng điều khiển cự xà hai đầu lui về sau. Chương 78, Nguyên Anh. Chương 78, Nguyên Anh. Hàn Vũ Thiên bước tới trước mặt lão già bạch bào. Hắn không vội giết chết lão mà bẻ tứ chi đứt lìa khỏi thân thể, dùng ma khí khảm vào tim hắc từng đợt đau khổ. Ngươi có muốn thử cảm giác nửa nhân nửa ma không? Hàn Vũ Thiên ánh mắt lại tàn ác vô cùng, không đợi Trương Quang cầu xin đã ném lao vào miệng quỷ sau lưng. Thân hình lập loè hóa ra vô số ma chảo chộp lấy cổ năm vị vũ cảnh cường giả khác, hắn nâng tay lên khắc vào tim của họ từng luồng ma khí rồi ném vào mặt quỷ phía sau. Ngươi thả tên Trương Quang ra, chính tay ta phải giết được hắn. Nữ sát cướp phẫn nộ chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên, hắn chắp tay sau lưng nói, một cái oan hồn còn chưa đủ tư cách ra lệnh cho ta đâu, cút đi. Nàng ta nghe được rít lên phẫn nộ hóa ra vô tận xa tiện hướng về phía Hàn Vũ Thiên, hắn thì híp mắt vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc. Người chết thay hắn đi. Nữ sát cướp gào thét xa tiện phóng tới không thấy bạc cuối, Hàn Vũ Thiên điểm vào hư không rồi biến mất, xuất hiện lần nữa là ở phía sau con cự xà. Ma chảo nắm lấy đôi con cự xà xoay vòng vòng như trong chóng rồi ném về phương xa. Mặt quỷ khổng lồ liên tục hút lấy sinh mệnh bên trong Tây Nam Quan, từng cái đều là linh hồn oán hận, nhưng cũng bị nuốt mất. Toàn bộ sinh mệnh trong thành không một ai sống sót, mặt quỷ mới bắt đầu phun ra một cái bóng đen mặc bạch bào, trương quang ánh mắt chỉ có một màu đen che phủ toàn bộ. Sắc mặt trắng bệnh tản ra ma khí khắp người từ đầu tới chân. Ta là thứ gì vậy? Quang Trương nhìn hai bàn tay của mình lòng như sụp đổ, lão cảm nhận được thứ tà đạo mà suốt đời này lão hận thù đang chạy trong cơ thể. Ngươi hiện tại chính là một thứ tạp chủng, người không ra người, ma không ra ma. Hàn Vũ Thiên nhìn Trương Quang thì vẻ mặt có chút hài lòng, nhưng lão thì nước mắt chảy xuống nói, ngươi giết ta đi, đừng để ta sống như một con quái vật. Quang Trương như mất kiểm soát vừa sợ vừa hận, lão tự dùng kiếm đâm vào tim của mình, moi tim ra nhìn rất ghê tởm. Hàn Vũ Thiên cười như không cười nói, thân thể này chính ngươi muốn tự sát đều sẽ không thể. Phải là một người mang sức mạnh thuần dương chi thể xuất thủ mới giúp ngươi tìm tới được cái chết, còn không ngươi vẫn sẽ mãi mãi tổn, dù cho Tô Lăng diệt thì ngươi vẫn còn. Quang Trương quỳ xuống ở đó vẫn là bất lực moi tim ra, nhưng quả tim này như vĩnh viễn tồn tại ở đó vậy, hết lần này tới lần khác đều khôi phục nguyên vẹn. Trương Quang, nổ mạng đi. Cự xà rít gào từ lòng đất trồi lên nuốt lấy Trương Quang, lão ta bị nuốt sắc mặt không thay đổi. Nếu đã không thể bị xóa bỏ, vậy ta sẽ dành cả đời này để kiếm hãm ngươi. Ma khí cuộn trào Trương Quang phá một cái đầu chui ra, nữ sát cướp cũng là rít gào rời khỏi thân thể cự xà, nàng hóa ra một thanh kiếm dị xét. Trương Quang thì lấy ra trường thương âm u cả hai lão vào đánh nhau tới điên cuồng. Hàn Vũ Thiên nhìn hai sinh vật bất tử bất diệt đánh nhau lại có chút hài lòng. Một kẻ vì oán hận mà hóa thành cắt trên sa mạc này, bất tử bất diệt, một kẻ thì bị Hàn Vũ Thiên hóa ra bộ dáng người không ra người, ma lại không ra ma, cũng là bất tử bất diệt. Bọn họ đánh nhau có lẽ là Tô Lăng giới này sụp đổ, vẫn chỉ có hai người họ tồn tại không thôi. Ta lại làm một cái đại trận dẫn động linh khí vậy. Hàn Vũ Thiên xem tới phát chán mới đi tới trung tâm thành, hắn liên tục kết ấn tạo ra từng cái trận đồ kỳ quái. Vạn Niên Cung lúc này cũng đã tới được biên giới, bao cắt liên tục khiến cho Vạn Niên khó mà di chuyển trên cao nổi, nên bọn họ hạ thấp gần với mặt đất và cũng cư cao thủ xuống dưới trấn thủ, bởi vì yêu thú phía dưới có thể tùy thời tấn công vào Vạn Niên. Hàn Vũ Thiên sau khi đột phá thi triển trận pháp cũng đã nhanh hơn trước, hắn vẫn là ung dung tự tại mặc cho khí tức của hai người kia liên tục khuấy đảo nơi này. Trời cao lại xuất hiện mấy bóng người kỳ lạ, bọn họ là một nhóm nhỏ tu sĩ khí tức gần giống ngũ cảnh. Nơi này lại có hai người đang chiến đấu sao? Một lão giả chiến giáp trong đó hơi híp mắt nhìn xuống phía dưới, bọn họ thật có chút kinh ngạc nhìn chiến trường phía dưới. Dù là vũ cảnh nhưng sức chiến đấu này có thể sánh ngang với Ngụy Hóa Thần ở tiên giới. Một tu sĩ trẻ tuổi ở trong đó lại rất ngạc nhiên nhìn phía dưới, bọn họ đảo mắt nhìn một chút thì thấy một thanh niên tóc trắng đang ngồi kết đại trận. Đó là những dòng ký tự gì vậy? Một trung niên cao mày sắc mặt khó coi hỏi, lão giả chiến giáp nói, hẳn là văn tự thời thượng cổ đi. Từng bóng người lao thẳng xuống phía Tây Nam Quan, bọn họ chính là dò xét tình hình nơi đây, nếu như đối phương chỉ có 3 người thì thừa cơ hội này vây công, giết được kẻ nào thì lợi được kẻ đó. Khí tức quận trào đè ép xuống làm Trương Quang và nữ sát gớp dừng tay, Hàn Vũ Thiên không thèm chú ý tới dù chỉ một chút. Không nói lời nào đã tách ra bao vây 3 người vào giữa, lão già chiến giáp cười nói, có lời trăng chối gì không? Hàn Vũ Thiên phất lờ lời nói của lão già chiến giáp thản nhiên nói, mấy tên nguyên anh tu sĩ và hai tên ngụy hóa thần, tiên giới đã hạ phàm rồi hử? Lão già chiến giáp sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên lão không nghĩ tới thân phận của mình bị bại lộ nhanh như vậy. Thì sao chứ? Dù sao các ngươi cũng sắp chết rồi. Một tu sĩ nguyên anh trẻ tuổi kiêu ngạo nói, Hàn Vũ Thiên chậm rãi đứng dậy khí tức tản ra cười nói, tới lượt ngươi lên tiếng sao? Lão giả chiến giáp khi vừa nhận thức được điều gì liền thấy nguyên anh trẻ tuổi kia đã bị ma trảo kéo tới phía trước Hàn Vũ Thiên. Chương 79, đại sa. Chương 79, đại sa. Hàn Vũ Thiên một trảo phá lòng ngực của thanh niên, hắn nắm lấy một đứa bé nhìn ý như lúc người thanh niên trước mắt. Cứu ta. Đứa bé kia gào thét nhưng đã bị hút thành tro bụi, Hàn Vũ Thiên vung tay ném cái xác qua một bên, khí tức tản ra cường đại như thánh nhân. Là một nguyên anh tầng 10 sao? Lão giả chiến giáp cao mày vẻ mặt thật có chút kinh ngạc, Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói, nguyên anh tầng 10 của các ngươi cũng không có gì đặc biệt, nhưng vũ cảnh tầng 10 của Tô Lăng giới thì khác, có thể một mình chiến với hóa thần đấy. Nhảm nhí. Lão giả chiến giáp hừ lạnh bộc phát tu vi ngụy hóa thần của mình, nhưng vừa mới triển khai pháp tắc tấn công thì toàn bộ đã hóa thành không khí. Vũ cảnh tầng 10 được độ thiên kiếp đạt được vạn pháp bất xâm, mọi pháp tắc thế gian đều không thể xâm phạm tới ta. Hàn Vũ Thiên nâng tay lên hóa ra vô tận ma khí, từng cái hóa ra ma trảo đánh tới phía lão giả chiến giáp. Một đòn này đã bức lui được lão còn nói thêm một máu. Hàn Vũ Thiên rút kiếm chém ra một đạo bạch quang. Chiến giáp của lão già sáng lên tạo ra hộ thuẫn bị bạch quang phá nát, chiến giáp cũng sụp đổ còn lão già thì sắc mặt tái lại. Vậy mà mạnh đến trình độ này sao? Lão kinh hãi lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng một bóng người ngăn lại, giao lão một thân áo bảo cho đồng bền giữa không trung. Lão nô tới chế, mong công tử không trách tội. Giao lão mỉm cười hiền lành nhìn về phía Hàn Vũ Thiên thi lễ, hắn cũng nhẹ gật đầu về phía lão. Tránh ra. Lão già ngụy hóa thần tức giận phát ra pháp tắc vô tận, giao lão vẫn là một nụ cười hiền từ đó, bàn tay lật lại liền khiến không gian nổ tung. Không gian pháp. Lão già ngụy hóa thần kinh hãi lui về sau, toàn thân chấn động quay cuồng như lăn từ trên con dốc cao xuống. Giao lão bàn tay nâng lên hạ xuống không gian dạng nước nổ tung khiến lão già ngụy hóa thần ở bên trong bị trọng thương. Lĩnh ngộ không gian ở cảnh giới này thật cao thâm quá rồi. Hàn Vũ Thiên ánh mắt hài lòng nhìn về phía giao lão chỉ hai cái lật tay liền chấn áp ngụy hóa thần. Giao lão một trường đẩy tới làm không gian nứt ra làm cho lão ngụy hóa thần tan thành từng mảnh, trực tiếp giết chết. Giao lão lóe lên liền xuất hiện phía sau lưng của một tu sĩ khác, một trường vỗ tới hóa thành xương máu. Tốc độ vượt không gian quá nhanh khiến bọn họ chết không kịp hiểu nguyên nhân, nguyên anh trong cơ thể cũng không thể thoát ra mà bị diệt chung với thân thể. Quái vật, Tô Lăng giới lại có một lão quái vật tồn tại sao? Trung niên ngụy hóa thần còn lại sắc mặt kinh biến xoay người bỏ chạy, Hàn Vũ Thiên vung tay liền có ma trảo chộp lấy trung niên, hắn một kiếm đã chém bay đầu ngụy hóa thần, sau đó hấp thu một cách rất thường thích. Nguyên anh tồn tại trong cơ thể hấp thu quả là nhiều năng lượng hơn so với vũ cảnh lại không tồn tại anh nhi mà chỉ tồn tại viên đan dược của hợp đan, hấp thu cũng chẳng được bao nhiêu. Hàn Vũ Thiên có chút cảm khái và thấy được hệ thống tiên giới vẫn là cao hơn hệ thống khác vài phần. Các ngươi nếu không sớm phát giác, thì khi đại thừa hạ phàm toàn bộ sẽ chết hết. Ha ha ha. Một nguyên anh lão giả cười rất đắc ý tưởng rằng mình sẽ bị giao lão giết chết, nhưng không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên lại tới nhanh hơn cả giao lão. Xem ra ngươi biết được một ít bí mật đấy. Hàn Vũ Thiên lam quang trong mắt bắn ra, xâm nhập vào trong thức hải của lão giả, toàn bộ bí mật đều bị nhìn đấu. Hắn thấy được tiên quân ngập trời liên tục hô chém, hô giết, đứng trước trời cao vô tận có một người tựa như thần linh đứng ở thiên địa hòa làm một thể. Chúng ta sẽ lại chiếm lấy Tô Lăng giới một lần nữa, chúng ta dáng thế cũng là lúc phong ấn kiểm chế đại thừa bị suy yếu, ta đại diện cho đại thừa thiên hạ thảo phạt Tô Lăng. Thảo phạt Tô Lăng. Thảo phạt Tô Lăng. Tiên quân hào hùng thiên hạ tiên giới đều là một mảnh chiến ý đầy trời, Hàn Vũ Thiên thu lại tầm mắt. Đại thừa lại chuẩn bị xuất thủ sao? Hắn cao mày thật sự không muốn nghe được cái tin tức này, đại thừa và hóa thần cách nhau chỉ một bậc thang. Nhưng bậc thang này như trời và đất vĩnh viễn không thể với tới, một đại thừa so sánh được hơn mấy trăm hóa thần. Xem ra không sớm phong ấn cánh cửa đó sẽ không được rồi. Hàn Vũ Thiên không giết lão tiên nhân nguyên anh này mà phong ấn lão lại trong bóng tối vĩnh hằng. Bọn họ đã tới. Giao lão cung kính nói với Hàn Vũ Thiên, hắn nhìn về phía xa vừa vặn chính là Vạn Niên Cung ở trên trời. Hàn Vũ Thiên không chờ đợi lâu, Vạn Niên Cung đã xuất hiện ở giữa trung tâm, trận pháp cũng thiên chuyển hóa ra cột linh khí tung trào vào trong, từng đệ tử lại có dịp thưởng thức dòng linh khí thuần khiết này. Hàn Vũ Thiên cũng không hấp thu mà phong ấn quang trương và nữ sát gớp vào trong mặt quỷ. Hắn lại tự mình bố trí một cái đại trận khác trải dài 5 dặm, nâng mặt đất 5 dặm xung quanh tây nam quan lên không trung. Vạn Niên Cung lại phóng ra 4 sợi xích cố định hòn đảo lớn nhất này lại ở phía dưới cùng của các hòn đảo. Thời gian trôi qua, linh khí cũng đã toàn bộ chuyển vào Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên điều khiển Vạn Niên bay về phía Tây Thành. Hòn đảo Tây Nam Quan được hắn đặt tên là Đại Sa, Trương Quang bị phong ấn ở cực bắc hòn đảo, còn nữ sát ướp thì bị phong ấn ở cực nam. Cứ một năm bọn họ sẽ được mở phong ấn 2 lần để đánh nhau, đây là bố trí mà Hàn Vũ Thiên đã làm ra. Không những vậy còn biến Đại Sa thành một bí cảnh nguy hiểm với vô số khô lâu và sát ướp được triệu hồi sống lại. Có yêu thú ngủ sâu trong cát bị hắn gọi cho thức tỉnh rồi bắt vào Đại Sa. Hàng năm sẽ có tài nguyên được chôn giấu trong một số di tích ở Đại Sa, đệ tử Vạn Niên Cung sẽ tham gia bí cảnh để đạt được cơ duyên. Chương 80, Tây Quan. Chương 80, Tây Quan. Vạn Niên Cung hiện tại tựa như một cảnh đẹp biết chuyển động vậy, mấy hòn đảo vô số màu sắc vây quanh Vạn Niên Cung như nhà của thần tiên ở, phàm nhân nào nhìn thấy cũng cung kính bái lạy. Hàn Vũ Thiên nhắm dưỡng thần ở trong bí cảnh vân đạo, hắn trong vô thức lại rơi vào một vùng không gian trắng xóa. Tiểu Vũ Thiên nắm tay một nữ nhân xinh đẹp cười nói, ta đã tìm được mẫu thân của mình rồi, mẫu thân ôm ta rất chặt nhà, hôn ta cũng rất nhiều nữa, Vũ Thiên ngươi có muốn được như vậy không? Hàn Vũ Thiên cúi xuống xoa đầu đứa bé cười nói, ngươi vốn gặp lại mẫu thân rồi thì đừng nên xuất hiện ở đây gặp ta chứ, phải đi luân hồi cùng mẫu thân chuyển sang tiếp khác. Tiểu Vũ Thiên lắc đầu dáng vẻ dễ thương nói, ta chuẩn bị đi rồi, nhưng thấy hơi nhớ ngươi và mọi người, nên bay lại nhìn lần cuối. Một đứa trẻ mà nói chuyện rất lưu loát, nếu Hàn Vũ Thiên không chiếm thể xác này thì về sau hẳn là Tiểu Vũ Thiên cũng trở thành cường giả đi. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, ngươi đã hứa sẽ đi luân hồi khi gặp lại mẫu thân mà. Tiểu Vũ Thiên hơi gãi gãi đầu cười nói, vậy là ta thất hứa rồi hả? Hàn Vũ Thiên cười xoa đầu đứa bé nói, bây giờ hãy trở về luân hồi đi, nếu không ta sẽ xem như ngươi thất hứa đấy. Tiểu Vũ Thiên gật đầu đồng ý, sau đó chạy lại ôm chân Hàn Vũ Thiên một cái rồi nắm tay nữ nhân rời đi. Cũng vào lúc này không gian trắng xóa từ lúc Tiểu Vũ Thiên biến mất đã dạn nứt rồi vỡ vụn. Một đạo tinh sa chiếu rọi một mảnh đất trời này, hình ra kim ô, chu tước, phượng hoàng, đôi cánh của bọn chúng xòe ra nối vào nhau tạo thành một bình tròn rất đẹp. Chu tước phát ra lửa màu đỏ đậm, kim ô phát ra lửa vàng kim chói mắt, phượng hoàng lại phát ra ngọn lửa màu cam nhạt tỏa ra sinh mệnh nồng đậm. Hàn Vũ Thiên thấy một màn như vậy liền kinh ngạc không thôi. Sau đó hình ảnh này tan biến, Hàn Vũ Thiên trở lại thực tại có chút nghĩ mà khó hiểu, hắn không biết đoạn hình ảnh kia là như thế nào. Nhưng cũng vào lúc này thì ở bên ngoài bí cảnh đang cung kính quỳ một chân chờ đợi, Hàn Vũ Thiên rất nhanh đã hiện thân hỏi, có chuyện gì? Thì túi người nói, đám trẻ chủ nhân căn dặn đã hoàn thành rồi. Tốt. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu bước tới đại điện. Một đám trẻ ai cũng cung kính quỳ một chân trên, Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có mấy cây cung tinh xảo xuất hiện ngay trước mắt. Các ngươi tu luyện hàng ngày cũng phải tập sử dụng thứ này, nhóm của các ngươi gọi là cung thủ đoàn. Đám trẻ cung kính nhận lấy pháp bảo, Hàn Vũ Thiên cũng là bước ra khỏi đại điện đi tới hòn đảo Đoạn Tình Viện. Hắn tự mình chọn ra 5 đứa trẻ tư chất không mấy nổi trội, nhưng mắt lại rất sáng và linh hoạt. Hàn Vũ Thiên trong lúc chờ đợi tới Tây Quan thì đã rèn luyện ra 5 khẩu súng khác nhau, bọn trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng thể chất phi thường. Một khẩu súng lục 500SV đút mạ đùm, một khẩu súng bắn tỉa xạ cổ tờ ZG42, 2 khẩu súng trường là M14 và GK3, một khẩu súng sọt gùn ZMB93. Mạ đùm có sức chứa 5 viên đạn là một loại súng ngắn bắn ra đạn rất lợi hại. Hàn Vũ Thiên cầm lên khẩu 500SV đút mạ đùm, hắn hướng về cái cây gần đó mà nổ súng, một viên đạn xuyên qua thân cây, hắn lại bắn liên tiếp ra 4 viên đạn khác khiến thân cây lủng thành 5 lỗ tròn trên thân. Đây là của ngươi Mộc Chân. Hắn đưa khẩu súng cho đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn nhất, Hàn Vũ Thiên cầm súng bắn tỉa xạ cổ tờ ZG42 lên, hắn ngắm một tảng đá phía xa mà bắt cỏ. Các ngươi thấy được gì ở đó? 4 đứa trẻ nhao nhao nheo mắt nhìn nhưng không thấy được gì, chỉ một đứa trẻ trầm lắng nhất trong đó nói, viên đá đó vỡ rồi. Hàn Vũ Thiên hài lòng đưa khẩu xạ cổ tờ ZG42 cho Phổ Huyền, hắn lại cầm M41 trong tay hướng một cái cây liên tục nã đạn, khiến cái cây kia thủng vô số lỗ lớn, kế đến là GK3 cũng thực hiện như vậy. Của hai người, Đồng Nạn, Phùng Nghi. Hàn Vũ Thiên tiếp tục cầm khẩu súng cuối là sọt gùn ZMB93 lên một viên liền bắn ra vô số đạn, làm cái cây gần đó nát bét ngã về sau. Sọt gùn này là của ngươi, Thái Ân. Hàn Vũ Thiên đưa cho đứa trẻ tráng kiện nhất, bọn trẻ cầm súng xem xét thật kỹ một chút. Ta cho các người thời hạn 2 tháng để thành thạo mấy loại súng này, nhớ đừng nhắm vào người khác mà bắn, nếu không sẽ là hậu quả khó lường đấy. Hàn Vũ Thiên đi tới một góc cây anh đào duy nhất ở đây ngồi xuống quan sát đám trẻ. Bọn chúng ban đầu là tìm hiểu cách nạp đan, sau đó là gái chốt và bắn. Vạn Niên Cung di chuyển được 1 tháng mới tới gần Tây Quan Thành, lũ trẻ sử dụng súng đã thành thạo ngoài dự đoán của Hàn Vũ Thiên. 5 đứa trẻ này về sau sẽ được hắn chế tạo ra mấy khẩu súng pháp bảo để làm xạ thủ đoàn. Nhưng hiện tại hắn không còn thời gian để giảng dạy, Hàn Vũ Thiên đứng dậy rời khỏi Đoạn Tình Viện hướng về Tây Quan Thành rộng lớn phía trước, hắn dẫn theo Giao Lão và Kiều Nguyệt Nga bay đi. Chương 81, Thiên Quân Hùng Mạnh. Chương 81, Thiên Quân Hùng Mạnh. Tây Quan thấy 3 bóng người bay tới liền có cao thủ vũ cảnh gác cổng bay tới, hắn lễ nghi đầy đủ nói, các vị. Chưa nói được chữ tiếp theo liền bị Hàn Vũ Thiên bẻ cổ chết, thân thể bị hút cạn chỉ còn lại tấm da, Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có cự trảo hạ xuống. Không đợi bọn họ kịp phản ứng liền thấy pháp tắc nổ vang, một cái cự trường từ phía dưới va chạm vào ma trảo, ầm ầm vỡ vụn. Ngươi là kẻ nào? Một vị trung niên toàn thân khoác hồng y liễu, dáng vẻ mi thanh mục tú rất được lòng dân. Là Trực Thuật đại nhân. Hàn Vũ Thiên nhướng mày cười nói, họ không gọi ngươi là thánh chủ. Trực Thuận mỉm cười nói, thánh chủ gì chứ, đối với ta chúng sinh là bình đẳng. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt lại có chút thay đổi nói, vậy nếu như ta ra một đề nghị với ngươi thì sao? Trực Thuận lộ vẻ hứng thú hỏi, đề nghị gì? Hàn Vũ Thiên cười nói, tập hợp liên minh chống lại tiên giới. Trực Thuận nhướng mày sau đó lại cau mày nói, tiên giới làm gì xuất hiện vào thời điểm này, chẳng phải còn 20 năm nữa sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, 20 năm nữa chính là tiên giới giáng xuống một vị đại thừa, cũng chính cảnh giới thánh tông. Trực Thuận cau mày hừ lạnh nói, án bậy nói bạn. Hàn Vũ Thiên vung tay lên lấy ra một khối huyền ảnh thạch, tiếp sau đó chính là bắt lao già Nguyên Anh lúc trước tới. Cảnh tượng hiện ra chính Nam Quan thành hoang tàn, nhìn thảm hại đến làm người khác dùng mình. Làm sao có thể? Trực Thuận sắc mặt đại biến lập tức run rợn quát, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, nếu ngươi không tin thì hãy cho người tới kiểm tra, còn đây là lao tặc mà ta bắt được trong lúc tách khỏi đội quân tiên tộc của hắn. Trực Thuận trầm mặt hỏi, bọn chúng có bao nhiêu tên? Hàn Vũ Thiên thản nhiên đáp, ba hoa thần, một đội quân Nguyên Anh 100 người. Trực Thuận trầm mặt xuống lại căng thẳng rất nhiều, hắn đã biết vì sao Nam Quan thành lại bị diệt dễ dàng như vậy. Ba vị hóa thần liên thủ thì thánh nhân còn chạy không thoát, nói gì tới những tu sĩ thấp bé trong Nam Quan. Ngươi vào trong thành trước, ta sẽ thông báo cho hai người kia biết. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu theo sau lưng một ông lão dẫn đường, hai người kia mà Trực Thuận nói chính là thánh chủ Bắc Quan và thánh chủ Đông Quan. Hắn tới được phủ thành chủ lại có chút kinh ngạc, thành chủ lại chỉ là một cái phủ đệ nhỏ. Các vị thông cảm, Trực Thuận đại nhân không muốn phủ đệ của mình rộng lớn và xa hoa, chỉ cần đơn giản là được. Lão già nhỏ giọng giải thích, Hàn Vũ Thiên cũng nhẹ gật đầu rất thích phong thái của tên thánh chủ Tây Quan thành này. Không lâu sau Trực Thuận từ trong Thanh Hoa lâu trở về, sắc mặt của hắn lại nghiêm nghị hơn vài phần nói, Bắc Quan thành đang bị tiên giới vây công, hiện tại đang vào thế yếu không thể lơ là. Hàn Vũ Thiên cao mày thật không nghĩ tới tiên giới lại vây công vào lúc này, hắn hiện tại chính là muốn ngăn tiên tộc tràn vào Tô Lăng giới. Bởi vì nếu tiên giới tràn vào sẽ tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Tô Lăng giới, mặc kệ là già hay trẻ cũng sẽ bị giết cũng chỉ vì hai từ tài nguyên mà ra. Hàn Vũ Thiên cao mày lại có chút suy nghĩ sâu xa, hắn bước ra khỏi phủ để phẩy tay một cái liền có ba khối ngọc trắng rơi vào tay. Chúng ta tới Bắc Quan trợ chiến. Hàn Vũ Thiên dẫn theo Giao lão và Tiểu Nguyệt Nga tới Thanh Hoa lâu. Trực Thuận gấp giọng hỏi, còn Tây Quan thành và cung điện của ngươi và ta thì sao? Hàn Vũ Thiên quay đầu gấp giọng nói, ngươi ở lại Tây Quan đi, Vạn Niên cung thì không cần lo, bọn họ tự lo liệu được. Hắn liền leo lên truyền tống trận lóe lên rồi biến mất, một canh giờ sau đã xuất hiện ở Thanh Hoa lâu Bắc Quan thành. Hàn Vũ Thiên thấy được bên ngoài liên tục có tiếng nổ do pháp lực va chạm, hắn bay ra ngoài híp mắt nhìn thấy tiên quân chục vạn bao vây lấy Bắc Quan thành. Từng cái đều là tu sĩ Kim Đan dẫn quân tiến công, Nguyên Anh làm tướng, Hóa Thần làm tổng soái. Cuộc chiến đẫm máu nhưng tiên quân đang chiếm lợi thế, Bắc Quan cũng đang dần dần rút quân vào trong thành. Mẹ nó, một tướng lĩnh phẫn nộ đập bàn, hắn vừa giận vừa sợ trước một đại quân áp đảo như vậy. Không sớm thì muộn Bắc Quan thành cũng sẽ thất thủ, dù cho trận pháp hộ thành có trụ cũng chỉ là vài tháng. Chương 82, Thiên quân hạ phàm. Chương 82, Thiên quân hạ phàm. Toàn bộ tướng sĩ Bắc Quan đã rút vào trong thành, ai cũng nom nóp lo sợ tiên quân kia sẽ xông vào được đây. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn Tiểu Nguyệt Nga, nàng hiểu rút ra đoạn đao ra hóa thành cánh hoa lao ra ngoài Bắc Quan thành. Nàng ta điên sao? Một đại quân như vậy mà lại dám lao vào. Quá điên rồi, ở trong này còn sống được một ít thời gian. Từng người kinh sợ không thôi, bọn họ đều thật không thể hiểu nàng ta là bị cái gì nữa. Nàng ta trước giờ làm gì có ở trong Bắc Quan thành. Rất nhanh đã có một người nhận ra điểm khác thường liền cất giọng nói, ánh mắt mọi người nhìn tới nàng ta cũng xem lại phương hướng mà nàng rời khỏi thì thấy một thanh niên áo bào xanh đậm một màu tóc trắng, bên cạnh là lao già áo bào trò rộng thùng thình. Hai người bọn họ cũng chẳng phải người của Bắc Quan. Lại có người lên tiếng nói, Giao lao ánh mắt coi thường bước lên nói, một lũ ngu mà thôi, nếu biết trước sao gì cũng chết thì không bằng chúng ta tử chiến một trận, tại sao lại cam lòng làm cá nằm trong chậu vậy? Giao lão rút ra trường thương chậm rãi tiến ra bên ngoài, mọi người ngơ ngác một lúc thì nhìn về phía Hàn Vũ Thiên. Hắn không chú ý tới đám đông mà chậm rãi nâng một cái đĩa nho bên cạnh lên, thoải mái lấy một trái cho vào trong miệng. Còn có mấy binh sĩ bị lời của Giao lão làm cho mê muội, lập tức xông pha ra chiến trận, cứ như vậy từng đợt quan binh Bắc Quan lại tràn ngập chiến ý giết con mẹ nó, trước sau đều chết, chi bằng lôi theo dòng họ chúng chết chúng đi. Mấy kẻ khác càng điên cùng lao ra muốn một mất một còn với đối phương, một trung niên cưỡi trên chiến mã màu đỏ như máu thấy được cảnh này liền hơi kinh ngạc. Nhìn ra ngoài thành thì thấy nữ tử huyết y và lao già áo bào cho đang cường đại chống chọi vô số cao thủ vũ cảnh. Người là ai? Trung niên không nhịn được mà lên tiếng hỏi, Hàn Vũ Thiên cầm đĩa nho bay lên tường thành. Trung niên cùng là theo phía sau muốn tìm câu trả lời, Hàn Vũ Thiên giơ một ngón tay chỉ về phía trước, bốn ngón khác thì đang giữ nửa quả nho còn đang ăn dở. Mờ, đạo quân như vậy phá vẫn cũng hơi khó đấy. Trung niên sắc mặt có chút trầm xuống nhưng không thể phản biện, bởi vì tiên quân này hình thành binh trận kỳ lạ rất khó để phá vỡ. Hàn Vũ Thiên lấy ra một túi chứa vật mở ra ở trong đó là mấy vạn viên linh thạch. Hắn tiện tay cầm một viên lên hơi ngưng tụ pháp lực ném về phía tiên quân. Linh thạch lao tới tựa như đạn pháo nổ tung phá tan một nhánh quân, hắn tiếp tục ném về mấy góc khác. Cứ như vậy mà phá được binh trận tiên tộc một cách dễ dàng, Nguyên Anh cường giả xuất thủ cũng chỉ ngăn được hai ném là đã kiệt lực ngã gục xuống. Người tu vi vẫn chỉ là vũ cảnh. Trung niên cao mày có chút không tin được vào mắt mình, Hàn Vũ Thiên cười nói, không quan trọng tu vi ta là gì, bọn chúng đang chuẩn bị động thủ đấy. Trung niên lập tức phản ứng nhìn phía xa thấy năm người ngồi trên bảo tọa ở phía xa, bọn họ đang là tích lực chờ Hàn Vũ Thiên và Trung niên vừa xuất hiện sẽ là một đòn tất sát. Hàn Vũ Thiên cũng là không đội nhưng Bắc Quan Thánh Chủ đã nóng hết ruột gan muốn cứu những tướng lĩnh chinh chiến mấy trăm năm với mình. Giao lão. Hàn Vũ Thiên thấp giọng gọi tên, Giao lão hiểu ý liền đánh lui đám người chạy về thành. Giao lão tay kết pháp ấn hai ngón tay rạch vào hư không một cái khe nứt, lão tiếp theo đó lại chạy ra chiến trường rạch thêm một vết rách không gian nữa. Hai vết rách không gian liên thông nhau như vòng tròn không gian lúc trước, Hàn Vũ Thiên triệu hoán ma chảo chui vào vết rách không gian bay ra ngoài. Như vậy là hắn vừa có thể tấn công đám tiên quân vừa không bị một đám hóa thần bên ngoài phục kích. Không gian phát tắc, không ngờ tới hắn lại lợi dụng thứ đó để tấn công chúng ta. Một lão giả hóa thần kinh ngạc không thôi, ai cũng là không thể tin được ngồi chờ lâu như vậy lại nhận một cái kết khá chua chát đấy. Thánh chủ đại nhân, có chuyện gì? Một lão quản sự Thanh Hoa lâu bước tới, Bắc Quan thánh chủ gấp giọng hỏi, lão cũng vừa sợ vừa giận nói, Nam Cương đang loạn, Tiên La đã có mặt trên khắp thành tiến hành công phá. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại thật không nghĩ tới, Tiên La giới lại hạ phàm nhanh như vậy. Có điểm gì khác lạ ở bọn họ không? Lão giả có chút do dự cũng thở dài nói, bọn chúng chỉ vây thành chứ không công phá. Hàn Vũ Thiên nhướng mày đảo mắt một chút nói, bọn tiên tộc không dám cá chết lưới rách với chúng ta, như chờ đợi một thứ gì đó có thể áp đảo chúng ta tới. Bắc Quan thánh chủ trầm mặc nói, Nam Vương triều thánh nhân mấy trăm vị đủ loại cấp bậc, bọn chúng có thứ mạnh hơn. Chữ sao chưa kịp ra khỏi miệng thì Bắc Quan thánh chủ kinh sợ nói, Thánh Tông, chúng chờ đợi là tu sĩ cấp bậc Thánh Tông à? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu sắc mặt vẫn bình tĩnh nói, phong ấn lúc trước đã bị suy yếu, cường giả đại thừa trong vòng 10 năm sẽ phá vỡ được nó, giáng hạ xuống Nam Cương quốc thổ. Bắc Quan thánh chủ và lão quản sự Thanh Hoa lâu trầm mặc, khái niệm Thánh Tông xa không thể chạm tới, nhưng có một nhận thức chung chính là Thánh Tông mạnh hơn thánh nhân mấy ngàn vạn lần. Tựa như con kiến đòi so sánh với rồng ở trên trời vậy, thật sự rất mơ hồ và ảo tưởng. Hoàng thành trải dài 30 dặm là nơi to lớn nhất Nam Cương, nhưng lại bị một đội quân mấy trăm vạn bao vây lại không có đường thoát, mỗi cửa đều được thánh nhân trấn thủ. Lúc này từng cái tiên quân từ trên trời hạ xuống, có thành đã triển khai chiến tranh toàn diện, có thành trì rắn có không tiến cũng không lùi. Phàm nhân lại là người chịu tổn thất nhiều nhất, phơi thây khắp nơi từ thành trì tới nông thôn, tiên quân quét qua từng cái sinh mệnh đều không thể sống nổi. Chương 83, nó gọi là xuống đấy. Chương 83, nó gọi là xuống đấy. Vạn Niên cũng có hộ sơn đại trận ngũ hành che chở, tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà đám tiên quan lại dẫn tới bốn vị hóa thần liên tục công kích vào Vạn Niên cung. Bởi vì bọn họ cảm nhận được linh khí ở Vạn Niên cung dồi dào hơn cả mấy ngôi thành trì kia, nên kiên quyết muốn chiếm đoạt. Thu phục được Vạn Niên cung xem như chúng ta có chỗ trú quân an toàn, bọn chúng không quá hai vạn người sẽ sớm thất thủ thôi. Hóa thần lao thái bà cười với vẻ mặt đầy đắc ý, tiên quân liên tục tiến công trận pháp tứ phía không khi nào là dừng lại. Bùng một viên đạn xuyên qua trận pháp bắn xuyên qua đầu tên lính, thế đi không giảm lại xuyên thủng hộp sọ mấy tên nữa mới dừng lại. Phổ Huyên nhắm rất chuẩn với khẩu súng bắn tỉa này, viên đạn vừa này là do pháp lực của Triệu Lệ Diễm hình thành, uy lực mới có thể suy thủng cả tiên giáp của bọn binh sĩ kia. Ở một bên khác Thanh Hiên đang vui vẻ tạo ra từng băng đạn cho Đồng Ngạc và Phùng Nghi, hắn thấy được từng viên đạn xả ra đều khiến những kẻ trúng đạn chết rất thảm, không phải do đạn quá mạnh mà là pháp lực của sự tham lam mà Thanh Hiên dung nhập vào, đã tiêu hóa nát trái tim của bọn chúng. Trương Tuân Minh thì tạo ra mấy viên đạn sọt gùn cho Thái Ân, mỗi một viên bắn ra đều sát thương cao tới ngất ngưỡng, kẻ nào dám lại gần chỉ một cái bóp cò sẽ bị văng mấy chục trượng. Mông Chân cầm một cặp mạ nùm liên tục bắn ra từng viên hỏa đạn về phía địch nhân, Tiêu Hạo cũng thật là rất hứng thú với thứ gọi là súng này. Cùng lúc đó một đội cung thủ với những mũi tiễn tràn ngập thuộc tính, đều là do trưởng lão và thủ sơn thần thú tạo ra. Hắc Viêm Tiễn, Thủy Tiễn, Hỏa Tiễn, Thổ Tiễn, chỉ có Mạch Liên là tạo ra một đạo kiếm khí làm lệ tiễn. Từng đợt pháp lực từ trong Vạn Niên cung bắn ra giết không ít binh sĩ tiên quân, mấy người hóa thần cũng là rất kinh ngạc. Đó là thứ đồ chơi gì vậy? Nhìn thật là lợi hại đấy. Một thanh niên hóa thần trẻ tuổi nhất rất có hứng thú với mấy cây súng liền lên tiếng. Ai cũng thấy thứ đó quả thật rất lợi hại, sát thương cao mà lại còn là vũ khí tầm xa, dùng để ám sát thì phải nói rất thích hợp. Chuyển cảnh một chút về Bắc Quan thành, Hàn Vũ Thiên triệu hồi ra ma chảo đánh giết cũng càn quét được không ít, nhưng không thể thi triển ra toàn bộ thực lực được. Vết nứt không gian quá nhỏ hẹp không thể làm ma chảo to hơn, Hàn Vũ Thiên lấy ra hai cây súng một lòng, một phương chuyển pháp lực vào liền lóe lên chui vào vết nứt không gian. Mấy lao hóa thần thấy được liền lập tức được dậy lao tới, thân hình Hàn Vũ Thiên vừa hiện thì súng đã tích đủ năng lượng. Long Uy, Phượng Minh, hai khẩu súng bắn ra hai luồng sóng âm khuyết tán ra xung quanh, hướng phía mấy vị hóa thần mà tới, sóng âm nhanh tới mức bọn họ chỉ kịp vung trường đỡ lấy. Cuối cùng lại bị Long Uy đè ép còn có Phương Minh vang vọng làm tâm thần run rẩy. Bọn họ còn chưa thoát được uy áp này lại tới hai viên đạn rất kỳ quái, phập một tiếng một lao áo bảo nâu đã bị chúng vào bả vai, một lao thanh bảo bị chúng ở đùi. Hai lão đau đớn mà gào lên, thứ này còn đâu hơn cả kiếm cắt hay thương đâm, bọn họ thật sự đã đọc lại lệ trong khóe mắt. Giết. Ba người khác thì đã trở lại bình thường lập tức truy đuổi, nhưng Hàn Vũ Thiên cũng là vừa chạy vừa bắn đạn, khiến một đám hóa thần vừa truy giết vừa phải dùng pháp lực đỡ đạn. Lão giả thanh bảo vừa đạp không gì chuyển theo sau thì bị một cơn đau kịch liệt chuyển tới. Lão giả áo bào nâu giơ tay định đỡ lấy cũng bị một cơn đau nhức từ bả vai chuyển tới, thần kinh hai người đau đến mức nước mắt chảy ra, hốc mắt đỏ chót. Đây là thứ quỷ gì chứ? Lão giả thanh bảo tức giận dùng pháp lực vô vào đùi để đẩy viên đạn ra, nhưng không ngờ trong cơn phẫn nộ đã vô mạnh làm viên đạn vỡ ra. Mạnh vỡ đâm vào da thịt đau như muốn chết đi, nếu là đạn bình thường thì khôi phục dễ dàng không cần nói, nhưng đây là làm từ pháp lực tổn thương như vậy e là về sau sẽ có di chứng. Vỡ dạ ạ. Lão tức giận rút đạo chặt một chân của mình xuống. Thật sự chỉ một viên đạn đã ép một hóa thần tự chặt chân. Ngươi, lão giả áo bào nâu tính nói lý nhưng lão thanh bảo quay đầu nói, dùng pháp lực đẩy nó ra từ từ, nếu không sẽ giống như tay đấy. Lão nghe xong đơ người một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh, tay vận chuyển pháp lực từ từ đẩy ra khỏi thân thể một viên đạn màu cam. Sau khi lấy được viên đạn ra lão liền bay đi, âm thanh còn văng vãng, ngươi ở lại trị thương, ta đi bắt tiểu tặc về. Mà lúc này tam đại hóa thần truy giết Hàn Vũ Thiên đã 10 dặm đường vẫn không thể tới gần hắn, khoảng cách vẫn là cách nhau mấy trăm trượng. Đối với hóa thần mấy trăm trượng này một bước là đạt tới, nhưng hết lần này tới lần khác đều những viên sắt có sát thương lớn cản trở. Vũ khí đó là thứ gì vậy chứ? Hàn Vũ Thiên cười rất thản nhiên nói, nó gọi là súng đấy. Chương 84, gia nhập tiên giới. Chương 84, gia nhập tiên giới. Màn rượt đuổi này thật như không có hồi kết, thứ gọi là súng kia làm cho hóa thần trận vật không thôi. Hàn Vũ Thiên liên tục giữ khoảng cách, nhưng hắn lại không có kế hoạch gì tiếp theo, chỉ có thể chạy giữ khoảng cách với đám người hóa thần này. Long ba động. Khẩu súng hình rồng ngưng tụ một đạo bảy sắc hào quang, bắn tới một hư ảnh cự long lao tới. Hóa thần tu sĩ con ngươi có rút pháp tắc cận hiện vỗ một trường tới, nhưng không nghĩ tới pháp tắc vừa thiên triển đều đã bị vô hiệu hóa. Ai cũng đầy vẻ mặt khó hiểu nhưng không có thời gian, liền thay đổi tế gia pháp bảo chống đỡ. Hàn Vũ Thiên lúc này vạch ra một vết nước không gian bước vào trong đó, hắn đã trở về Bắc Quan Thành lướt nhìn xung quanh thấy lao giả thanh bảo đang trị thương. Thiên sắc kiếm, thiên phạt nhân gian. Hàn Vũ Thiên chém ra một đạo bạch quang chiếu rọi thiên địa u ám này. Cùng lúc đó Bắc Quan Thành chủ cũng vung một trường tới, hai bên giáp công làm lao giả thanh bảo không kịp phản ứng, trực tiếp bị chém đứt tay phải và một trường giáng xuống mặt đất. Thân hình chớp động cả hai đã tới phía sau lão giả thanh bảo, ma khí và kim quang chụp tới. Lão giả thanh bảo vừa giận vừa hận chết không nhắm mắt, Hàn Vũ Thiên thản nhiên hút hết toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng. Tới lúc đám người hóa thần quay về thì đã muộn, tiên quân của bọn họ đã bị đánh tan tát chỉ còn không quá nữa. Hàn Vũ Thiên nằm nghiêng ở một cái ghế dài nhìn rất cao quý, một tay chống đầu một tay bóp một quả nhỏ cho vào trong miệng. "Ngươi dám?" Lão giả áo bào nâu kinh hãi gào lên, lão thấy được lớp da của lão giả thanh bảo đang được Hàn Vũ Thiên làm chỗ kê chân. "Ồ, các ngươi về rồi à?" Hàn Vũ Thiên như chỉ vừa mới phát hiện ra đám người hóa thần liền bật dậy hỏi, hắn đặt lớp da xuống đất rồi dầm dậy lên trà trà vài cái cho sạch chân, tựa như đó là một tấm vải trà dày không hơn không kém. Chết! Lão giả áo bào nâu phẫn nộ rút ra một thanh trọng kiếm bổ tới, dao lão đột nhiên xuất hiện pháp lực ngưng tụ vỗ vào miệng vết thương do viên đạn lúc trước làm bị thương của lão giả áo nâu. Một kích này làm cho miệng vết thương chấn động, máu tươi tràn ra chuyển tới cơn đau kịch liệt. Lão giả áo bào nâu đau nhưng buông trọng kiếm ra, lúc này có một bóng người dùng một ngón tay quay ngược trọng kiếm về phía lão giả áo bào nâu. Ngón tay đẩy tới trọng kiếm đâm vào lòng ngực của lão. Hàn Vũ Thiên không phải chỉ là đâm trọng kiếm vào không thôi, ở đó còn có một đạo ma khí ăn mòn rất đáng sợ. Ngươi! Lão giả áo bào nâu lui về sau rút thanh trọng kiếm ra, nhưng ma khí vẫn là đang ăn mòn cơ thể này của lão. Nên thử một chút ma khí cảm giác thế nào. Hàn Vũ Thiên cười rất tự nhiên không có bộ dáng gì là người tu luyện hắc ám. Không nghĩ tới ngươi lại có thể mạnh mẽ tới như vậy, Nguyên Anh tầng 10 còn chưa chắc có thể mạnh hơn, hay là ngươi gia nhập tiên đạo thì bọn ta sẽ bỏ qua những việc ngươi đã làm. Một trung niên dáng vẻ thật thà cười nói, Hàn Vũ Thiên cười nói, tiên đạo nội tình cũng quả thật rất lợi hại, nhưng mà có một số lao tiên từng là kẻ thù với ta, nên chuyện này hay là bỏ đi. Ồ, như vậy thật đáng tiếc. Trung niên thở dài có chút tiếc nuối, hắn nghĩ kẻ trước mắt đắc tội chính là mấy vị hóa thần 2000 năm trước xâm lược Tô Lam giới. Còn lao tiên mà Hàn Vũ Thiên nhắc tới chính là mấy lao tiên đế, chứ không phải vài con tép tôn hóa thần có thể so sánh. Được rồi, tạm thời bọn ta sẽ ngừng chiến. Trung niên chắp tay sau lưng rời đi, tiên quân thảm bại nếu tiếp tục đánh là lưỡng bại câu thương. Trở về đánh tan ma khí trên người của ngươi và bổ sung thêm tiên quân mới chinh phạt được. Trung niên tựa hồ nhìn ra bất mãn của lão già áo bào nâu liền truyền âm nói, lão cũng bất đắc dĩ liếc nhìn rồi rời đi. Tiên quân thảm bại rời đi ai cũng vui mừng tung hô, Bắc Quan Thành chủ nói, đa tạ đã giúp đỡ. Hàn Vũ Thiên xoay người bước tới Thanh Hoa lâu nói, ta còn phải trở về Tây Quan trợ giúp bọn họ, chống lại tiên giới mới là chính sự. Truyền thống trận lóe lên ba người liền biến mất, Bắc Quan Thánh chủ gọi người tu sửa trận pháp. Tiên quân đã rút lui, chúng ta hiện tại có một ít thời gian để tu sửa trận pháp và trị thương, toàn bộ hãy nhanh chóng lên. Bắc Quan Thành tuy vui mừng nhưng cũng rất là gấp gáp. Tiên quân lần này rút lui rồi cũng sẽ có một tiên quân khác tới, ai cũng rất căng thẳng. Chương 85, Vạn Niên Quang. Chương 85, Vạn Niên Quang. Vạn Niên Cung, đại sa lóe lên hai đạo ánh sáng, Trương Quan mang theo ma khí xông vào tiên quân. Tiên quân chưa phá xong hộ sơn đại trận đã bị tổn thất gần 2 vạn binh sĩ, nhìn vào cảnh này mấy vị hóa thần lại có chút nóng lòng muốn ra tay. Thôi không đợi nữa, giết. Thanh niên hóa thần là người đầu tiên xuất thủ, đám lao quái cũng là theo sau vùng tới tiên kỹ, bọn họ vào Tô Lăng giới không quá lâu nên pháp tắc điều khiển được quá thưa thớt, cảm ngộ pháp tắc nơi đây cũng cần ít nhất mấy năm. Đây cũng là lý do bọn họ không dám manh động với các thành trì có thánh nhân tọa chấn, bởi vì thắng thua ở cảnh giới đó chính là về lĩnh ngộ pháp tắc. Hàn Vũ Thiên cũng hiểu rất rõ điều này, nên mới dám chọc giận mấy vị hóa thần rồi chạy trốn an toàn, dù sao hắn cũng chỉ là vũ cảnh không thể đánh trực diện cùng lúc mấy vị hóa thần. Trương Quang hóa ra ma khí với sức chiến đấu vô hạn, lấy sinh mệnh kẻ khác để tăng thực lực của mình, đây chính là thi nô lợi hại nhất của ma giới. Nữ sát cướp thì ở trong đại sa liên tục chiến đấu với mấy vị nguyên anh bị nàng ta kéo vào. À ta quá mạnh. Sa mạc này hẳn là lĩnh vực của ạ. Mấy vị nguyên anh dù như thế nào cũng là rơi vào hạ phòng, thật không thể đối cứng với nữ sát cướp này. Thì, nộ, ai, tố hóa thành trận pháp vây nuốt vô số tiên quân vào bên trong, bọn họ cười, giận, khóc, yêu nhưng gộp chung lại, kết cục đều phải chết. Bởi vì khi 4 cảm xúc này đạt tới cực hạn bọn họ sẽ tự đoạn tuyệt sinh mệnh của mình, vui vẻ tới mức mãn nguyện mà chết, giận dữ không kiềm chế được bản thân, khóc than tới không tiết sống trên đời, kẻ ôm hận mà chết không cam lòng. Bọn họ đều bị cảm xúc của bản thân chi phối, đại trận này chỉ giúp cho những cảm xúc đó càng thêm chân thật và kích động vào tâm trí. Tuy đơn giản nhưng nó lại là một đòn sát thủ mà không con người nào thoát ra được, nguyên anh tu sĩ hay ngụy hóa thần rơi vào trận cũng là mất kiểm soát. Thật là một cái đại trận phiền phức. Một hóa thần trung niên tóc đỏ xoay người đánh tới hướng phía của ai mà đánh tới, một quả cầu hắc viêm đánh tới đẩy lui trung niên tóc đỏ. Một con hắc hổ ánh mắt cao ngạo nhìn trung niên tóc đỏ, trung niên tóc đỏ phẫn nộ quát, hổ con hỗn sược. Thân hình hai bên biến mất xuất hiện trên cửu thiên, va chạm ầm ầm làm mây rối loạn tụ lại rồi tan ra. Hắc viêm và huyết quang chiếu rọi một mảnh trời, nhưng chẳng ai thèm để ý tới bởi vì họ đang tập trung đối kháng với đối thủ của mình. Bạch hoa chạm, một đạo kiếm quang mang theo vô số cánh hoa hạ xuống, nó đã chặn đường một vị hóa thần. Tiêu Nguyệt Nga từ trên tầng mây hạ xuống, đoạn đao trong tay không biết đã khi nào được thay bằng thanh kiếm với họa tiết cánh hoa để mắt. Lão phu tới vừa kịp lúc, một khe nước hiện ra giao lão vung ống tay áo, mây hội tụ lại đánh bay một hóa thần mất cánh rác ra xa. Thiếu cung chủ và giao lão, mọi người đều tung hô rất to, nhưng cũng rất nhanh lại chìm vào trong chiến đấu. Hai người bọn họ quả thật rất là lợi hại, đáng tiếc không thể so sánh được với vị cung chủ bất diệt kia. Tiêu Nguyệt Nga đánh với một vị hóa thần đang chiếm thế thượng phòng, nàng là người chủ động tấn công không ngừng. Giao lão cũng là dùng không gian pháp tắc áp chế vị hóa thần trước mắt, nhưng vẫn còn hai vị hóa thần khác đang đánh về phía bạn niên cung. Làm càng, Mạch Liên vung lên lệnh bài trưởng lão thôi động một luồng pháp lực từ ghế cung chủ truyền vào, lệnh bài chiếu rọi hào quang được Mạch Liên vỗ lên. Lệnh bài bắn ra hào quang hướng về vị hóa thần trẻ tuổi, một khắc này hắn chẳng kịp đỡ nổi liền có chút tuyệt vọng. Nhưng lao hóa thần theo sát phía sau thì là ngưng tụ hộ thuẫn kéo hóa thần trẻ tuổi về sau. Hộ thuẫn vừa ngăn liền tan thành cho bụi, hào quang đánh lên người lao giả khiến lao bị trọng thương. Mạch Liên cánh tay phải vỗ lên lệnh bài cũng rách ra từng mảng lớn, máu tươi tràn ra có vẻ rất nặng, lệnh bài mất đi hào quang rơi xuống rời vỡ vụn. Lão phu cũng chỉ có thể làm được tới đây, thi triển một lần bạn niên quang đã là cực hạn. Mạch Liên thở hỗn hển, tóc không còn hoa dâm mà đã bạc đi rất nhiều, nếp nhăn lại ban đầu lại nhiều ra như thân cây. Ngươi học đâu ra cái trò liều lĩnh này vậy, lão tặc chết tiệt. Hồng Thiên chạy lại nhét vào miệng lão một viên đan dược trị thương cao cấp, nhưng miệng vết thương ở cánh tay chỉ khép lại 2/3 thôi. Tiêu Nhiên ở đoạn tình viện thấy được liền lấy thảo dược bình thường tới dã nhuyễn lại với nhau, sau đó lấy tấm vải trắng bọc vào, nàng đưa cho một cô nhi tu vi viên cảnh nói, con mau đưa tấm vải thuốc này cho Liên gia gia đi. Cô nhi nhẹ gật đầu nhận lấy lập tức đạp không chạy tới. Liên gia gia, bôi thuốc vào đi. Cô nhi đưa tấm vải bọc đầy thuốc tới dâng cho Mạch Liên. Hồng Thiên nhìn đồng thuốc nói, phàm dược làm sao trị khỏi thương thế của lão tắc này? Cô nhi cúi đầu thấp giọng nói, là do Tiêu Nhiên cô bảo con mang tới. Mạch Liên gạt Hồng Thiên qua một bên, tay bút thuốc nhuyễn đắp vào miệng vết thương nói, phàm dược nhưng có thể giúp ta cầm máu, không bị mất quá nhiều máu mà chết, hiểu không tên khốn? Hóa thần lao giả không còn có thể di chuyển tiếp, vị hóa thần trẻ tuổi đầy phẫn nộ lao tới. Chương 86, tuyệt vọng. Chương 86, tuyệt vọng. Hóa thần trẻ tuổi khí thế hung hăng vung liên tiếp mấy chục quyền nện lên hộ sơn đại trận, hắn là đang muốn giết chết Mạch Liên ở trong vạn niên cung, mới ra một đòn điên cuồng tới như vậy. Tiêu Nguyệt Nga tuy là áp đảo nhưng chẳng thể làm tên hóa thần trước mắt trọng thương, dù thế nào thực lực khác biệt áp đảo thì đã như thế nào? Không làm đối thủ trọng thương cho dù áp đảo tới mấy năm thì có ích gì? Chỉ hưởng công phí sức hao mòn linh lực mà thôi. Tiêu Nguyệt Nga nàng là biết được điều này, nhưng vẫn ngoan cố ra đòn bởi vì đang đợi hắn đến. Giao lão là kẻ am hiểu không gian, nên chiến đấu lại có thể trấn áp đối phương dễ dàng, cũng có thể đả thương không nhẹ tới đối thủ. Quy chụp lại toàn bộ suy cho cùng cũng chỉ là vũ cảnh nhỏ nhoi, hai vị hóa thần lập tức bạo phát tu vi đánh lui Tiểu Nguyệt Nga và Giao lão. Bây giờ chính là ngược lại hai hóa thần áp đảo bọn họ, khí tức kinh người tung đòn hiểm ác làm cho hai người họ chỉ biết chống đỡ rồi thoái lui. Ngươi tiếp được vài chiêu của ta đã tốt rồi đấy tiểu nữ, nhận lấy cái chết đi. Hóa thần lão giả phẫn nộ hai tay hóa ra hai đầu giao long đâm tới, Tiểu Nguyệt Nga đã hết cách chỉ biết bóp vỡ viên ngọc Hàn Vũ Thiên giao cho nàng trước đó. Pháp lực nổ vang khí tức khóa chặt toàn bộ pháp tắc, Tiểu Nguyệt Nga hóa ra hai đầu hoa xạ tuyệt đẹp hướng tới hai con giao long kia. Trong một khắc pháp tắc bị khóa chặt này, giao lão đã thở lấy hơi từ trong ống tay áo rộng chui ra bốn đạo dây xích tựa như rắn, bọn chúng chui vào không gian rồi biến mất. Xiềng xích vô hình khóa chặt vị hóa thần kia từ trong không gian, lão thái bà này không thể chuyển động đi đâu được nữa. Lão phu thấy lão thái bà ngươi cần đi du ngoạn đấy. Giao lão phất tay áo lên không gian dạn nứt ra một khe hở sâu không thấy đấy, tối đen như mực lại còn phát ra từng tiếng gầm rú đáng sợ. Một cái xúc tua chui ra cuốn lấy thắt lưng của lão thái bà, xiềng xích biến mất bà lão lập tức bị sinh vật kia kéo vào bên trong. Giao lão vừa mới tiễn đối thủ của mình một đoạn, lão thở ra một hơi lao về phía Tiểu Nguyệt Nga. Hắc hổ có vạn pháp bất xâm nên chiến đấu có chút thuận lợi, nó cao ngạo nhưng cũng lười biếng nhìn tên hóa thần tóc đỏ trước mắt. Chảo nâng lên liền có bốn cột hắc viêm như trụ chống trời xuất hiện, cột lửa hội tụ lại tạo thành mũi tiễn phía trên đỉnh đầu trung niên tóc đỏ. Liệt diễm hùng sư. Trung niên tóc đỏ cảm nhận được nguy hiểm liền hiện hóa ra một đầu hùng sư gào lên lao thẳng về phía mũi tiễn. Mèo con hỗn sực. Hắc hổ nổi lên sát cơ kinh người vớt hạ xuống mũi tiễn lập tức lao xuống, hổ và sư trước tới giờ không đội trời chung, gặp nhau hiển nhiên là sát ý nổi lên đầy trời. Một mũi tiễn này đánh tan liệt diễm hùng sư, đâm vào ngực của trung niên tóc đỏ, hắc viêm bạo nộ thiêu đốt trung niên kia. Cứ tưởng đối phương đã mất mạng, nhưng không ngờ hắn từ trong hắc viêm bước ra, trên ngực có khảm một lỗ lớn và mùi thịt khét do hắc viêm thiêu đốt mà thành. Tiêu Hạo hai tay bốc lên hỏa diễm hóa thành hai đầu hỏa long, hắn lao tới thân thủ linh hoạt ra đòn dứt khoát trực tiếp nện thêm vài vết khét lên người trung niên tóc đỏ. Hỏa long quyền, long hỏa bạo tạc. Hai quyền đâm vào ngực trung niên tóc đỏ sau đó nổ tung, trung niên tóc đỏ lui về sau vẻ mặt vẫn là âm trầm bước tới. Ngươi cũng biết một ít về hỏa long quyền, nhưng vẫn còn kém cỏi lắm. Trung niên mái tóc đỏ dựng đứng buộc phát hỏa diễm, hai tay cũng là hóa ra hai đầu hỏa long, chiến lực tăng mạnh như hung thần ác sát. Hắn điên cuồng lao tới cùng với Tiêu Hạo so tài một trận, hai tu sĩ tu luyện hỏa long quyền giao thủ kịch liệt với nhau, đương nhiên Tiêu Hạo là kẻ rơi vào hạ phong. Tiêu Hạo không trụ được liền thổ huyết lui về phía sau, hắc hổ hóa ra một thân hắc viêm của vượn, hai vuốt vung lên liên tục cào về phía trung niên tóc đỏ. Quyền, vuốt ba chạm ầm ầm sóng dữ đánh tan trời mây. Giao lão và Kiều Nguyệt Nga liên thủ vẫn không thể ngăn được thế tiến công của lão già trước mắt, cường đại mức không tưởng tượng được. Triệu Lệ Diễm, Trương Tuân Minh và Thanh Hiên thì liên thủ chống lại vị hóa thần trẻ tuổi. Chiến trường chia ra thành nhiều phần vô cùng hỗn loạn, ngụy hóa thần xuất hiện có đến 7 vị chia nhau áp đảo chúng tu vạn niên cung. Luân Chi và Thải Thuận Nhi miễn cưỡng cũng chỉ có thể ngăn được hai tên ngụy hóa thần, Trương Quang và nữ sát cướp cũng đang đối phó với mấy vị nguyên anh không rảnh tay. Hồng Thiên ở trong vạn niên duy trì trận pháp còn phải chú ý ra lệnh cho đệ tử cẩn thận, é là bọn họ lại chuẩn bị thua rồi. Đột nhiên vết rách không gian mở ra, lão thái bà hóa thần từ phía trong bay ra, bà thở vô cùng nặng nề lại còn đầy máu tươi. Lão thái bà này bán nửa cái mạng cho thiên địa mới có thể mở ra không gian mà chạy về, nếu không lại chui vào miệng con quái vật kia rồi. Lão thân hôm nay không giết hết các ngươi thì không làm người. Lão thái bà cơ thể run run tức giận tới cực điểm, dù mất đi nửa cái mạng nhưng bà lão vẫn triển lộ ra thực lực kinh người. A lão già lúc trước bị Mạch Liên dùng vạn niên quang đả thương, hiện tại đã khôi phục được một ít liền bay lên trợ chiến. Tu sĩ vạn niên cung lui về sắc mặt khổ sở không thể chiến đấu được nữa, ai cũng là kiệt sức thật sự không thể đánh thêm lần nữa. Mạch Liên giật lấy lệnh bài treo bên hông của Hồng Thiên xuống, đánh lên một luồng pháp lực quá lớn, ít nhất một trong năm kẻ phải bỏ mạng ở đây. Mạch Liên ánh mắt hung ác thôi động lệnh bài tới cực hạn, hào quang chiếu sáng làm năm vị hóa thần tái mặt kinh sợ. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc và tuyệt vọng kế tiếp chính là lệnh bài vỡ vụn không còn thôi động vạn niên quang được nữa. Luân Chi lui vào trong hộ sơn đại trận cũng vung lên lệnh bài trưởng lao thôi động vạn niên quang một lần nữa. Toàn bộ đệ tử đều hy vọng vào một đòn của Luân Chi thi triển ra có hiệu quả, nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng và tuyệt vọng lại càng tràn ngập. Vạn niên quang lóe lên rồi lại vỡ tan hóa thành mảnh vụn. Vốn mỗi trưởng lão có thể thi triển một lần vạn niên quang, nhưng vì sao hiện tại lại không thể thi triển ra được? Không lẽ chỉ có thể thi triển được một lần rồi phải tích nạp cho đòn tiếp theo sao? Xong rồi, chúng ta lại phải làm gì tiếp theo đây? Như thế nào lại tới mức đường này chứ? Bọn chúng là đang ép người quá đáng mà. Từng người đều có thương thế trên người, từ trưởng lão tới quản sự, đệ tử cũng chết không ít. Chương 87, tàn ảnh. Chương 87, tàn ảnh. Mọi chuyện tưởng chừng như đã có kết cục sẵn thì mấy khẩu pháo trên vạn niên cung hoạt động, bắn về phía năm vị hóa thần đẩy lui bọn họ ra phía xa. Giao lão và Kiều Nguyệt Nga có khoảng trống liền chạy, Hắc Hổ cung công Tiêu Hạo chạy về, ba vị thiếu cung chủ cũng lần lượt chạy về, Trương Quang và nữ sát cướp cũng gấp rút đánh lui Nguyên Anh. Khoảnh khắc này toàn bộ cao thủ còn mắc kẹt bên ngoài đều trở về Vạn Niên Cung, khẩu pháo lại ngưng tụ bắn về phía đại quân tiên tộc. Quả nhiên thực lực của Vạn Niên Cung còn khá kém. Một cái hư ảnh của Hàn Vũ Thiên hiện lên ở trước mặt mọi người, đây là một đạo tàn hồn mà hắn lưu lại trước lúc tới Tây Quan, cứ tưởng sự chuẩn bị này của hắn là dư thừa, nhưng không nghĩ tới lại có tác dụng vào đúng thời điểm này. Một đạo tàn ảnh. Thanh niên hóa thần tức giận nhìn về phía Hàn Vũ Thiên. Hắn biết là cái tàn ảnh trước mắt đã cản trở mình giết đám cường giả kia. Tiên rồi ghé thăm Vạn Niên Cung quả là vinh hạnh của ta. Hàn Vũ Thiên cười cười chắp tay sau lưng vẻ mặt bình thản. Lão thái bà ôm ngực quát, giỏi thì kêu bản thể của ngươi ra đây, đừng có dùng mấy cái tàn ảnh quần này. Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng lên pháp lực hội tụ, hắn dùng hai ngón tay rạch tới phía trước chém ra một vệt kiếm quang đánh bay lão thái bà kia. Lão thái bà phun máu vết thương chồng chất, bốn vị hóa thần còn lại thì kinh sợ không thôi. Hàn Vũ Thiên chắp tay bình tĩnh nói, tàn ảnh cũng đủ để đánh với các ngươi rồi. Hắn lại không chú ý tới đám người mà liếc mắt nhìn Mạch Liên nói, ngươi lại dám sử dụng vạn niên quang lần hai, sợ rằng mình không đủ mạng để chết sao? Mạch Liên nghe trách mắng chỉ biết túi đầu. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, vượt qua tuyệt cảnh mới có thể gia tăng thực lực, mới có thể nhận được nhiều lĩnh ngộ hơn. Nếu chỉ vì tuyệt cảnh nhỏ trước mắt mà đã dùng tới vạn niên quang, thì ta cần trưởng lão các ngươi làm gì? Hắn trách mắng vài câu đã quay sang nhìn đám người hóa thần, khí tức tăng vọt pháp lực phiêu động trực tiếp bay thẳng lên. Đạo tàn hồn này là mượn nhờ pháp lực từ bảo tọa cung chủ, thực lực so ra cũng có thể hơn cả bản tôn, nhưng không thể duy trì hiện thân bên ngoài vạn niên cung quá lâu. Nếu không có ngũ hành trận duy trì thì tàn hồn này sẽ tiêu tan. Không nói hai lời đã đuổi tới với tốc độ kinh người, bàn tay lật lại đã xuất hiện một cái ngọn núi lơ lửng trong tay. Côn Lôn Hạ. Ngọn núi phóng to tới cực đại đánh về phía một đám hóa thần, nếu nhìn kỹ lại thì chính là núi Côn Lôn mà tiên đạo xem là tiên địa của thế gian. Ngươi làm sao biết được Côn Lôn Sơn của bọn ta có hình dáng ra sao chứ? Thanh niên vừa kinh vừa sợ lập tức tế ra một món pháp bảo đại thừa tàn quyết, là tàn quyết chỉ sử dụng được một lần, nhưng nó đã ngăn được Côn Lôn Sơn hạ xuống. Năm người thoát được một kiếp liền kinh sợ lui về sau không dám manh động. Hàn Vũ Thiên âm thanh cười cợt nói, Côn Lôn Sơn thì có gì ghê gớm lắm sao? Có thể so được với Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai không? Như Lai? Là ai chứ? Năm người vẻ mặt khó hiểu tới cực điểm, như chưa hề được nghe đại danh đỉnh đỉnh Như Lai Phật Tổ vậy. Hàn Vũ Thiên thấy biểu hiện này chỉ biết thở dài lắc đầu nói, Ngọc Hoàng vẫn cố chấp như vậy, thực sự đã chia cắt lục cõi thành từng cái thế giới riêng biệt rồi. Âm thanh này có thất vọng cũng có chút đoán ra sự tình nó sẽ là diễn ra như vậy. Ngươi làm sao biết được Lão Thiên chứ? Lão thái bà lúc này mới phát giác được tình tiết không đúng ở nơi đây, trung niên tóc đỏ thông minh đã nhận ra điểm bất thường nói, ngươi từng là kẻ ở tiên đạo sao? Hàn Vũ Thiên cười với một vẻ thản nhiên nói, ở phía dưới Côn Lôn Sơn che giấu bí mật của tiên đạo đấy, ta không có thời gian để nói nhảm với các ngươi, mau trở về đi đám tiểu bối. Dáng vẻ đạo mạo của thanh niên trước mắt làm ai cũng do dự nửa tin nửa ngờ. Hỏa Long Quyền và Tiên Hoa Pháp đều là đại bí thuật trong tiên tộc, nhưng ở đây lại có hai kẻ khác có thể tu luyện, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ trước mắt từng ở trong tiên giới còn có thể là một nhân vật lớn. Trung tóc đỏ không còn do dự đã quay người rời đi. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt như cười như không trở về Vạn Niên Cung. Lúc này tàn ảnh đã tiêu tán vào hư không, Hàn Vũ Thiên thật đã từ trên cựu thiên hạ xuống. Cung chủ! Cung chủ! Sư tôn! Mọi người đều nhao nhao tập hợp nhưng Hàn Vũ Thiên ngăn bọn họ lại nói, ta còn có việc quan trọng phải làm, các ngươi đi trị thương đi. Hàn Vũ Thiên vung tay liền khiến cho dây xích cố định các đảo của Vạn Niên Cung đứt hết. Hắn điều khiển Vạn Niên Cung đuổi theo đám hóa thần, bỏ lại một đám người Vạn Niên Cung đang ngơ ngác. Những hòn đảo kia mất đi Vạn Niên Cung cố định liền sẽ bay tán loạn, nên mấy trưởng lão và quản sự thương thế nhẹ sẽ đi ngăn mấy hòn đảo đó bay lung tung. Nữ sát cướp ở đại xa, dùng cắt hóa ra từng cái dây xích thay thế Vạn Niên Cung cố định chúng lại. Chương 88, Chiến Thần. Chương 88, Chiến Thần. Theo chân mấy ngày Hàn Vũ Thiên mới phát hiện ra một cánh cổng không gian to mấy trăm trượng ở giữa hư không, đây là nơi giao nhau của lưỡng giới. Hàn Vũ Thiên chỉ thấy được tiên quân trăm vạn, cao thủ hóa thần cũng là mấy trăm, thật không tin đây chính là tiên giới. Hắn nhìn vào tiên giới do dự rất lâu, thật đang nghĩ nếu mình vào đó sẽ dễ dàng tìm được vũ trụ kia hơn, nhưng nơi đây hắn còn Hàn gia và Vạn Niên Cung, tuyệt nhiên không thể bỏ mặt họ ở thế giới này tự sinh tự diệt được. Nhưng thời gian gấp rút chẳng thể suy nghĩ gì nhiều hơn nữa, Hàn Vũ Thiên thôi động Vạn Niên Cung tới cực hạn, hóa ra từng đợt ánh sáng như là đại thừa giáng lâm. Gì chứ? Làm sao đại thừa của bọn chúng lại có thể xuất hiện ở đây? Hàn Vũ Thiên đã quyết định phong ấn cánh cổng kia lại 70 năm thời gian. Nhưng chỉ là phong ấn không cho đại thừa xuất thế, đó cũng là cực hạn của hắn có thể làm được. Vạn niên lấp lánh hào quang bảy màu đánh thẳng tới cổng không gian, hơn mấy chục vị hóa thần muốn ngăn cản nhưng đều bị bảy sắc hào quang biến thành cho bụi. Một tầng phong ấn vô hình đã được tạo ra, âm thanh phẫn nộ từ bên trong truyền ra, là ai? Là ai lại dám phong ấn bọn ta lại? Pháp tắc nổ vang thiên địa biến đổi, âm thanh đại thừa chỉ cách một cái thế giới đã là mạnh như vậy, nếu hạ xuống thế gian này thì khác nào bất bại. Đừng nghĩ mình đủ khả năng tiến nhập vào đây. Vạn niên cung sụp đổ rơi xuống đại địa hóa thành phế tích, chỉ còn đại trận ngũ hành và bốn khẩu pháo còn dùng được. Hàn Vũ Thiên nhấc bảo tọa cung chủ từ trong phế tích lên, hắn đặt chiếc ghế ở chỗ cao nhất của bức tường đổ nát rồi ngồi xuống. Phía dưới là bốn khẩu pháo được đặt ngay ngắn, chiếc ghế tuy không còn phát ra hào quang thần thánh, nhưng nó vẫn là một thứ Hàn Vũ Thiên khá tâm đắc tạo ra. Ở trong Vạn Niên Cung đổ nát còn có một cái hồ nhỏ còn nguyên vẹn, ở giữa có một khối đất nhỏ trồng một bông hoa màu vàng kim, liên tục nhỏ giọt từng cái hoàng kim dịch thủy, đã khiến nó lấp đầy một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ chứa đầy hoàng kim dịch thủy tựa như thêm một giọt nữa sẽ tràn ra, nhưng hết lần này tới lần khác một giọt nhỏ xuống đều không tràn, tựa như một cái hồ không đáy. Tích lũy pháp lực mấy năm nay ở trong Vạn Niên Cung đều đã tan biến không còn một chút gì xuất lại, thật khiến hắn khó chịu không thôi. Ngươi vậy mà theo bọn ta tới đây? Lão thái bà sắc mặt kinh biến quát, mấy hóa thần tụ hội lại ở phía trên cựu thiên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn thanh niên tóc trắng đang cao ngạo ngồi ở chiếc ghế kia. Ta ở đây chờ Nam Cương Vương triều có một bản lật ngược thế trận. Lời nói mang theo cùng phong gào thét yêu ngạo tới cực hạn, mây trên trời bị đánh cho sơ sát, chiếc ghế thì dạn nứt dưới sức ép này. Lôi Vân hội tụ thiên đạo gầm thét hóa ra tử lôi ngập thời, Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười điên, ha ha ha. Hàn Vũ Thiên tung bay nhào lộn vào trong hư không lao lên từ lôi, hắn vừa điên cuồng vừa phấn khích, bao năm tranh đấu với thiên đạo vẫn là mang lại cảm giác phấn khích như lúc ban đầu. A trời hạ tử lôi dị tưởng hiện rõ càn quét một mảnh thiên địa, liên tục 32 đạo tử lôi gào thét thay phiên đánh lên người Hàn Vũ Thiên. Một màn này khiếp hai chúng tu tiên tộc, một kẻ điên cuồng tranh đấu với thiên đạo, tưởng chừng chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế mới làm được. Thiên địa tràn ngập một màu tử lôi hủy diệt, Hàn Vũ Thiên thân thể cháy khét không thể nhìn rõ mặt mũi, tóc trắng cũng đã bị cháy thành đen. Hắn độ kiếp thất bại. Tranh đấu với thiên đạo, trừ Lao Thiên thì ai đủ bản lĩnh đó chứ? Là ngông cuồng tới ngu xuẩn hay chỉ coi thiên đạo là một cái tiểu thử thách? Chết ức vạn lần vẫn không hết tội. Từng người dùng ánh mắt khinh thường nhìn về thi thể cháy đen kia, không một chút nào gọi là tôn trọng. Cơ thể cháy đen bốc lên khói nghi ngút kia chuyển động, hắn ngẩn mặt lên hai mắt phát ra lam quang thần thánh. Cơ thể dạn nứt rồi rơi ra từng mảng cháy khét, một màu tóc đen bị gió nhẹ thổi qua đã biến lại thành một màu trắng tuyệt đẹp. Giờ ai là người đầu tiên nào? Hàn Vũ Thiên ngẩn đầu pháp tắc hóa ra từng cái thuần túy và mạnh mẽ không thôi. Ha ha ha, ngươi vậy mà có thể tranh đấu với thiên đạo, lại còn có thể thành công nữa chứ? Một trung niên vóc người vạm vỡ tay cầm kích chiến ý tràn ngập một mảnh trời. Hắn được gọi là chiến thần của cảnh giới hóa thần, bất bại có thể đánh một trận không chết với đại thừa, chiến thần Tào Thiên. Từng tiếng kinh hô của chúng tu tiên giới, hóa thần cũng là ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn tới. Chiến! Tào Thiên lật kích lao tới với tốc độ kinh người, Hàn Vũ Thiên xoay kiếm cũng đâm tới với tốc độ không kém. Chương 89, Thượng Linh. Chương 89, Thượng Linh. Ken một tiếng hai binh khí mà sát vào nhau tạo ra tia lửa bắn ra từ phía, Hàn Vũ Thiên mũi kiếm đâm, nhưng kích là một loại vũ khí cán dài nên có lợi thế hơn so với kiếm. Tào Thiên mũi kích chuyển hướng về phía yết hầu của Hàn Vũ Thiên, hắn cũng nhanh chóng đảo kiếm hất kích lên trên. Cả hai chiến đấu tốc độ ngày càng gia tăng, mỗi một đòn đều là chí mạng không chút lưu thủ. Tào Thiên đâm một kích tới, Hàn Vũ Thiên túi người tránh thoát thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay trái đưa lên ngón giữa cong lại hóa ra một đảo hỏa diễm nhỏ như hạt tiêu. Viêm! Ngay khi búng ra liền hóa thành một tia hỏa diễm hủy diệt tiêu đốt nửa người trên của Tào Thiên. Một kích rút về ngưng tụ kim quang quét ngang tới, Hàn Vũ Thiên chỉ kịp dùng tay đỡ lấy rồi bị đánh bay. Từ trong đám khói Tào Thiên cầm kích tóc dài bay múa vẻ mặt đầy chiến ý nói, ngươi quả thật rất mạnh. Hàn Vũ Thiên nhìn cánh tay biến dạng sau khi đỡ một kích cười nói, ngươi cũng không tệ. Cánh tay biến dạng kia chuyển động một chút liền trở lại như cũ, cả hai lại tiếp lao vào chạm nhau tới trời long đất lỡ. Thiên phạt nhân gian, nhất kích phá diệt. Bạch củng và kim quang va chạm làm cho pháp tắc nổ vang, từng đợt thổi quét làm cho ai cũng kinh hồn tán đảm. Chiến lực của một chiến thần quả nhiên chúng ta không thể so sánh được, nhưng kẻ đó thì lại có thể đấy. Người đang ngưỡng mộ động chốc trở nên ngưng trọng là chiến thần cảnh giới hóa thần mà lại bị một tên vừa đốt phá thánh nhân đánh ngang tay, đây là một điều vô lý không thể nào chấp nhận được, nhưng bọn họ vẫn phải tin vào thứ mà mình đang nhìn thấy. Là một kẻ ngang với chiến thần tuyệt thế, thánh nhân chân chính đã xuất hiện rồi. Khí thế hai bên không giảm ngược lại còn dâng trào chiến ý, Hàn Vũ Thiên kiếm pháp không nói là tuyệt đỉnh, nhưng đứng vào 10 thứ hạng đầu thì lại không khó. Tào Thiên cao thủ dùng kích mấy ngàn năm không đổi, hắn cũng chẳng phải dạng vừa. Quang Thiên kích, một kích lóe lên đánh bay Hàn Vũ Thiên gia, hắn không tiếp tục đánh nữa mà chỉ ngón tay lên trời, một quả cầu tỏa ra hào quang kỳ lạ xuất hiện ở đỉnh ngón tay. Nhận lấy sự phán xét của ta, Lưu Tinh phán quyết. Quả cầu bay vọt lên cựu thiên nổ tung rơi ra vô số lưu tinh, hướng phía đại quân tiên tộc mà rơi xuống, mỗi một lưu tinh rơi xuống đều tán phá mọi thứ không thương tiếc. Dừng lại, chỉ một đòn này mà tiên quân đã bị rối loạn chết không biết bao nhiêu người, Tào Thiên chỉ có thể lao tới ngăn cản. Hàn Vũ Thiên trưởng nâng lên đẩy một cái liền có băng phong quét tới đẩy lui Tào Thiên, hắn bị một lớp băng mỏng hạn chế hành động, thật không còn nhanh như lúc đầu. Vạn Thiên kích, Tào Thiên đâm kích tới nhìn thì như là một kích, nhưng hắn đã đâm ra hàng vạn kích rồi, chẳng qua mắt của tu sĩ không theo kịp tốc độ này thôi. Vô Ảnh kiếm, Hàn Vũ Thiên một kiếm chém ngang qua ngực của Tào Thiên, hắn như đã nhẹ nhàng tránh thoát vạn kích chém một vết kiếm ngang ngực. Máu tươi bắn ra làm cho Tào Thiên đau nhức phải lui về sau, Hàn Vũ Thiên quay trở lại phế tích nâng một khẩu pháo hướng tới một đám hóa thần. Thiên Tinh Lưu Pháo, một pháo hội tụ sức mạnh pháp tắc cầm vang mà tới, đạn pháo lấp lánh lưu tinh bay tới, bốn người liên thủ chặn lấy đều bị thổi bay, ầm vang một tiếng tất cả bị đánh bay thật không nói gì hơn ngoài hai từ quá mạnh. Đây là sức mạnh của kẻ vượt qua thiên đạo sao? Ta đây giao thủ với chiến thần chưa bao giờ bị một kích đánh bay, kẻ này không thể lấy chiến thần mà so sánh. Hóa thần sống lâu nhất là lão quân cũng chỉ tới đây thôi. Bọn họ bị đánh bay đã cảm giác được nguy hiểm tràn đầy từ trên người của Hàn Vũ Thiên. Bọn họ đã biết hắn đánh với chiến thần là để khởi động gân cốt mà thôi. Linh, Thiên, Linh, Ma, Kỳ, Nguyên, Trận. Âm thanh giản mùa chậm rãi vang lên từ trong thiên địa xuất hiện 10 cái pho tượng kỳ lạ. 5 pho tượng là thần thánh trang nghiêm của tiên tộc, 5 pho tượng còn lại chính là hắc ám tàn ác của ma tộc. Một lão giả cởi trần từ trong vòng không gian xuất hiện, ánh mắt già nhăn meo liếc tới Hàn Vũ Thiên. Lệnh Nguyên lão, người này vừa tới như tiếp sức cho các tiên tộc vừa mới thảm bại thêm một hy vọng. Lệnh Nguyên lão là một tu sĩ hóa thần am hiểu trận pháp điều khiển tượng linh, một trong ngũ trận lão tổ của tiên tộc. Những pho tượng yên lặng kia bỗng nhiên cử động như có sinh mệnh, binh khí trong tay sát khí dâng trào. Toàn bộ tượng linh tu vi không sai biệt nhau lắm đều là trung giai hóa thần hiếm thấy, e là trên thế gian chỉ có Lệnh Nguyên mới sở hữu 10 pho tượng linh lợi hại này. Hàn Vũ Thiên ở trong ngũ hành trận pháp ánh mắt lại có chút bất thiện với lao già trận sư tượng linh trước mắt. Tượng linh được tạo ra bằng cách nhét một đạo linh hồn vào trong nó, đặt ở đền thờ nhân tộc hoặc là ma tộc. Bọn họ ngày đêm hương khói cầu nguyện, mỗi lần tới cầu nguyện đều bị câu dẫn hồn phách hóa thành vô thức. Ngày ngày dẫn theo càng nhiều người tới thờ cúng để dâng hiến linh hồn mình cho tượng linh thôn phệ, biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn không thể luân hồi. Thực lực của tượng linh cũng dựa vào những linh hồn đó mà gia tăng thực lực, Lệ Nguyên lão đương nhiên chỉ có thể sở hữu nguyên anh tượng linh, chứ không thể sở hữu hóa thần tượng linh, trừ khi lão trả ra đại giới cùng người khác thu phục linh hồn hóa thần cho tượng linh thôn phệ. Nhưng dù vậy cũng không thể tạo ra được 10 pho tượng hóa thần, chỉ có thể là một vị đại năng phía sau chống lưng.